Chương 27. Gặp người nhà mẹ đẻ ngươi nói là, chỉ cần là ta lựa chọn khóa lại ngươi, ta liền có thể nắm giữ đây hết thảy, hơn nữa còn không trả bất cứ giá nào.
Không sai.
Lục Dương hung hăng nuốt một chút nước bọt. Lý trí của hắn nói cho hắn, tuyệt đối không thể dễ tin cái hệ thống này lời nói. Nhưng mà dục vọng của hắn nói cho hắn, dù sao hắn đã chết qua một lần, liền xem như lựa chọn khóa lại có đại giới, còn có thể to đến qua chết sao? Nếu như chuyện này là thật sự, đó chính là huyết kiếm lời. Liền xem như bất hạnh ném mạng, cái kia cũng không lỗ. Đã như vậy, Lục Dương vừa nhất tâm, cắn răng một cái, ở trong lòng mặc niệm, khóa lại. Đinh, khóa lại thành công, mạnh nhất đánh dấu hệ thống vì ngài phục vụ. Bây giờ thỉnh túc chủ đánh dấu.
Đánh dấu.
Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tân thủ gói quà lớn, tẩy tùy đan 10, dẫn khí quyết 1, linh thạch 20, bạch ngân 500 lượng. Tân thủ gói quà đã đặt ở hệ thống trong hành trang. Mong túc chủ không ngừng cố gắng, giải tỏa hệ thống càng nhiều công năng. Nhìn xem hệ thống trong hành trang vật phẩm, Lục Dương trong lòng kích động không thôi. Vinh hoa phú quý, cách mình đã không còn xa xôi. Hắn chậm rãi đứng dậy, vẫn nhìn hoàn cảnh xung quanh. Lúc này hắn cảm thấy, nơi này đã không còn lạ lẫm cùng khủng bố, mà là hắn đi hướng nhân sinh đỉnh phong điểm xuất phát, là trên thế giới xinh đẹp nhất địa phương. Bây giờ, đã là nửa đêm rồi sao? Nhìn xem treo ở giữa không trung minh nguyệt, Lục Dương chậm rãi lộ ra mỉm cười, Thiên Vũ đại lục, ta tới rồi. Thanh Bình Thành, phòng trúc bên trong. Cố khí tức này là kẻ ngoại lai. Cố Tinh Lan chậm rãi mở hai mắt ra, không chỉ một kẻ ngoại lai, hắn còn mang theo một cái tên là hệ thống đồ vật. Thần thoại thời đại sớm đã kết thúc, người xuyên việt sớm đã không về thần minh quản hạt. Huống chi tại chư thiên và giới, người xuyên việt là nhìn mãi quen mắt, hắn cũng không có không quản tới tất yếu. Hy vọng ngươi có thể an phận thủ thường. Quân Tinh Lan nhìn thoáng qua đang nằm trong ngực mình ngủ Nhan Vũ Yên, lại chậm rãi hai mắt nhắm lại, tuyệt đối đừng tới bên cạnh ta tìm đường chết, cũng không cần thai họa thế giới này sinh linh. Bằng không, có thể đủ ngươi uống một bình. Thời gian cực nhanh, chuyến trong mắt liền đến dọn nhà thời gian. Phu quân, nhanh lên.
Lập tức, lập tức.
Có thể mang hiện tại cũng mang lên, vậy những này hoa hoa thảo thảo.
Không có việc gì, nếu như cần, ta sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn cũng dẫn đi.
Dạng này,
vậy chúng ta đi trước.
Vậy thì đi trước a. Mấy người nhao nhao lên xe ngựa. Quân Tinh Lan quay đầu nhìn xem trên thế giới này làm bạn chính mình thời gian rất lâu rừng trúc phòng nhỏ, trong lòng vẫn còn có chút hoài niệm. Một đường đi đường mệt mỏi, cuối cùng đã tới kinh thành.
Phu quân, nhìn, nơi này tốt bao nhiêu, nhiều phồn hoa.
Thấy được, rõ ràng là ta lần đầu tiên tới, ngươi thế nào thấy còn cao hứng hơn ta. Quân Tinh Lan nhìn nàng cái kia một bộ dáng vẻ hưng phấn, nhịn không được cười ra tiếng.
Bởi vì phu quân cũng tới nơi này, ta cao hứng, không được a.
Đương nhiên có thể, ngươi muốn thế nào đều có thể.
Kỳ hỉ.
Đúng, Thanh Trúc cùng Dữu từ đâu?
Các nàng a, nàng để bọn hắn về trước đi.
Đi, phu quân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn chúng ta phòng ở.
Nhan Vũ Yên kéo Quân Tinh Lan tay liền bắt đầu chạy về phía trước.
Kinh thành, hoàng cung.
Thanh Trúc tỷ, chúng ta lại trở về.
Đúng vậy a, lại trở về.
Ai, thật là, ta còn không có chơi chắn đâu.
Đừng luôn muốn chơi, lần này xuất hành mục đích vốn chính là muốn đem công tử mang về, cho ngươi hóng gió một chút liền đã rất không tệ.
Loại sự tình này ta cũng biết đi.
Đi đừng nói nhảm, chúng ta nhanh đi nói cho Nguyệt Cơ tỷ một tiếng, vậy hạ trở về.
Biết biết.
Đến, ở chỗ này.
Đông đông đông.
Thanh Trúc nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Đi vào.
Thanh Trúc hai người đẩy cửa vào.
Nguyệt Cơ vừa nhìn thấy hai người bọn họ, trên mặt liền nở rộ lên nụ cười sáng lạ, các ngươi nhanh như vậy liền trở lại.
Các ngươi trở về, nay liền nói rõ bệ hạ cũng trở về, đúng không?
Đúng vậy, Nguyệt Cơ tỷ, chúng ta tới mục đích đúng là phải nói cho ngươi cái này.
Ừm, ta biết.
Bất quá.
Bất quá cái gì?
Nguyệt Cơ tiếp tục duy trì nụ cười, bệ hạ cũng hẳn là mang theo phu quân của nàng trở lại đi.
Đúng.
Đúng a.
Tốt, tốt lắm.
Nguyệt Cơ nói liền hướng bên ngoài đi.
Nguyệt Cơ tỷ, ngươi làm gì đi?
Không có việc gì, ta ra ngoài giải cái tay.
Đúng. Hai người các ngươi liền tại đây đợi, xem trọng đồ trên bàn, nếu là ném đi liền lấy hai người các ngươi là hỏi.
Nguyệt Cơ rời khỏi phòng.
Thanh Trúc tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?
Nhìn Nguyệt Cơ tỷ biểu lộ, tựa hồ không phải đi vệ sinh dáng vẻ a.
Ứng.
Sẽ không có chuyện gì, còn có bệ hạ đâu, Nguyệt Cơ tỷ sẽ không làm chuyện xuất cái gì.
Nhưng
chỉ mong a.
Phu quân, nhìn, đây chính là chúng ta phòng ở.
Thế nào?
Phòng này rất rộng rãi, rất xinh đẹp.
Đi, phu quân, chúng ta vào xem.
Phu quân, ngươi nhìn, đây là thư phòng.
Đây là phòng ngủ.
Phu quân,
phu quân.
Quân Tinh Lan nhìn xem tại bên cạnh mình liễu diễu, tràn đầy phấn khởi cho mình giới thiệu phòng ở Nhan Vũ Yên, nụ cười trên mặt liền không dừng lại tới qua. Nhà hắn nương tử siêu đáng yêu. Đi qua thời gian rất lâu phòng ở giới thiệu phân đoạn, Nhan Vũ Yên ngừng lại, cười hì hì hỏi Quân Tinh Lan, "Phu quân, ngươi cảm thấy còn thiếu cái gì sao?"
"Trong mắt của ta, hẳn là không thiếu cái gì."
"Vậy được rồi, nếu như thiếu cái gì liền nói cho ta, ta đi đặt mua."
"Hoa."
"Này nghe ta giống như được ban vui."
"Nói mỏ, phu quân mãi mãi cũng là nhất gia chi chủ."
"Ha ha ha, nói đùa."
Thật sự không thiếu cái gì.
Vậy là tốt rồi, vậy ta trước hết về nhà ngoại cầm một vài thứ, tiện thể lại lánh mấy nha đầu thị vệ trở về.
Phu quân ngươi ở nhà chờ lấy ta, ban đêm ta làm cho ngươi ăn ngon.
Tốt tốt tốt, ta cũng là không đi, liền đợi đến ngươi làm món ngon cho ta.
Vậy ta đi trước, yêu ngươi a, phu quân.
Ừm, ta cũng yêu ngươi.
Chờ Nhan Vũ Yên sau khi rời khỏi đây, Quân Tinh Lan lại nhìn một lần tòa này đại trạch viện.
Sắc thực không nhỏ, nhất là phía trước biệt tử.
Địa phương đủ lớn, rất nhiều hoa hoa thảo thảo.
Chờ có rảnh,
hắn liền đem rừng trúc trong viện hoa cỏ tất cả đều rời qua tới. Bọn chúng tại về sau nhưng còn có rất lớn tác dụng đâu. Tốt, nhìn cũng xem xong, sau đó liền nghỉ ngơi một chút. Ngay tại hắn vừa mới ngồi xuống, rót cho mình một ly nước thời điểm, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hả? Nương tử nhanh như vậy liền trở lại rồi. Quân Tinh Lan cảm thấy hơi kinh ngạc. Đi ra ngoài, mở cửa, hắn trông thấy một cái mang theo mạng che mặt cô gái áo lam đứng ở ngoài cửa. Xin hỏi các hạ thế nhưng là vào hôm nay mới dọn đến này. Nàng thi lễ một cái, nhàn nhạt mở miệng. Quân Tinh Lan vừa nhìn thấy nàng, trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là biết rõ còn cố hỏi, xin hỏi, cô nương là? Tại hạ cùng với tôn phu nhân chính là bạn cũ, ngay bạn cũ hôm nay mới chuyển nơi đây, chuyên tới để bái phòng. Như có quấy rầy chỗ, mong xin thứ tội. Tiểu thư nói quá lời, đã là bạn cũ, làm sao tới quấy rầy nói chuyện. Mau mau mời đến. Thanh Trúc, Dữ Tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhan Vũ Yên đẩy cửa phòng ra, kinh ngạc hỏi. Vậy hạ, ngài làm sao trở về rồi? Thanh Trúc trên mặt hoảng sợ nhìn xem Nhan Vũ Yên. Ta đương nhiên là đến tìm Nguyệt Cơ a, đúng, Nguyệt Cơ đâu? Nguyệt Cơ tỷ nàng đã sớm ra ngoài. Nàng mặc dù nói mình là đi giải tay, nhưng nàng biểu lộ hoàn toàn không phải ý tứ này a. Ngài chẳng lẽ liền không có đụng phải nàng sao? Không có. Không có a. Không tốt, ta đến mau trở về. Bệ hạ, chúng ta cùng đi với ngươi. Thanh Trúc tỷ, ta này liền đi tìm người nhìn xem nơi này. Ba người đều luống cuống tay chân ra bên ngoài chạy. Nhan Vũ Yên, hỏng, đem phu quân một người ném ở trong nhà, Nguyệt Cơ khẳng định sẽ rất khó khăn hắn. Thanh Trúc, Lâm Dữ Nhi, Nguyệt Cơ tỷ, ngươi có thể tuyệt đối đừng phạm hôn a. Bằng không thì, ngươi phiền phức coi như lớn. Liên bệ hạ đều cứu không được ngươi loại kia. Chương 28. Mới phong ba ha ha ha. Công tử chi tài, thật làm cho tại hạ khâm phục cực kỳ. Trước đó, thường nghe bạn bè ngôn công tử vẫn đại tài, ôm đại khí. Hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Vừa mới là tại hạ đường đột, mong công tử rộng lòng tha thứ. Ha ha ha. Nguyệt Cơ cô nương nói quá lời, nói quá lời. Ngược lại là cô nương chi tài, thật là khiến người lau mắt mà nhìn. Công tử đã có tài năng kinh thiên động địa, nếu như thế sống uổng đời này, há không đáng tiếc. Có thể hay không nghĩ tới bảo triều làm quan, tạo phúc thiên hạ. Sơn Lâm gia nhân, chây lười thành tính, sao lại dám yêu cầu xa vời nghe đạt chư hầu? Trên đời vẻ đẹp ngọc nhiều vậy, ta bất quá là một ngoan thạch, đương kim thiên tử thánh minh, như thế nào lại bỏ mỹ ngọc mà cầu ngoan thạch ư? Công tử lời ấy sai rồi. Trong phòng tâm tình âm thanh, đem Nhan Vũ Yên mấy người các nàng người đều nghe cho váng. Trời đất chứng giám, các nàng sợ đã xảy ra chuyện gì, vô cùng lo lắng liền hướng nơi này đuổi. Nhưng ai có thể nghĩ, bọn hắn còn trò chuyện, mà lại nói chuyện gọi là một cái vui vẻ. Không phải, vậy các nàng đến tột cùng đang làm gì? Các nàng tại mưu đồ gì? Đúng vậy, không có ta cái gì vậy? Lâm Dữ Nhi nhẹ nhàng nói, ngươi xem một chút hai người này nói chuyện, ta đoán chừng tiếp qua một hồi hai người này liền muốn dập đầu thành anh em kết bái. Hai đông đông đông. Trước hết nhất phản ứng kịp Nhan Vũ Yên đi tới trước cửa gõ cửa một cái. Nhất định là nương tử trở về. Quân Tinh Lan đứng dậy, cô nương đợi chút. Hắn đi tới cửa trước, mở cửa, nương tử mau vào, có bạn cũ đến đây. Chính là vị này, Nguyệt Cơ cô nương. Nguyệt Cơ, đã lâu không gặp, ngươi có thể tới ta rất cao hứng. Nhan Vũ Yên mỉm cười, đồng thời không có vạch trần nàng. Đây không phải tưởng niệm lão hữu, cho nên tới đây nhìn xem đi. Bạn bè gặp gỡ, chắc hẳn trong lòng lẫn nhau tưởng niệm đã lâu. Thình nương tử hảo hảo trải nghiệm trùng phùng chi vui, ta đi trên phố mua chút nguyên liệu nấu ăn. Lần này, cần phải hảo hảo tụ thượng tụ lại nha. Quân Tinh Lan cười ha hả nói. Sau đó, quay người đi ra cửa phòng. Phu quân có cần hay không ta gọi Thanh Trúc cùng Dữ Tử cùng ngươi đi? Không cần, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Xác định Quân Tinh Lan đi xa sau, Nhan Vũ Yên lộ ra một vệt nụ cười hiền hòa, "Được a Nguyệt Cơ, ngươi hành động rất nhanh a, có phải hay không ta chân trước vừa đi, ngươi chân sau liền đến?" "À, ai nha, chuyện ra có nguyên nhân, chuyện ra có nguyên nhân a, đây không phải sợ bệ hạ gặp người không quen, lòng sinh che chở chi tâm đi." "Bất quá, sự thật chứng minh, bệ hạ ánh mắt xác thực đủ tốt. Nam nhân này rất không tệ, bất luận là phẩm đức vẫn là tài cán, đều là nhân tuyển tốt nhất. Rất có cổ chi quân tử phong phạm." Từ cùng hắn nói chuyện bên trong, ta cảm giác được, hắn không phải loại kia gặp phải nữ nhân liền eo tùng hông mềm loại kia nam nhân. Bất quá có một chút rất đáng tiếc, hắn không có tu vi võ đạo, chỉ là một người bình thường. Nhưng mà này cũng không có gì ghê gớm, trong mắt của ta, cá nhân võ lực loại vật này cũng không phải là chọn lựa một nửa khách hàng đầu lựa chọn. Chỉ cần phẩm tính thật tốt, đó chính là tối ưu tuyển. Huống chi, hắn tài cán cũng là thượng thừa. Không thể không nói, bệ hạ, ngài thật sự tìm một cái thật là đàn ông đây. Nguyệt Cơ cười nói ra kết luận của mình. Ừ, tính ngươi có ánh mắt. Nhan Vũ Yên nghe Nguyệt Cơ đối với mình phu quân một trận khen, tức khắc cũng cảm thấy không có tức giận như vậy. Huống chi, nàng cũng biết, Nguyệt Cơ là vì chính mình tốt. Mà lại, cái kia thái âm trận pháp cũng là hắn đưa cho ngươi a, vậy hạ. Xem ra ngươi đã đoán được. Nhan Vũ Yên đối này cũng không ngoài ý muốn. Này rất khó đoán không được à, một cái đột nhiên xuất hiện huyền diệu trận pháp, vậy hạ lại có một cái tài cán cực cao phu quân, hơi dùng điểm đầu góc ngẫm lại liền có thể biết trận pháp này là. Vậy hạ, có hay không nghĩ tới để công tử làm quan? Lấy hắn tài cán không chức vị đáng tiếc. Điểm này ta cũng tại suy nghĩ. Nhan Vũ Yên trầm tư. Mấy ngày nay quá bận rộn, nàng còn có một cái rất lớn nghi vẫn không có giải khai. Chính là, trước đó tiên nhân cùng nàng nói lời. Hắn nói là phu quân của mình mời hắn tới. Nhưng mà hắn lại như thế nào làm được thỉnh tiên nhân giáng lâm? Lại thêm, phu quân trước đó cái kia kỳ quái trà. Trước đó là bởi vì chính mình quá mức mừng rỡ, lại thêm về sau lại bể bộn nhiều việc, nàng đều không có thời gian đi suy nghĩ những này điểm đáng ngờ. Hiện tại xem ra, phu quân trên người có rất nhiều bí mật, chỉ là nàng còn không có tìm tới thời gian hỏi. Buổi tối hôm nay, nàng muốn hỏi cho rõ. Đi trên đường, Quân Tinh Lan nhìn xung quanh, đang tìm một cái không có người địa phương. Hắn còn có một chút chuyện nhỏ phải xử lý. Tại hắn đi vào hẻm một mấy mắt, lập tức liền không thấy tung tích. Một giây sau, thình lình xuất hiện tại Tinh Vũ quán trà trước cửa. Tốc độ phát triển rất nhanh nha, nhanh như vậy liền biến thành trà lâu rồi. Quân Tinh Lan nhìn xem trước mặt trà lâu, thầm nghĩ. Hắn chậm rãi đi vào. Lúc này đang đứng ở giữa trưa, đang đứng ở khách nhân nhiều nhất thời điểm. Nhìn thoáng qua chung quanh uống trà người, Quân Tinh Lan đi lên lầu. Thu Nguyệt đang tại tính sổ, Thu Nguyệt lập tức một gối quỳ xuống, bái kiến thần chủ đại nhân. Đứng lên đi. Tạ thần chủ. Thu Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Thu Phong cùng Thu Vân đâu? Về thần chủ, bọn hắn đang tại nhân viên đâu? Vậy thì trước không cần quấy rầy bọn hắn, một lát nói cho bọn hắn, để bọn hắn tại có thời gian rảnh, quản lý một chút ta ở phòng trúc phía trước dừng trúc, về sau hữu dụng. Vâng. Bá, Quân Tinh Lan biến mất tại nguyên chỗ. Cùng tiễn thần chủ đại nhân. Thu Nguyệt lại thi lễ một cái. Để ta xem một chút. Là nơi này không sai. Lại một lần nữa hiện thân, Quân Tinh Lan đã đứng ở hư không bên trên. Tại này tràn ngập cô tịch hư không bên trong, cận tồn tại một tòa kiến trúc. Phía trên bảng số phòng thượng thình lình khắc lấy ba chữ to, Thiên Đạo Cung. Thiên Đạo Cung, tên như ý nghĩa, chính là Thiên Đạo cư trú chỗ. Nơi này chính là Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo vị trí. Quân Tinh Lan vòng chậm mở ra cửa cung, phát hiện trong đó đã không có vật gì. Tiếp tục đi vào trong, hắn phát hiện trong đó chỗ sâu có một linh chỉ bên trong như có như không mang theo một chút Thiên Đạo pháp tắc. Thương thế kia thế nhưng là đủ nặng, liền linh thể dáng vẻ đều duy trì không được, chỉ có thể biến thành này một bãi ao nước, duy trì lấy phương thế giới này vận chuyển bình thường. Quân Tinh Lan nghĩ thầm, nếu như chờ này Thiên Đạo hoàn toàn khôi phục, không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào. Quân Tinh Lan lắc đầu, tiếp lấy duỗi ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay đại đạo pháp tắc bay múa, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái tiểu cầu. Quân Tinh Lan chậm rãi đem tiểu cầu để vào trong nước hồ, tốt, sau đó chỉ cần đợi đến Thiên Đạo ý thức khôi phục liền có thể. Sau đó, Quân Tinh Lan biến mất tại Thiên Đạo cung bên trong. Nương tử, đồ ăn mua về. Quân Tinh Lan mang theo đồ ăn đi đến, ta mua thật nhiều thức ăn ngon, để Nguyệt Cơ cô nương nếm thử chúng ta tay nghề. Đa tạ công tử ý tốt, ta này tới mục đích chỉ là vì nhìn xem bạn cũ, bây giờ mục đích đã đạt thành, liền không ở lâu. Nguyệt Cơ thi lễ một cái, biểu thị cự tuyệt. Như vậy sao được? Cổ nhân nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng làm sao, bằng hữu tới đây, ta lại không tịnh tình chiêu đãi, chẳng phải làm trái đạo đãi khách. Cái này, Nguyệt Cơ nhìn thoáng qua Nhan Vũ Yên. Tới đều tới, liền giữ lại ăn cơm đi. Nhan Vũ Yên nói, qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, Nguyệt Cơ bọn người hướng Quân Tinh Lan từ biệt. Trở lại trong cung, Nguyệt Cơ duỗi lưng một cái, chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút. Nhưng lúc này, có người hướng nàng chạy tới, Nguyệt Cơ tỷ, ngài mau nhìn xem phần tình báo này. Nguyệt Cơ mở ra xem, sắc mặt dần dần ngưng kết xuống. Phần tình báo này là lúc nào phát tới? Nàng chậm rãi hỏi. Vừa mới. Trong tay nàng cầm tình báo, đi qua đi lại. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta bây giờ liền đi tìm bệ hạ. Nói xong, nàng lại trở về. Để ta xem một chút. Ta hạ nơi này. Suy nghĩ một lát, Nhan Vũ Yên vung tay lên, quyết định là tử. Phải không? Vậy ta liền thả chỗ này. Vậy ta thả chỗ này. Ngươi xác định? Ta xác định. Vậy thì tốt, vậy ta có thể thả này. Ngươi thua. Ai, không đúng không đúng, ta không thả nơi này. Vậy không được, lạc tử vô hối, nương tử sẽ không phải thua không nổi a. Mới không phải. Bất quá, phu quân, ngươi liền để ta hối hận một lần a, liền một lần. Có được hay không vậy? Nhan Vũ Yên con mắt chớp chớp, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn. Ngươi. Đông đông đông. Ai vậy? Quân Tinh Lan nói thầm, đi qua mở cửa. Mở cửa, phát hiện là Nguyệt Cơ. Nguyệt Cơ cô nương. Quân Tinh Lan có chút nghi hoặc nhìn nàng. Công tử, ta là tới tìm Tôn phu nhân. Nguyệt Cơ cười đối với hắn nói. Dạng này. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó đôi trong phòng hô. Nương tử, Nguyệt Cơ cô nương tìm ngươi. Chuyện gì, Nguyệt Cơ? Nhan Vũ Yên từ trong nhà đi tới, hỏi. Nguyệt Cơ nhìn xem Quân Tinh Lan, công tử, kế tiếp là nữ nhân gia tư mật vấn đề, có thể mời ngươi về trước tránh một lát sao? Có thể. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó trở lại trong phòng. Bệ hạ, căn cứ tình báo, Kim Quốc muốn cùng vệ quốc thông gia. Nguyệt Cơ nghiêm túc nói. Chương 29. Minh tranh ám đấu thông gia rồi. Nhan Vũ Yên nhíu mày. Không sai bệ hạ. Nguyệt Cơ đem phần tình báo này mật tín đưa cho Nhan Vũ Yên, nội dung cặn kẽ tất cả trong này, thì bệ hạ xem xét. Nhan Vũ Yên cầm lấy mật tín, mỗi chữ mỗi câu nhìn. Kim Quốc lại tại làm cho gì? Đọc xong sau, Nhan Vũ Yên rơi vào trầm tư. Bây giờ còn không biết. Nguyệt Cơ nói, bất quá duy nhất có thể xác định, chính là cái này Kim Quốc chỉ định không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Nhan Vũ Yên yên tĩnh tự hỏi. Cùng Kim Quốc đấu thời gian dài như vậy, nhưng lại không biết lần này đám người này chơi chính là cái nào một màn. Mặc dù Kim Quốc lần này tổn thất 20 vạn người, nhưng còn lâu mới có được đạt tới thương cân động cốt trình độ. Còn chưa xuống phách đến phải dùng thông gia tới cầu tự vệ tình trạng. Có thể xác định chính là, đây là một trận âm mưu. Nhưng cụ thể là dạng gì âm mưu, nàng bây giờ còn không cách nào biết được. Vậy hạ, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Nguyệt Cơ hỏi. Phân phó, tăng cường ta đại hạ biên cảnh phòng ngự. Cái khác ta còn chưa nghĩ ra, đợi đến mới tình báo đến mới quyết định. Bây giờ trước hết làm từng bước, vững vàng, chớ tự loạn trận cước. Mặc dù nàng không cho rằng Kim Quốc sẽ còn đối với bọn hắn khởi xướng tiến công, nhưng mà cẩn thận một chút luôn là không sai. Vâng. Còn có chuyện khác sao? Không còn. Vậy ngươi trước hết lui ra đi. Vâng. Thân hình lóe lên, nguyệt cơ biến mất tại nguyên chỗ. Ai? Nhan Vũ Yên thở dài. Không có yên tĩnh mấy ngày, lại xảy ra chuyện. Thật là. Được rồi, bây giờ tình báo không đủ, suy nghĩ nát óc cũng vô dụng. Nhan Vũ Yên lắc lắc đầu, mở cửa phòng, đi vào trong nhà. Cho chuyện xong nương tử. Quân Tinh Lan trông thấy Nhan Vũ Yên đi tới, nhẹ giọng hỏi. Ừm. Nhan Vũ Yên gật gật đầu. Tốt, tới chúng ta tiếp tục đánh cờ. Quân Tinh Lan chỉ bàn cờ. Nàng bây giờ không muốn đánh cờ. Tuyệt đối không phải là bởi vì nàng thua không nổi, mà là nàng muốn hỏi một chút sự tình khác. Chuyện này vốn là nghĩ ban đêm hỏi lại, nhưng mà nàng đột nhiên cảm thấy bây giờ hỏi ra tương đối tốt. Làm sao vậy nương tử, ngươi suy nghĩ cái gì? Quân Tinh Lan nghi hoặc nhìn nàng. Phu quân, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Nhan Vũ Yên ánh mắt sáng ngời nhìn xem hắn giấu giếm ngươi. Sự tình gì? Quân Tinh Lan có chút không có phản ứng kịp. Chính là Thỉnh Tiên Giáng Lâm chuyện. Nhan Vũ Yên trầm giai nói, phu quân, ngươi là thế nào làm được Thỉnh Tiên Giáng Lâm? Là kỳ môn dị thuật vẫn là cái gì? Ngươi còn có bao nhiêu là ta không biết? A, chuyện này a. Quân Tinh Lan hiểu rõ gật đầu, chuyện này trước đó một mực chưa kịp nói cho ngươi, bây giờ nói cho ngươi cũng không sao. Nhan Vũ Yên con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Làm gì như thế nhìn ta? Quân Tinh Lan cười cười, nương tử sẽ không phải cho rằng ta là tiên nhân a. Nhan Vũ Yên không nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, cái dạng gì kỳ môn dị thuật có thể thỉnh tiên nhân giáng lâm, nàng chưa từng nghe nói qua. Nàng cũng cho tới bây giờ không có gặp qua có thể thỉnh tiên giáng lâm người. Điểm này nương tử nhưng là nghĩ sai rồi, ta cũng không phải cái gì tiên nhân. Quân Tinh Lan lo lắng nói, trên thế giới này thật sự có loại này có thể thỉnh tiên giáng lâm kỳ môn dị thuật, chỉ có điều loại pháp thuật này đối thi pháp giả tư chất yêu cầu rất cao, mà lại đại giới cũng rất lớn. Thỉnh tiên giáng lâm, ít nhất phải hao phí 30 năm tuổi thọ, mà lại ngay cả mình cuối cùng mấy chục năm mới đến một thân tu vi đều phải vứt bỏ một nửa. Cái, phu quân ngươi như thế nào không còn sớm nói cho ta? Nhan Vũ Yên thần sắc lập tức xuất hiện lo lắng cùng kinh hoàng. Nàng đi đến Quân Tinh Lan bên người, ở trên người hắn vừa đi vừa về bước bè, kiểm tra thân thể của hắn. Phu quân, ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Cái kia 30 năm tuổi thọ có phương pháp gì không có thể bù lại? Ăn nhân sâm được không? Ta nghe nói nhân sâm có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Ta lập tức sẽ sai người đi tìm trăm năm trở lên nhân sâm núi, phu quân ngươi trở lấy. Nhan Vũ Yên nói liền muốn đi ra ngoài. Ai ai ai, nương tử ngươi đừng có gấp a, ta lời nói còn không có. Gặp Nhan Vũ Yên muốn đi, Quân Tinh Lan vội vàng kéo lại nàng, muốn đem nói cho hết lời. Ta như thế nào không nóng nảy, đây chính là 30 năm tuổi thọ. 30 năm a? Nhan Vũ Yên gấp đối Quân Tinh Lan hô. Võ đạo cực cảnh cực hạn tuổi thọ cũng bất quá 300 năm. Chớ đừng nói chi là người bình thường. Nếu là hắn chết thật, cái kia còn để nàng sống thế nào a? Phu quân, ngươi nghe lời được không? Nàng coi là Quân Tinh Lan đã bỏ đi, nàng mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng, bây giờ trước đừng từ bỏ, chúng ta thử một chút, vạn nhất đâu, vạn nhất có thể đâu. Ngươi nếu là từ bỏ, vậy ta làm sao bây giờ a? Nói một chút, Nhan Vũ Yên liền không khống chế được, nức nở. Quân Tinh Lan mắt trợn tròn. Không phải, hắn lời còn chưa nói hết đâu. Nàng này vừa khóc, trực tiếp bắt hắn trò không biết làm gì. Không không không, không phải ý tứ này, nương tử ngươi nghe ta nói hết được không? Nghe ta nói hết ta lại khóc được không? Quân Tinh Lan nhanh chóng mở miệng nói ra, ta nói chính là loại này thỉnh tiên công pháp tệ nạn. Nhưng mà ta không dùng loại công pháp này, cho nên ta cũng không có mất đi tuổi thọ, nương tử ngươi cũng không cần lo lắng. Thật, thật sự. Nhan Vũ Yên hít mũi một cái, hỏi. Đương nhiên là thật sự. Quân Tinh Lan nhẹ nhàng thở ra một hơi, ta dùng chính là ân tình, bởi vì tiên nhân nợ ta một món nợ ân tình. Phu quân lại tại nói hiệu nói bượng. Ta thật sự phải tức giận. Ta nhưng không có nói hiệu nói bượng, ngươi biết ta những cái kia kỳ quái trả là từ đâu tới sao? Quân Tinh Lan ném ra ngoài một cái nghi vấn. Ngươi không phải nói là từ ngươi tổ tiên truyền thừa sao? Ta tổ tiên nào có bản sự kia a? Quân Tinh Lan cười cười, mà lại nương tử ngươi hẳn là đã sớm hoài nghi rồi a. Nhan Vũ Yên không nói chuyện. Bây giờ ta liền đem những cái kia trà lai lịch nói cho ngươi. Quân Tinh Lan mở miệng yếu ớt, những cái kia trà cũng không phải là thế giới này đồ vật. Cái? Sao? Nhan Vũ Yên đại thụ rung động, không phải thế giới này. Đồ vật? Đúng, nó đến từ dị giới. Quân Tinh Lan gật gật đầu, đây cũng là người thần bí kia nói với ta lên. Người thần bí? Đúng, người thần bí. Quân Tinh Lan tiếp tục nói, ta không có thấy rõ diện mục thật của hắn, những này lá trà chính là hắn cho ta. Hắn để ta đem lá trà này mở rộng thế giới này, đối ứng với nhau, hắn nợ ta một món nợ ân tình, ta có thể để hắn tùy ý giúp ta một chuyện. Chỉ bằng người ta thủ đoạn, ta cũng biết ta không có cự tuyệt năng lực, cho nên liền đáp ứng xuống dưới. Đây chính là toàn bộ đi qua, nương tử. Cho nên nói, Nhan Vũ Yên ngẩng đầu nhìn hắn, lần này giải ba châu chi kiếp khó, cũng là người thần bí kia hỗ trợ. Quân Tinh Lan gật gật đầu, chính là như thế. Cho nên nói, ngươi là dùng ngươi ân tình, không có ném đến tuổi thọ, đúng không? Đúng vậy. Nhan Vũ Yên hung hăng cắn hắn một bụng. Nương tử đừng cắn, đau. Quân Tinh Lan xỉ, răng nết miệng hô đau, biết đau liền tốt. Nhan Vũ Yên lau miệng, ngươi biết vừa mới ta có bao nhiêu lo lắng sao? Biết nương tử, về sau không dám. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Nhan Vũ Yên hừ nhẹ một tiếng, sau đó lại chậm rãi nói, nhưng mà nói đến, chuyện này thật là làm cho người không thể tưởng tượng a. Thiên nhân, thật tồn tại tại trên đời này a. Nàng mặc dù cảm thấy rất thụ rung động, nhưng cũng không có cảm thấy khẩn trương hoặc là sợ hãi. Có lẽ là bởi vì trước đó vị này tiên nhân đối với bọn hắn đại hạ làm viện thủ nguyên nhân a, mà lại liền xem như khẩn trương hoặc là sợ hãi cũng không có tác dụng gì, không phải sao? Đúng vậy a nương tử. Côn Tinh Lan nói khẽ, về sau nhất định sẽ biến thiên, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị nha.
Ừm. Nhan Vũ Yên gật gật đầu.
Rất tốt, tiên nhân truyền thuyết đã gieo rắc, kế hoạch thúc đẩy rất thuận lợi. Tiếp xuống, chỉ cần thuận theo tự nhiên, chậm rãi thôi động là đủ. Bây giờ những này mình tranh ăn đấu, bất quá là tiểu đả tiểu nháo thôi, tính không được cái gì. Chân chính đại thế chi tranh, còn tại phía sau đâu.
Chương 30.
Mới ám lưu lần nữa cuộn cuộn, người phương hát thôi ta đăng tràng kim quốc, đế đô. Khởi bẩm bệ hạ, thần hiện đã thúc đẩy hai nước thông gia, chuyên tới để hướng bệ hạ giao chỉ. Hoàn Nhan A Đỗ Lao không người cúi đầu.
Tốt tốt tốt, thừa tướng cổ cực.
Hoàn Nhan đồng thuận vậy sẽ hắn đỡ lên, xem ra, trước mắt kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi.
Không sai, bệ hạ.
Chỉ là, Hoàn Nhan A Đỗ Lao thở dài một hơi, chỉ là ủy khuất công chúa điện hạ a. Lần này kim quốc thông gia đối tượng là Hoàn Nhan đồng thuận cái kia 12 muội, Hoàn Nhan Mục Tuyết, tuổi tác 21 tuổi. Muốn gả chính là vệ quốc mới lập quốc quân, là Ngọc Lâm. Không nghĩ tới đại kim cũng có bị bức bách đến phải dùng thông gia thủ đoạn một ngày, sát thực ủy khuất công chúa điện hạ a chớ có nói như vậy. Hoàn Nhan đồng thuận cái kia chậm rãi nói, chuyện này tiền căn hậu quả chấm đã cùng Tuyết Nhi giảng tốt, nàng đồng ý này thông gia một chuyện. Ta đại kim bất luận nam nữ, đều có vì quốc gia kính dâng tự thân chi tinh thần. Kể từ đó, gì địch không thể phá.
Vâng, bệ hạ, là thần tất luôn.
Chừng nào thì bắt đầu?
Bẩm bệ hạ, 10 ngày sau.
Tốt. Hoàn Nhan đồng thuận cái kia nhẹ nhàng thở ra một hơi, 10 ngày sau, tiễn đưa công chúa điện hạ của chúng ta nở mày nở mặt xuất giá.
Hạ quốc, kinh thành.
Vào chiều.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Các khanh bình thân.
Tạ bệ hạ.
Chúng thần chậm rãi đứng dậy.
Chư khanh nhưng có vốn muốn đấu.
Bệ hạ.
Có một vị đại thần đứng dậy, nhận được bệ hạ hưởng phúc, bố thí nhân nghĩa, đức cảm giác thiên địa.
Phương đến tiên nhân hàng thế, cứu ta đại hạ tại thủy hỏa.
Thật là thiên hạ hy vọng, bách tính hy vọng.
Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Chúng thần ứng hòa nói.
Nhưng chúng thần vẫn có lo lắng sự tình.
Người này giọng nói vừa chuyện, bệ hạ đã tuổi gần 20 chi tuổi, lại chưa lập sau.
Cổ nhân nói, quốc không thể một ngày vô hậu.
Nam nguyện bệ hạ sớm ngày lập sau, lấy ổn nền tảng lập quốc.
Đám đại thần nhao nhao ứng hòa, nam nguyện bệ hạ sớm làm quyết đoán, lấy ổn nền tảng lập quốc.
Chư khanh nhưng có khác vốn muốn đấu.
Sơ soạn một chút, Nhan Vũ Yên chậm rãi hỏi.
Dưới triều đình lặng ngắt như tờ.
Tốt, đã không muốn đấu, cái kia chấm liền tới nói một chút chuyện này.
Nhan Vũ Yên chậm rãi mở miệng, "Chư khanh, chấm lúc trước cải trang vi hành trên đường, gặp một lương nhân, hiện đã vui kết liền cảnh.
Chư khanh không cần lại bởi vậy quả niệm."
"Hoa, chúng thần xôn xao."
Sau đó bắt đầu xì xào bàn tán.
Qua một đoạn thời gian, Nhan Vũ Yên đánh gây bọn hắn, "Chư khanh có gì vấn đề, có thể trước mặt nói đi.
Xin hỏi bệ hạ, hắn thế nhưng là tương lai đế hậu?"
"Đương nhiên."
"Xin hỏi bệ hạ, hắn nhưng là vương công chi tử, quý tộc về sau?"
"Đều không phải."
Mong bệ hạ nghĩ lại.
Người kia chắp tay cúi đầu, "Nhất quốc chí hậu, thứ dân sao có thể làm nhiệm?"
"Bệ hạ, Thẩm đại nhân nói có lý.
Thứ dân, vì phi còn có thể, sao có thể vì sau?"
Mong bệ hạ nghĩ lại.
Đám người nhao nhao góp lời, muốn ngăn cản chuyện này phát sinh.
"Đủ."
Nhan Vũ Yên quát.
Chúng thần tức khắc an tĩnh lại.
Chư khanh trước hết nghe chấm đem lời nói kể xong.
Nhan Vũ Yên hít sâu một hơi, trước đây ba châu hai đường, sử đại hạ xã Tắc Lâm vào nguy nan, đại hạ sinh linh hiểm chiêu đổ thán.
Nhiên có một người, cứu ta đại hạ tại trong nước lửa, khiến cho ta đại hạ bách tính miễn bị đổ thán.
Chư vị, cũng biết người này là ai?
"Ngạch."
Chúng thần hai mặt nhìn nhau, chúng thần ngu dốt, mong bệ hạ giải hoặc.
Nhan Vũ Yên lộ ra một vẻ ý cười, lớn tiếng nói ra, hắn chính là Quân Tinh Lan, chấm bây giờ phu quân, tương lai đại hạ đế hậu, chấm thân vương.
Thân vương là đại hạ đối đế hậu một loại khác cách gọi, bình thường dùng làm đối nữ đế trượng phu xưng hô.
Tin tức này, chấm chư vị đại thần thật lâu không cách nào hoàn hồn.
"Dám?
Xin hỏi bệ hạ, chuyện này thế nhưng là thật sự?"
Thật lâu, rốt cục có người chậm rãi mở miệng.
"Ân."
Nhan Vũ Yên nhíu nhíu mày, "Ý của ngươi là, chấm đang gạt ngươi, đúng không?"
Nghe xong lời này, người kia lập tức bị hù quỳ xuống, liên tục đập đầu, "Là thần thất luôn, mong bệ hạ thứ tội."
"Thôi, đứng lên đi."
Nhan Vũ Yên chậm rãi mở miệng, "Các ngươi cũng không cần hoài nghi chuyện này thật giả, bởi vì chuyện này chính là chấm chính thai nghe thấy, đánh gãy không có khả năng là giả."
"Bệ hạ chính thai nghe thấy?"
"Chính là, cho nên các ngươi còn có ý kiến gì sao?"
Dưới triều đình lặng ngắt như tờ.
"Tốt, đã không dị nghị, cái kia chấm liền quyết định, phong Quân Tinh Lan vì thần vương, tức đại hạ đế hậu."
"Bài triều."
Sau 3 ngày, Việt quốc, Thanh Linh Quan.
"Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được dẫn khí đan 10.
"Nice."
"Quá tuyệt vời."
Lục Dương vui vẻ không thôi.
"Này dẫn khí đan, thật có thể nói là ngày tuyết tặng than.
Tại này linh khí cơ hồ biến mất hầu như không còn Thiên Vũ đại lục bên trên, dù cho là có linh thạch cùng dẫn khí quyết trợ giúp, đột phá luyện tinh hóa khí vẫn là rất khó một sự kiện. Nhưng mà bây giờ có dẫn khí đan, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng.
Có này 10 cái dẫn khí đan, nó không chỉ có thể đột phá đến luyện tinh hóa khí, hơn nữa còn có thể đạt tới luyện tinh hóa khí đỉnh phong cảnh giới.
"Quá tốt rồi, quá tốt rồi."
Lục Dương nói thầm, sau đó đột nhiên đem 10 cái dẫn khí đan một mạch toàn bộ nuốt vào.
"Nô."
Lục Dương tức khắc cảm thấy toàn thân khô nóng, trong lòng liền giống bị hỏa thiêu đồng dạng. Không đầy một lát, trên người hắn liền mồ hôi đầm địa, vội vàng vận chuyển dẫn khí quyết.
Qua hồi lâu, rốt cục vang lên hệ thống nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng túc chủ, bước vào luyện tinh hóa khí sơ kỳ."
Nhưng vẫn chưa xong.
"Chúc mừng túc chủ, bước vào luyện tinh hóa khí trung kỳ."
"Chúc mừng túc chủ."
"Chúc mừng túc chủ, bước vào luyện tinh hóa khí đỉnh phong."
"Đinh, chúc mừng túc chủ chính thức trở thành tu sĩ, giải tỏa chức năng mới, hệ thống giúp thưởng."
"Quá tuyệt vời,
chẳng những đột phá nhiều như vậy cảnh giới, còn giải tỏa hệ thống chức năng mới, thật là trời cũng giúp ta. Lục Dương bây giờ hưng phấn không kềm chế được. Quả nhiên, mình mới là chân chính thiên mệnh chi tử. Ở kiếp trước ăn đến đắng, chẳng qua là đối với mình khảo nghiệm thôi. Hắn bây giờ, rất nhanh liền sẽ thu hoạch được hắn muốn nên có hết thảy. Tiền tài, địa vị, cùng vô số hồng nhan chi kỷ. Hắn tới rồi. Tốt tốt Lục Dương, bây giờ trước tỉnh táo lại. Lục Dương hít sâu mấy lần, tới để ta xem một chút, cái hệ thống này rút thưởng đến tột cùng là thế nào vấn đề. Đang đọc xong phía trên sử dụng nói rõ sau, hắn hiểu được. Tại hệ thống rút thưởng bên trong, chia làm phổ thông rút thưởng, bạch ngân rút thưởng, hoàng kim rút thưởng, bạch kim rút thưởng, kim cương rút thưởng, cùng cao nhất truyền thuyết rút thưởng. Lên tới thần công tiên khí, hạ đến thường ngày vật dụng, có thể nói là cái gì cần có đều có. Bây giờ chính mình vừa mới giải tỏa chức năng này, có tân thủ phúc lợi, mỗi một loại rút thưởng đều có một lần miễn phí rút thưởng cơ hội. Chính mình như thế ô, nhất định có thể rút đến không ít tốt thần công pháp bảo. Mặc dù mình rất âu, nhưng mà cũng thật lâu đều không có rút quá khen, vì để phòng bản nhất. Lục Dương cẩn thận suy tư một chút, bây giờ tới trước một cái bình thường rút thưởng luyện tay một chút. Hệ thống, trước mở ra phổ thông rút thưởng đinh, phổ thông rút thưởng đã mở ra. Rút thưởng bên trong. Lục Dương kiên nhẫn chờ đợi. Coi như mình thật lâu không có rút thưởng, hơn nữa còn là tại bình thường rút thưởng bên trong, vậy mình vận may hẳn là cũng sẽ không. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được rút giấy 50 Lục Dương. Thảo, đây là cái gì phi tù vận may? Bận rộn nửa ngày liền đạt được 50 tấm rút giấy. Nói nhảm đâu? Hô. Không đổi không đổi. Lục Dương từng lần một an ủi mình, mình còn có nhiều lần như vậy cơ hội, phổ thông rút thưởng rút không trúng vật gì tốt là bình thường. Hệ thống, cho ta mở khải bạch ngân rút thưởng. Đinh, mở ra bạch ngân rút thưởng. Rút thưởng bên trong. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được bạch ngân 5000 Lục Dương. Không phải, mặc dù gọi là bạch ngân rút thưởng, nhưng sẽ không là thật sự cho bạch ngân a. Bạch ngân loại vật này, hắn tại thường ngày đánh dấu đều có thể thu hoạch được không ít, tại rút thưởng bên trong rút đến xem như chuyện gì xảy ra a. Hắn muốn điểm đồ tốt a uy. Đáng ghét, ta liền không tin cái này tà. Lục Dương tức giận thẳng cắn răng, mẹ nó, này một cái all-in. Hệ thống, đem còn lại rút thưởng toàn bộ cho ta điểm. Đinh, toàn bộ rút thưởng đang trong quá trình mở ra. Rút thưởng bên trong. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp Thanh Vân Kiếm Quyết. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tam phẩm linh khí Thương Vân Kiếm. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thời không gian tiên khí Thiên Luân Nhập Miệng. Đinh, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được công pháp Địa Sát 72 thuật. Nice sir. Không hổ là cao nhất 4 cái rút thưởng tuyển hạng, tỷ lệ rơi đổ chính là cao. Lục Dương hưng phấn thẳng dậm chân. Lần này là hắn cách con đường vô địch gần hơn một bước. Chương 31. Tình thế dần dần thay đổi. Thiên Vũ Đại Lục trước hai cái từ không cần phải nói, một cái là linh khí, một cái là công pháp. Căn cứ hắn hôm qua đánh dấu được đến tu tiên tóm tắt bên trong nâng lên, tu tiên giả hết thảy 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo. Qua này 4 cái cảnh giới, liên tới đến thành tiên cảnh giới thứ nhất, địa tiên. Mà pháp khí thì chia làm linh khí, bảo khí, tiên khí cùng đế khí. Linh khí, bảo khí chia làm nhất đến cửu phẩm. Tiên khí thì tại phân chia nhất đến cựu phẩm cơ sở bên trên, mặt trên còn có tiên vương khí, tiên hoàng khí, tiên tôn khí, chuẩn đế khí. Bây giờ đối với vừa mới sở đến tu luyện ngạch cửa hắn, tam phẩm linh khí đã đầy đủ dùng. Sau đó hai cái mới là nghịch thiên nhất. Thời không gian tiên khí, Thiên Luân Nhập Miệng. Tên như ý nghĩa, pháp bảo này bên trong nội bộ nắm giữ không gian thật lớn, mà lại trong đó thời gian trôi qua cũng có thể tùy ý điều chỉnh. Có thể nói là cực kỳ hoàn mỹ tu luyện chẳng chỗ. Địa sát 72 thuật thì càng ghê gớm. Nay 72 thuật phân biệt là: Thông U khu thần bắc núi cấm thủy mượn phong bố vụ cầu tình bà mưa. Ngôi lửa vào nước hiểm nhật ngự phong nấu thạch nhà diễm nuốt đao âm thiên. Thần hành lý thủy trượng giải phân thân ẩn hình tục đầu định thân chẳng yêu. Thỉnh tiên truy hồn nhiếp hồn chiêu vân lấy nguyệt vận chuyển gà mộng rời ra. Gửi trượng ngăn nước nhương thai giải ách hoàng bạch kiếm thuật xạ phúc thủ hành. Tinh đến bảy trận giả hình phun hóa chỉ hóa thi giải rời cảnh đưa tới. Chúc đi tụ thú điều chim khí cấm đại lực tấu thạch phát quang chứng nhãn. Dẫn đường ngăn mở bích bọt nhang manh đầu đằng sau uống nước hoa tuyết. Bạo nhật lộng hoàn phù thủy y dược biết lúc thức địa tích cốc kiểm đảo. Mỗi cái đều là 10 phần hữu dụng pháp thuật, có thể học được trong đó mấy cái, tại thế gian liền có thể được xưng bản tiên. Nếu là có thể toàn bộ học được, cái kia tại tu tiên giới có thể nói là đi ngang tồn tại. Có thể đánh có thể chạy còn có thể gánh, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Tuy nói không bằng tiên cương 36 pháp, nhưng tại tu tiên giới, có thể nói là hoàn toàn đủ. Mà lại đối với hắn hiện tại tới nói, liền xem như bây giờ đem tiên cương 36 pháp cho hắn, hắn cũng học không được. Nay liền đã rất không tệ, hắn rất thỏa mãn. Tốt, bây giờ thần công nơi tay, còn không tu luyện chờ đến khi nào? Lúc này Lục Dương 10 phần phấn chấn. Hắn cầm lấy Thiên Luân Nhập Miệng, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, khởi động Thiên Luân Nhập Miệng. Đinh, đã khởi động. Tiếp lấy Thiên Luân Nhập Miệng sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem Lục Dương hút vào. Bá, đem Lục Dương hút đi vào sau, Thiên Luân ngày mặt một nháy mắt mất đi tung tích. Cố khí tức này là tiên khí, còn không phải bình thường tiên khí. Quân Tinh Lan tự nhiên phát giác được Thiên Luân Nhập Miệng xuất hiện, hơn nữa còn là cùng thời gian cùng không gian có liên quan. Xem ra, cái kia người xuyên biệt dựa vào hệ thống lấy ra một cái với cái thế giới này tới nói rất đồ vật ghê gớm a bất quá, cũng không có gì ghê gớm. Bất quá là lấy ra một cái tiên khí mà thôi, nếu là hắn liền cái này đều giải quyết không được, vậy hắn nhưng là toi công lăn lộn. Hắn bây giờ còn chưa có làm ra cái gì thực tế chuyện xấu, vậy hắn cũng liền mặc kệ cái gì. Nhưng mà nếu là hắn dám ngay ở mặt của mình làm ác, vậy thì làm thịt hắn. Đúng, nói đến, này thiên đạo qua một đoạn thời gian nữa liền muốn khôi phục. chỉ cần tiên đạo một khôi phục, hết thảy tiến trình liền có thể tăng tốc. Phu quân, ngươi nói rồi sao? Ta nấu cơm cho ngươi. Phu quân, ngươi khát sao? Ta rót trà cho ngươi. Phu quân, ngươi mệt mỏi rồi sao? Ta cho ngươi ấn ấn ma thế nào? Phu quân, phu quân. Ai nha, được rồi, đừng phu quân gọi, têu đầu ta đều lớn. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, có chuyện gì cầu ta? Quân Tinh Lan bất đắc dĩ nhìn xem Nhan Vũ Yên. Nhìn ngươi nói, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi, ngươi mỹ lệ đáng yêu nương tử chính là loại nữ nhân này sao? Nhan Vũ Yên nâng lên miệng, bất mãn nhìn xem hắn. Quân Tinh Lan không nói lời nào, dùng một loại nào đó ánh mắt nhìn xem nàng, giống như đang nói, "Trang, ta liền nhìn ngươi tiếp tục trang." "Tốt đã, ta nhận thua." Nhan Vũ Yên kéo tay của hắn, thân thể vặn tới vặn đi mà làm đúng, "Phu quân, ta nghe người trong nhà nói, nữ đế đã biết có cái có thể thỉnh tiên giáng lâm kỳ nhân đi tới kinh thành, nàng định đem vị này kỳ nhân mời đến trong cung, giúp cho trọng thưởng. Cho nên phu quân, ngươi có thể hay không?" "Ngươi đầu tiên chờ chút đã." Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, nghĩ trêu chọc nàng, "Ngươi nói nữ đế biết, nàng làm sao biết?" "Ngạch, liền chính là biết nha. Nhân ra là nữ đế bệ hạ đi. Cẩm Y Liễu vệ rất lợi hại, tại đại hạ cảnh nội, nhưng không có sự tình gì có thể giấu giếm được nữ đế bệ hạ con mắt." Nhan Vũ Yên nghĩa chính ngôn từ nói. Nhìn tới, nương tử chuẩn bị cùng hắn ngả bài nha. Bất quá từ nhiều phương diện cân nhắc, hắn bây giờ còn không thích hợp ngả bài. Hắn muốn đợi đến thiên đạo khôi phục, thế giới này có thể tu luyện về sau, lại cùng nàng ngả bài. Trước đó, liên lại để hắn làm mấy ngày người bình thường a, lúc này, hắn lại dâng lên một chút xíu ác thú vị. Cho nên, nương tử muốn cho ta tại nữ đế bệ hạ triệu kiến thời điểm, để ta đi qua, là ý tứ này sao? Ừm. Nhan Vũ Yên dùng sức gật gật đầu. Quân Tinh Lan cười cười, sau đó một ngụm từ chối, "Ta không đi." Nhan Vũ Yên kèm chút cắm cái té ngã, có chút thất lạc mà hỏi, "Tại sao vậy?" Quân Tinh Lan lộ ra một tia nắng cười, "Sao có thể phá vỡ lông mày không lưng quyền quý, khiến cho ta không được vui vẻ nhan." "Không không không, phu quân, ta cam đoan với ngươi, ngươi đến trên triều đình về sau, tuyệt đối không người nào dám khi dễ ngươi, thật sự." Nhan Vũ Yên vội vàng nói. "Cam đoan? Ngươi lấy cái gì cam đoan?" "Ta." Nhan Vũ Yên đáp đúng. "Vũ trộm." Quân Tinh Lan khỏe miệng của hắn hơi hơi dương lên. Đừng tưởng rằng hắn không biết trước mặt cô bé đến tột cùng tại đánh lấy ý định gì. Nàng chính là muốn cho chính mình đáp ứng, sau đó một chút xíu cho hắn tẩy não, để hắn cảm thấy hạ quốc hoàng đế kỳ thật cũng không có như vậy không thể tiếp xúc. Sau đó lại thuận lý thành trương triệu kiến hắn, trên triều đình cho nàng một cái kinh hỉ. Đang hướng về mình ngả bài đồng thời, lại dọa thượng chính mình nhảy một cái. Cô nàng này rất xấu. "Ai nha, tóm lại ngươi phải đi, bằng không thì ta liền một ngày đều không để ý ngươi." Nhan Vũ Yên tức giận nghiêng đầu đi. "A, không để ý tới ta rồi? Thật sự?" Quân Tinh Lan sợ hãi nói. Nhan Vũ Yên vẫn như cũ nghiêng đầu đi, không để ý tới hắn. "Tốt tốt tốt, ta đáp ứng nương tử, tốt sao? Đừng không để ý tới ta được không?" Quân Tinh Lan cầu khẩn nói. "Đúng không? Đây mới là ta hảo phu quân." Nhan Vũ Yên lập tức tới cái 180 độ chuyển biến lớn, xoay người lại kéo Quân Tinh Lan tay. Một lát sau, Nhan Vũ Yên lại hỏi Quân Tinh Lan, "Phu quân, ngươi cảm thấy nữ đế bệ hạ người này thế nào? Ta lại không thấy qua nàng trông như thế nào, ta làm sao biết?" "Ai nha, nói một chút đi." "Không biết, nói không chừng là cái người quái gì đâu." Quân Tinh Lan chững chạc đàng hoàng nói. "Cô." Nhan Vũ Yên kém chút bị tức hộc máu. Cứng rắn, nắm đấm cứng lên. "Nói mỏ, nữ đế bệ hạ mới không xấu." Nhan Vũ Yên cắn răng nói. "Không xấu cũng không có nương tử của ta để mắt. Nàng đến tột cùng là nên khóc hay nên cười?" Nhan Vũ Yên hít sâu một hơi, "Phu quân ngươi nghe ta nói, kỳ thật bệ hạ giống như chúng ta, đều là người, không phải mọc ra ba đầu sáu tay quái vật. Cho nên trong lòng của ngươi cũng không cần có cái gì ngăn cách, thản nhiên đối mặt liền tốt. Nói không chừng, lạnh lùng tàn khốc chỉ là bề ngoài của nàng, nàng nội tại, nói không chừng là một cái khát vọng bảo vệ tiểu cô nương đâu." Nói một chút, Nhan Vũ Yên chậm rãi nhắm mắt lại. "Nương tử." "Ân, xem ra ngươi hiểu rất rõ bây giờ nữ đế bệ hạ nha, có thể cho ta giảng một chút chuyện xưa của nàng sao?" "Ừm, có thể. Ta trước kia nghe trong cung người nói về, nữ đế bệ hạ tại không có xưng đế trước đó, chỉ là một cái không đáng chú ý tứ công chúa. Nàng nguyên lai không phải hoàng chữ, cũng không thể nào là hoàng chữ. Tổ phụ của nàng trước kia vì tiêu diệt ngoại địch, bốn phía nam chinh bắc chiến, không khéo lại đuổi kịp lâu dài đại hạ. Kết quả chính là quốc khố hao hết, bách tính dịch tử cùng nhau ăn. Tại nàng phụ hoàng cầm quyền thời kỳ, lập tức khai thác nghỉ ngơi lấy lại sức chính sách. Rất nhanh, quốc gia kinh tế được đến khôi phục cùng phát triển. Nhưng tiệc vui trong tàn, nàng phụ hoàng bởi vì lâu dài cường độ cao công tác, vẹn vẹn qua 13 năm liền băng hà. Thời điểm chết, liền thái tử đều chưa kịp lập. Hậu quả chính là các hoàng tử bắt đầu nội đấu. Bởi vì trận kia nội đấu chết bao nhiêu người, ai cũng không biết. Về sau tiên hoàng bên trong một cái phi tử, lợi dụng mình gia tộc bối cảnh, thừa dịp các hoàng tử nội đấu thời điểm, tiêu diệt từng bộ phận, các hoàng tử tất cả đều chết tại âm mưu của nàng quỷ kế phía dưới. Cuối cùng, nàng đạt thành cầm quyền mục đích. Cuối cùng vì để cho chính mình cầm quyền hợp pháp hóa, nàng nâng đỡ tiên hoàng duy nhất quốc đủ, cũng là nữ nhi của nàng, đồng thời cũng là đương kim bệ hạ leo lên hoàng vị. Khi đó bệ hạ mới năm gần 8 tuổi, nhưng nói là hoàng đế, kỳ thật bất quá là khôi lỗi. Ngay lúc đó bệ hạ mỗi ngày đều rất sợ hãi, nàng cầu khẩn qua mẫu thân, để nàng buông tha nàng. Nàng cái gì đều không muốn, nàng chỉ muốn sống sót. Thế nhưng là mỗi lần mẫu thân nghe tới nàng nói như vậy, đối nàng luôn là không phải đánh thì mắng. Không có cách nào, nàng chỉ có thể làm cái hoàng đế bù nhìn, để cầu có thể bảo trụ mệnh. Nhưng liền xem như dạng này, nàng mẫu hậu cũng không buông tha nàng. Cũng không lâu lắm, nàng mẫu hậu dưỡng một cái nam sủng, đồng thời đối cái này nam sủng vô cùng sủng ái. Chẳng những cho hắn phong hậu, còn cho hắn binh quyền. Hơn một năm, nàng mẫu hậu lại cùng cái này nam sủng sinh hai đứa bé, một trai một gái. Từ lúc này lên, cái này nam sủng càng thêm ngang ngược càn rỡ. Chúng thần cũng dám giận không dám nói, cũng có chút thần tử vô cùng trung tâm, âm thầm xúc tích lực lượng, vì phát động chính biến làm chuẩn bị. Mà nàng mẫu hậu cuối cùng vẫn là xuống tay với nàng. Có một lần, nàng mẫu hậu tại nàng trong đồ ăn hạ dược, chuẩn bị hạ độc chết nàng. Bất quá bị nàng vừa vặn gặp được, cuối cùng trốn qua một kiếp. Bất quá nội tâm của nàng cũng bởi vậy tan vỡ. Nàng quyết định không còn trốn tránh xuống, nàng không muốn lại mặc người chém giết. Nàng muốn cùng nàng mẫu hậu chống lại đến cùng. Nàng biết bên ngoài nhất định có trung thần bất mãn tại mẫu hậu thống trị. Nàng muốn cùng bọn họ bắt được liên lạc, nàng muốn phát động chính biến. May mắn tại nàng làm khôi lỗi những ngày này, bồi dưỡng được một chút trùng với nàng người. Những người kia liều chết đem nàng tin tức truyền ra ngoài. Vì không bị phát hiện, nàng chỉ có thể giống một con chó mượn dạng, vứt bỏ nàng tôn nghiêm, liều mạng lấy lòng nàng mẫu hậu. Cuối cùng, nàng thành công khởi xướng chính biến, nàng đem nàng mẫu hậu vĩnh viễn cầm tù. Nàng cũng xử tử người nam kia sủng cùng nàng cùng mẹ khác cha đệ đệ cùng muội muội. Khi đó nàng mới 11 tuổi. Đồng thời tại năm đó, nàng đổi niên hiệu vì Nguyên Hy. Khi đó nàng tựa hồ phát huy ra thường nhân khó có thể tưởng tượng trí tuệ, mới lừa qua nàng mẫu hậu. Nói thật, nếu như lại một lần, liền xem như nàng bây giờ, cũng không nhất định cam đoan có thể thành công. Có thể nói, nàng có thể thành công mà khởi xướng chính biến, ở trong đó tràn ngập rất nhiều may mắn cùng ngẫu nhiên. Nàng phụ hoàng chết rồi, huynh đệ tỷ muội cũng chết rồi, cuối cùng thân nhân duy nhất mẫu thân cũng muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Đây hết thảy là nội tâm của nàng triệt để băng lãnh xuống dưới, biến thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lãnh khốc nữ đế. Có thể lại có ai biết, nàng cô độc nội tâm. Nói một chút, Nhan Vũ Yên liền ngủ mất. Quân Tinh Lan nhẹ vỗ về lưng của nàng, không có việc gì, ngươi về sau có ta. Không sợ, không sợ. Chương 32. Hoàn Nhan Mộ Tuyết thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến Kim Quốc cùng Vệ Quốc thông gia thời gian. Đối với trận này thông gia, Kim Quốc cho ra đồ cưới có thể nói là vô số kể. Cái gì kỳ chân dị bảo, chân khí đồ cổ, tơ lụa, có thể nói là cái gì cần có đều có. Vệ Quốc cũng là dựa theo hoàng gia lễ nghi, nở mày nở mặt đem tân nương cưới vào cửa. Hắn chàng diện chi thịnh lớn, trước nay chưa từng có. Hoàn Nhan Mộ Tuyết xuất giá chàng diện giống như sao lốm đốm đầy trời, hoa mỹ lễ phục dưới ánh mặt trời lóng lánh màu vàng quang mang. Không giờ khắc nào không tại hiện lộ rõ ràng hoàng gia cao quý cùng uy nghiêm. Lúc này Hoàn Nhan Mộ Tuyết vượng hà khoác quan, thần sắc nhàn nhạt, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàn Nhan Mộ Tuyết, thân là Kim Quốc công chúa nàng, từ nhỏ đã bị quan thâu vạn sự đều lấy quốc làm trọng lý niệm. Đối mặt thông gia, đối mặt hoàng huynh kế hoạch, nàng không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Trong lòng của nàng một mực tin tưởng vững chắc một sự kiện, đó chính là nữ nhân không nhất định sẽ thua bởi nam nhân. Nàng cho rằng nữ nhân có thể làm được một chút nam nhân căn bản làm không được chuyện. Bây giờ, nên đến cống hiến nàng lực lượng thời điểm. Màn đêm buông xuống, tiếng ồn ào chậm rãi biến mất. Hoàn Nhan Mộ Tuyết đỉnh đầu khăn vân đỏ, tiên tĩnh ngồi tại tẩm cung trên giường rồng. Mộ Tuyết, Mộ Tuyết, ta tới rồi. Tiếng mở cửa vang lên, nàng nghe thấy một người gọi nàng danh tự. Nghe hắn âm thanh, giống như uống rất nhiều rượu. Lạc Ngọc Lâm dùng ngọc như ý bốc lên trước mặt nữ nhân khăn vân đỏ. Một tấm tuyệt mỹ mặt chậm rãi triển lộ ra. Lạc Ngọc Lâm đỏ mặt nhào nhào, không biết là thẹn thùng, vẫn là say. Hắn cười nhìn xem nàng, Mộ Tuyết, người thật xinh đẹp. Mặc dù chúng ta là thông gia, nhưng ta phát hiện, ta về sau tuyệt sẽ không vắng vẻ ngươi. Qua đêm nay, ngươi chính là này vệ quốc hoàng hậu, ta. Nương tử, đa tạ bệ hạ nâng đỡ. Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhẹ giọng thì thầm nói, tới, Mộ Tuyết, chúng ta bây giờ đem rượu dao bôi cho uống. Tốt. Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Rượu dao bôi uống một hơi cạn sạch. Lạc Ngọc Lâm dùng ôn nhuận ánh mắt nhìn xem nàng, Mộ Tuyết, bây giờ sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta sớm một chút an giấc a. Nói Lạc Ngọc Lâm liền phải đem Hoàn Nhan Mộ Tuyết bổ nhào. Bệ hạ, trước chờ một chút. Hoàn Nhan Mộ Tuyết nói khẽ. Sao? Làm sao vậy? Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhu nhu nhìn xem hắn, xuất ra một cái khăn tay xoa xoa miệng của hắn, nhìn bệ hạ gấp đến độ vết rượu còn tại ngoài miệng đâu. Mộ Tuyết, ngươi thật. Lời còn chưa dứt, Lạc Ngọc Lâm liền ngã tại trên người nàng. Hoàn Nhan Mộ Tuyết trên mặt nhu tình lập tức chuyển biến thành lạnh lùng. Nàng không kiên nhẫn đem hắn từ trên người chính mình đẩy xuống. Nàng nhìn xem đã té xỉu hắn, lắc đầu, chậm rãi cầm trong tay khăn tay thu về. Vệ quốc tân quân tính cách ôn nhuận kiềm tốn, rất có cổ chi quân tử phong thái, nhưng mà loại tính cách này cũng không thích hợp làm hoàng đế. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Về sau nếu là có cơ hội, học thông minh một chút á Thải Nhi, ra đi. Hoàn Nhan Mộ Tuyết thản nhiên nói. Dứt lời, một bóng người xinh đẹp từ trên xà nhà nhảy xuống. Điện hạ. Thải Nhi không người thi lễ một cái, đem quần áo thoát. Thải Nhi gật gật đầu, sau đó bắt đầu thoát y phục của mình. Hoàn Nhan Mộ Tuyết đứng lên, lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, đem hắn hầu hạ tốt. Vâng. Thải Nhi lên giường, buông xuống bên cạnh rèm. Nghe trong phòng truyền ra dị dạng âm thanh, Hoàn Nhan Mộ Tuyết thần sắc đạm nhiên. Dưới cái nhìn của nàng, giống Lạc Ngọc Lâm nam nhân như vậy quá nhu nhược. Một cái nhu nhược nam nhân, nhưng không có tư cách đụng nàng. Hạ Quốc, kinh thành. Quân Tinh Lan tại hậu viện mở một cái vườn, phía trên nhiều hơn rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Ngay tại mấy ngày trước đây, hắn đem phòng trúc trong viện hoa hoa thảo thảo đều mang tới. Nhan Vũ Yên đi theo Thanh Trúc ra ngoài, nói là đi dạo phố. Bây giờ này tòa nhà lớn bên trong trừ mấy cái hạ nhân bên ngoài, liền thừa chính hắn. Thanh nhàn một chút cũng không tệ. Chủ tử, bên ngoài có cái lao giả cầu kiến. nếu không nha hoàn chạy tới, đối Quân Tinh Lan nói:
"Lão giả cầu kiến."
Quân Tinh Lan lần này có chút nghi hoặc. Kỳ quái, hắn ở cái thế giới này không có kết giao qua cái gì lão giả a, như thế nào lại có lão giả cầu kiến? Mang theo nghi vấn, Quân Tinh Lan quyết định ra ngoài gặp một lần vị lão giả này, xem hắn đến tụt cùng tìm chính mình có chuyện gì. Đi đến trước cổng chính, hắn nhìn thấy một vị người mặc trường bào lão nhân, khí chất nho nhã bất phàm. "Xin hỏi, tiên sinh là?"
Quân Tinh Lan nhìn xem hắn.
"Lão hủ bất quá một giới không quan trọng chi sĩ."
Lão giả kia cười chắp tay nói, "Ngẫu trải qua này địa, vừa mới cảm thấy khát nước khó nhịn, muốn hướng các hạ lấy chén nước uống. Nhưng nhìn các hạ tướng mạo, oai hùng anh phát, khí vũ cái thế, hẳn là học thức bên bác hạ người." Cổ nhân nói, "Ba người đi, thì tất có ta sư."
"Lão hủ bất tài, muốn hướng các hạ linh giáo một hai, không biết các hạ có thể hay không nể mặt."
Nghe xong lời này, Quân Tinh Lan cười cười, "Tiên sinh quá khen. Tiểu khả trước đó bất quá một giới cải phu, sao dám làm phiền đại nho đại giá quang lâm. Như thế lãnh đạo, lệ tại hạ thẹn thẹn đỏ mặt không thôi."
"Tiên sinh mau mời tiến bảo."
"Vậy hạ, ngươi hôm nay mặc thật là đẹp mắt, đây là cái gì quần áo a?"
"Ai nha, ngươi đều hỏi nhiều lần, có phiền hay không?"
"Cái kia bệ hạ ngươi sớm một chút nói cho ta, ta chẳng phải không hỏi rồi sao?
Không muốn nhỏ mọn như vậy đi."
Thanh Trúc ghé vào lỗ thai hắn liều díu.
"Tốt tốt, nói cho ngươi còn không được.
Y y phục này, gọi Tú Thủy Thanh Liên váy, là phu quân đưa cho ta."
"A, nguyên lai là công tử đưa cho bệ hạ tín vật đính ước a." Thanh Trúc dùng chế nhạo ánh mắt nhìn xem Nhan Vũ Yên.
Nhan Vũ Yên mặt lập tức hồng.
"Nha đầu chết tiệt, không nói lời nào ngươi có thể chết a."
Nhan Vũ Yên xấu hổ giận dữ nói.
"Hắc hắc, liền nói.
Đáng ghét.
Nha đầu chết tiệt, ngươi nếu có gan thì đừng chạy.
Không chạy mới là lạ, không chạy chờ lấy bị đánh sao?"
Hai cái đại mỹ nữ, một cái đang chạy một cái tại truy, có thể nói là trên đường phố một cái phong cảnh mỹ lệ. Hôm nay này phố xem như tới đúng, trông thấy hai cái đại mỹ nhân tại vui đùa ầm ĩ, đây cũng là một kiện chuyện tốt ta.
"Nhị ca, ngươi cũng không sợ nói lời này về sau bị nhị tẩu biết, cẩn thận ta nhị tẩu truy ngươi."
"Ngậm miệng, ta không nói ngươi không nói, hắn như thế nào lại biết?"
"Ai nha,
trẻ tuổi thật sự là tốt. Nhớ năm đó lão giả ta lúc còn trẻ, giống như vậy xinh đẹp đại cô nương truy ta có thể từ nơi này xếp tới kinh thành bên ngoài."
"Lão gia tử, mặc dù khoác lác không cần lên thuế, nhưng ngươi vẫn là kiểm chế một chút tương đối tốt, cẩn thận bay đến bầu trời."
"Lão giả ta chưa từng khoác lác, ta cùng các ngươi giảng, nhớ năm đó, lão giả ta thế nhưng là..."
Hai người chơi đùa đùa giỡn, bất chi bất giác một ngày trôi qua. Đến trạm vào tối, Thanh Trúc cùng Nhan Vũ Yên bắt đầu hướng nhà đi.
"Bệ hạ, hôm nay ngươi mua rất nhiều thứ nha, nhất là quần áo."
"Ngươi đây không phải nói nhảm sao?
Thượng phiên chợ không mua đồ vật, cái kia thượng phiên chợ tới làm gì?"
"Không, ta không phải nói mua đồ, mà là..."
Thanh Trúc ôm chặt lấy Nhan Vũ Yên.
"Uy, ngươi làm gì?"
"Bệ hạ mua rất nhiều không thể tại trước mặt mọi người mặc quần áo a." Thanh Trúc ở bên thai của hắn nhẹ nói, "Những y phục này sẽ không phải là muốn về nhà mặc cho công tử nhìn a?"
Nhan Vũ Yên lỗ hai căn đều hồng.
"Bệ hạ, trầm mê sắc đẹp là không đúng, ngươi cần phải khắt chế a."
Thanh Trúc lại bắt đầu đùa nghịch tiện.
"Thanh Trúc, vừa rồi đánh ngươi không có chịu đủ đúng không?"
Nhan Vũ Yên ngoài cười nhưng trong không cười.
"Bệ hạ, thân chỉ là tại tiến trung luôn a."
Thanh Trúc đau lòng nhức óc nói, "Đây đều là phòng ngừa bệ hạ trầm mê sắc đẹp a, bởi vì cái gọi là lời thật mất lòng a."
"Hừ."
Đột nhiên Nhan Vũ Yên cười lạnh một tiếng. "Được rồi, giữa phu thê tình thú, há lại ngươi như thế một cái không gả ra được nha đầu có thể lý giải."
Một câu nói kia trực tiếp cho Thanh Trúc làm phá phòng.
"Bệ hạ ngươi nói bậy. Ta
mới 17 tuổi, căn bản cũng không sầu gả.
Không quan trọng, dù sao ngươi cũng không gả ra được.
Ta còn trẻ.
Vậy ngươi cũng không gả ra được.
Ta..."
"Ai đù, cái nào đó tiểu nha đầu không ai muốn, vĩnh viễn cũng gả không đi, thật đáng thương nha, thật đáng thương."
Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng nói, "Sẽ không thật sự có người cảm thấy mình dung mạo xinh đẹp lại còn không có gả đi à?"
"Không thể nào, không thể nào."
Thanh Trúc bây giờ muốn bị khí khóc.
Nhan Vũ Yên nhìn xem nước mắt đã tại trong hốc mắt đảo quanh Thanh Trúc, an ủi nàng nói, "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, không chơi nổi cũng đừng chơi."
"Không phải sao, đem chính mình khí khóc rồi a."
"Hừ."
Thanh Trúc nghiêng đầu đi, một mặt không vui.
"A, ta về đến nhà."
Nhan Vũ Yên cười thấy Thanh Trúc, "Ta đi vào trước, ngươi cũng mau trở về đi thôi, có rảnh gặp lại."
Chương 33.
Cho chuyện nhìn xem đã đi tới Nhan Vũ Yên, Thanh Trúc đã sắp bị tức điên.
"Không có khả năng,
ta tuyệt không có khả năng không gả ra được. Ta nhất định phải chứng minh cho bệ hạ nhìn, nàng có thể tìm một cái như ý lang quân."
Hạ quyết tâm về sau, Thanh Trúc cũng quay người rời đi.
"Ha ha ha.
Quân tiên sinh học thức chi uyên bác, lý luận chi sâu sắc, lệnh lão hủ mở rộng tầm mắt.
Phu tử quá khen, tại hạ bất quá phát biểu một chút kiến giải vụ bề, phu tử chi học biết, mới thật là khiến tại hạ đầu giảm xuống đất."
"Ai, không dám nhận, không dám nhận.
Ngược lại là quân tiên sinh, có như thế tài năng kinh thiên động địa, chẳng lẽ
liền định như thế không lão vu suối lâm phía dưới?"
Đại trượng phu đứng ở giữa thiên địa, như không lòng ôm chỉ lớn, lấy mình tài cán tạo phúc cho thiên hạ, lấy cao trạch tự dân, chẳng phải uổng là trượng phu.
Phu tử chi ngôn, tại hạ há có thể không biết.
Quân Tinh Lan nhấp một miếng trà, như tại hạ bất quá một ngu thằng người, sao lại dám yêu cầu xa vời thiên tử ưu ái.
Quân tiên sinh lời ấy sai rồi, bằng tài năng của tiên sinh làm, vậy mà có thể tại triều đình bên trong đại triển quyền cước.
Mà nên hôm nay tử thánh minh, nếu như tiên sinh cố ý, nhất định có thể nhận được thiên tử ưu ái.
Tiên sinh chớ tự coi nhẹ mình a.
Mắt thấy hai người trò chuyện Nhan Vũ Yên, bây giờ đại não đã đứng máy.
Nàng nếu là không nhìn lầm,
vị lão giả kia giống như chính là nàng lão sư, đương kim tướng quốc, Bạch Uyên Minh.
Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết
gặp
nha
giải
Không đúng không đúng, bây giờ không phải là suy nghĩ chuyện này thời điểm. Chính mình cũng không thể như cái như đầu gỗ một mực ở chỗ này xử a. Nhan Vũ Yên, không cần khẩn trương, không có gì tốt khẩn trương. Cho mình làm xong tâm lý kiến thiết về sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào trong nhà. Nha, nương tử ngươi trở về. Quân Tinh Lan cùng nương tử lên tiếng chào hỏi, lại quay đầu đối Bạch Uyên Minh nói, phu tử, vị này là nương tử của ta. Nương tử, vị này phu tử là ta ngẫu nhiên gặp phải, hắn học thức làm ta cảm thấy kính nghệ. Ồ, hảo tuấn nha đầu a. Bạch Uyên Minh nhìn thoáng qua Nhan Vũ Yên, Quân tiên sinh, có như thế kiểu thê cùng ngươi cầm sát hòa minh, chắc hẳn mỗi ngày đều rất sung sướng a. Quân Tinh Lan lộ ra một vẻ ý cười. Nhan Vũ Yên bây giờ đã trầm mặc. Nàng nếu là không nhìn lầm, lão sư của nàng vừa rồi tại nhìn nàng thời điểm, giống như lộ ra một vẻ di mẫu cười. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bây giờ nên làm gì? Nhan Vũ Yên ở trong lòng điên cuồng lộn xộn. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Phu tử nói chuyện với ngươi đâu? A, a, ta nói, phu tử nói chuyện với ngươi đâu? Nương tử, hôm nay làm sao vậy? Như thế nào luôn là ngây người đâu? A, không có, đa tạ phu tử khích lệ. Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng thi lễ một cái. Ha ha ha. Tốt, không quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ đoàn tụ, lão hủ nên rời đi trước. Phu tử đi thong thả. Quân tiên sinh xin dừng bước. Bạch Uyên Minh rời khỏi. Hô, gặp Bạch Uyên Minh rời đi, Nhan Vũ Yên thật dài thở hát ra. Này ngược lại là hiếm lạ, ta còn là lần đầu tiên gặp nương tử sợ người lạ người đâu. Quân Tinh Lan cố ý chê bừa. Ta mới không có sợ đâu, chỉ là hôm nay hơi mệt mà thôi. Nhan Vũ Yên nói lẩm bẩm. Thật sự, thật sự, tốt lắm. Quân Tinh Lan một tay lấy Nhan Vũ Yên đánh. Phu quân, ngươi muốn làm gì? Nghĩ. Nhan Vũ Yên thân thể của hắn lập tức liền cứng đờ. Nếu nương tử mệt mỏi, vậy liền để ta tới hầu hạ nương tử hào hào nghỉ ngơi một chút ta. Quân Tinh Lan khiêng nàng hướng phòng ngủ đi đến. Vệ quốc, thần đô. Lúc này đã là đêm động phòng hoa trúc ngày thứ hai. Lạc Ngọc Lâm chậm rãi mở hai mắt ra. T. Đầu đau quá. Phát sinh ngày hôm qua cái gì? À đúng. Nhớ tới. Hôm qua là chính mình kết hôn thời gian. Ban đêm là đêm động phòng hoa trúc. Nhưng mà lại sự tình phía sau. Hắn liền nghĩ không ra. Hắn nhìn một chút chính mình bên cạnh. Gặp Hoàn Nhan Mộc Tuyết đang an tường ngủ ở bên cạnh mình. Xem ra rất mệt mỏi bộ dáng. Lạc Ngọc Lâm lộ ra nhu hòa ánh mắt, nhẹ nhàng sờ lên Hoàn Nhan Mộc Tuyết gương mặt. Hoàn Nhan Mộc Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt tách ra nụ cười hạnh phúc. Bệ hạ, ngươi tỉnh rồi. Xin lỗi Mộc Tuyết, đem ngươi cho làm tỉnh lại. Lạc Ngọc Lâm trên mặt tay này nói. Hoàn Nhan Mộc Tuyết cười lắc đầu, chậm rãi ôm lấy Lạc Ngọc Lâm, nhẹ giọng nói ra, bệ hạ không cần nói xin lỗi, hẳn là thần thiếp cảm tạ bệ hạ mới là. Cái này, cớ gì nói ra lời ấy? Hoàn Nhan Mộc Tuyết lời nói xử Lạc Ngọc Lâm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì bệ hạ để thần thiếp cảm nhận được, trở thành nữ nhân tư vị. Hoàn Nhan Mộc Tuyết trên mặt đỏ bừng, thẹn thùng túi lầu xuống. Nghe Hoàn Nhan Mộc Tuyết lời nói, Lạc Ngọc Lâm cũng náo một cái đỏ chót mặt. Hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Bệ hạ vì cái gì không nói lời nào, chẳng lẽ? Hoàn Nhan Mộc Tuyết đột nhiên ra vẻ thương tâm, chẳng lẽ bệ hạ đem ngày hôm qua sự tình đều quên sao? Bệ hạ sao có thể dạng này? Thần thiếp rõ ràng đem hết thể đều cho ngươi. Chẳng lẽ thần thiếp tại trong lòng ngươi không có chút nào có trọng yếu không? Bệ hạ, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Nói một chút, Hoàn Nhan Mộc Tuyết liền muốn khóc. Nhìn trước mắt đã thương tâm rơi lệ Hoàn Nhan Mộc Tuyết, Lạc Ngọc Lâm gấp giọng an ủi, "Không không không, Mộc Tuyết ngươi hiểu lầm, chuyện trọng yếu như vậy ta sao có thể quên đâu. Trong lòng ta, ngươi là tuyệt nhất nữ nhân, trên thế giới này không có người nào có thể thay thế ngươi. Cho nên ngươi đừng thương tâm, không khóc được không?" Tốt. Hoàn Nhan Mộc Tuyết lau khô nước mắt, lại lần nữa lộ ra nụ cười. Sau đó nàng đem dưới thân khăn trắng chậm rãi cầm lên. Phía trên còn có lưu màu đỏ hoa mai. Ngay trước Lạc Ngọc Lâm trước mặt, nàng đem khăn trắng hảo hảo thu vào. "Mộc Tuyết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối ngươi hảo hảo phụ trách, ta cam đoan." Lạc Ngọc Lâm lời thề son sắt cam đoan. "Ừm, ta tin tưởng bệ hạ." "Cái kia, Mộc Tuyết, ta trước hết đi vào triều. Ngươi trước hết ở đây hảo hảo nghỉ ngơi a." "Bệ hạ đi thong thả." Đợi đến Lạc Ngọc Lâm chỉnh lý tốt y quan, đi ra cửa phòng sau, Hoàn Nhan Mộc Tuyết nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất. Nàng chậm rãi mặc quần áo tử tế. Nàng đương nhiên không có cùng nam nhân kia cùng phòng, nàng bất quá là đem quần áo trên người thoát, sau đó ngủ ở bên cạnh hắn mà thôi. Bây giờ, kế hoạch tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Chỉ cần vững vàng là đủ. Đông đông đông. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Đi vào." Hoàn Nhan Mộc Tuyết nói khẽ. Môn từ từ mở ra, Thải Nhi bưng đồ rửa mặt đi vào, "Điện hạ, nên rửa mặt." "Tốt." Thải Nhi chậm rãi hướng Hoàn Nhan Mộc Tuyết đi đến, chỉ có điều, nàng đi đường tư thế có chút rất không thích hợp. Hoàn Nhan Mộc Tuyết phát giác được sự khác thường của nàng, hắn nhẹ giọng mở miệng nói, "Thải Nhi, đáng ngươi." "Điện hạ, nô tỳ không đáng." Thải Nhi lắc đầu, "Thải Nhi cái mạng này đều là điện hạ. Vì điện hạ, đừng nói là hiến thân, cho dù là dâng lên sinh mệnh, Thải Nhi cũng ở đây không chối từ." Hoàn Nhan Mộc Tuyết gật gật đầu, túi đầu nhìn một chút trong tay mình bình nhỏ, này mạn đà la hương hiệu quả cũng không tệ lắm. Chỉ có điều dính vào một điểm, cái kia Lạc Ngọc Lâm liền lập tức bất tỉnh nhân sự. Có nó, tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể hoàn thành kế hoạch này. Đến lúc đó, chúng ta liền không cần lại cùng nam nhân này giả vờ giả vịt. Mặc dù, hắn cũng không nhất định có thể sống đến lúc kia chính là. Hoàn Nhan Mộc Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười. Chỉ có điều nàng lúc này nụ cười, mười phần tàn nhẫn cùng băng lãnh. Hạ Quốc, kinh thành. Bình minh giáng lâm, ánh nắng chậm rãi xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Quân Tinh Lan chậm rãi mở hai mắt ra. nhìn thoáng qua bên cạnh đã bị hắn chơi đùa mê man đi Nhan Vũ Yên, cười khẽ một tiếng. Sau đó mặc quần áo tử tế, chậm rãi xuống giường. Mỹ hảo một ngày lại bắt đầu, hôm nay tiếp tục đem còn không có xong xuôi chuyện làm. Hắn trên giường lưu lại cái tờ giấy, sau đó đi ra ngoài. Đầu tiên, hắn đi một chuyến tiền trang. Hắn chuẩn bị đi để điểm tiền, đến mua tiếp theo ở giữa trà lâu. Đừng hỏi tiền của hắn là ở đâu ra, hỏi chính là một phần là trước đó tại trong quán trà đến ích lợi, một phần là hướng vợ hắn muốn. Mà lại tại hôm qua xâm nhập giao lưu thời điểm, hắn cùng Vũ Yên đề cập qua chuyện này. Lúc ấy nàng vô cùng sảng khoái liền đáp ứng, hơn nữa còn cho mình một cái thẻ bài. Hắn nói cho chính mình một chỗ, nói là nơi đó là gia tộc của các nàng xí nghiệp, lộ ra cái này bằng hiệu, hắn liền có thể thu hoạch được một cái miễn phí trà lâu. Bất quá hắn nghĩ, như thế nào đi nữa cũng là hắn nương tử chính mình sản nghiệp, không thể để cho nương tử ăn thiệt thòi đúng không? Cho nên hắn vẫn là quyết định trả tiền. Bao nhiêu giao một điểm, cũng là cầu cái công bằng đúng không? Nghĩ đến những này, hắn đi vào tiền trang. Chương 34. Thành viên mới, Lục Dương giã vọng không đầy một lát, Quân Tinh Lan từ tiền trang bên trong đi ra. Hắn trên người bây giờ mang theo một tấm 1000 lượng ngân phiếu. Bây giờ, hắn cũng coi là cái kẻ có tiền. Tiếp xuống, liền đi nương tử nói cái chỗ kia. Tại Quân Tinh Lan tìm tới địa điểm kia trả lâu sau, hắn đi vào cùng lão bản của chỗ đó tiến hành một trận thân thiết hữu hảo trò chuyện. Tại lão bản nghe tới Quân Tinh Lan muốn mua tòa này trả lâu, trong lòng là 100 cái không nguyện ý, dù cho Quân Tinh Lan đem 1000 lượng cho hết hắn, hắn cũng không nguyện ý, cuối cùng không có cách, Quân Tinh Lan đem khối kia bảng hiệu móc ra. Tại lão bản trông thấy tấm bảng này sau, lập tức dọa đến kém chút quỳ xuống, sau đó liền biểu thị hắn không muốn một cái tiền đồng. Hắn lập tức liền thu dọn đồ đạc rời đi. Cái này khiến Quân Tinh Lan không khỏi cảm khái. Quả nhiên, cùng quyền lực so sánh, tiền tài vẫn là kém một chút, ai trả lâu có, tiền cũng tiết kiệm, tất cả đều vui vẻ. Tốt, sau đó hắn có thể đại triển quyền cước chơi lên một trận. Tại hết thể cũng đều an bài thỏa đáng về sau, Quân Tinh Lan trở về trạch viện của mình. Cái này, Thu Phong bọn hắn lại nhiều mấy cái mới đồng bạn đâu. Mặc dù khoảng cách rất xa chính là, Quân Tinh Lan vừa đã vào nhà, liền ngửi được đồ ăn hương khí. A, có một cái hiền lành nương tử thật tốt. Quân Tinh Lan trong lòng hết sức cao hứng. Hắn chậm rãi đi vào phòng bếp, nhìn thấy Nhan Vũ Yên tại trong phòng bếp bận rộn. Hắn lộ ra một vẻ ý cười, mà Nhan Vũ Yên cũng ngay lập tức phát hiện hắn, cũng ra một vẻ ý cười. Phu quân, nhanh đi rửa tay, lập tức sẽ ăn cơm. Tốt. Quân Tinh Lan cười gật gật đầu. Uy, Thu Nguyệt, thần chủ đại nhân phát hạ tới mệnh lệnh nghe thấy được sao? Thu Vân sâu kín hỏi. Đương nhiên nghe thấy được. Thu Nguyệt luốt luốt mi tâm, nhưng mà này giống như không tốt lắm xử lý đâu. Ngay tại vừa rồi, Quân Tinh Lan ra lệnh cho bọn họ tiếp tục mở rộng trà lâu quy mô. Loại này mở rộng, không phải đơn thuần tại một chỗ, mà là muốn tại cái khác địa khu mở phân quán, tiến một bước mở rộng linh trà lực ảnh hưởng. Thần chủ đại nhân có phải hay không xem nhẹ một chút cái gì? Thu Vân đưa ra nghi vấn của mình, cũng không thể để chúng ta nhận lời mời phàm nhân a, chúng ta bán đồ vật, tại trước mắt mới thôi cũng không thích hợp để phàm nhân tham dự vào. Hẳn là sẽ không. Thu Nguyệt hồi đáp, thần chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không nghĩ không ra điểm này. A đúng, Thu Phong đâu, hắn đi chỗ nào rồi? Hắn nha, hắn đi trông nom cây trúc đi, đến bây giờ cũng không trở về nữa. Thu Vân nhẹ nhàng nói, bất quá ngươi yên tâm, tin tức ta đã truyền đạt cho hắn, hắn đã biết. Ngay tại Thu Vân cùng Thu Nguyệt trò chuyện thời điểm, Thu Phong truyền âm trực tiếp đánh gãy bọn hắn. Ta các minh đệ tỷ muội, các ngươi đoán ta phát hiện một cái gì? Ta phát hiện một cái lớn. Thu Nguyệt cùng Thu Vân đều không còn gì để nói. Ta nói, Thu Phong, ngươi nói chuyện là thở mạnh vẫn là sẽ không nói tiếng người. Thu Vân cũng nhịn không được nhà ránh, ta có thể hay không nói cho rõ ràng, cái gì gọi là phát hiện một cái lớn? Chính là phát hiện một cái lớn nha. Ta đoán các ngươi bây giờ nhất định đang tại vì thần chủ đại nhân mệnh lệnh phát sầu a. Nói cho các ngươi, thần chủ đại nhân mãi mãi cũng là thần chủ đại nhân, hắn đã sớm ngờ tới. Chờ một lát, các ngươi liền chuẩn bị nên đón chúng ta thành viên mới a. Bởi vì ta trông coi những chút này, bọn hắn muốn thành tinh. Nói xong những lời này, Thu Phong liền kết thúc đối thoại, sau đó nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước những chút này. Giống như hắn nói tới một dạng, những chút này lập tức liền muốn thành tinh. Chỉ thấy những chút kia dần dần biến thấp, sau đó chậm rãi hóa thành hình người. Cuối cùng, bọn hắn đều biến thành mặc trường sang màu xanh người. Những này người có nam có nữ, số lượng có mấy ngàn chi chúng, mà lại từ bọn hắn hóa thành nhân hình một khắc kia trở đi, tu vi ngay tại địa tiên chi cảnh. Sau đó, nguyên bản bao phủ tại trung quanh bọn họ pháp trận lặng yên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy những này pháp trận biến thành một đống xem không hiểu ký tự, sau đó chậm rãi dung nhập những này người trong cơ thể. Những này người phảng phất nhận cái gì chỉ điểm đồng dạng, nhao nhao động thủ bấm niệm pháp quyết, trong miệng không biết tại nhắc tới thứ gì. Sau đó, tu vi của bọn hắn liền từ địa tiên cảnh áp chế đến võ đạo chín đoạn đỉnh phong. Tạ thần minh đại nhân. Bọn hắn nhao nhao hướng phía nơi nào đó bái tạ. Thu Phong, Thu Phong, phát sinh cái gì rồi? Ngươi vừa mới như thế nào đột nhiên kết thúc truyền âm rồi? Thu Vân cho hắn truyền âm, hỏi thăm hắn chuyện gì xảy ra. Ta đang muốn cho ngươi truyền âm đâu, ngươi tới chính là thời điểm. Thu Phong nhìn xem trước mặt nhảy nhót tương bừng cây trúc nhóm, ngươi cùng Thu Nguyệt tranh thủ thời gian lại đây một chuyến, ta chỗ này có cấp tốc sự tình. Nhiều như vậy, hắn lập tức cũng mang không đi a. Vệ Quốc, Thần Đô. Mộc Tuyết, chấm cảm thấy ngươi là trên đời này lợi hại nhất nữ nhân. Lạc Ngọc Lâm nói. Từ khi Hoàn Nhan Mộc Tuyết gả cho hắn đến nay, vẫn luôn tại tận tâm tận lực trợ giúp hắn. Nhỏ đến gia sự, lớn đến quốc sự, chỉ cần hỏi một chút nàng, nàng luôn có thể đưa ra chính mình điểm. Hắn Mộc Tuyết thật sự giúp hắn rất nhiều rất nhiều. Bệ hạ thật sự là quá khen, thần thiếp nào có ngươi nói tốt như vậy. Hoàn Nhan Mộc Tuyết hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn, thần thiếp không cầu cái khác, chỉ cầu có thể làm tốt thân là hoàng hậu bản phận, không bị đại thần trong triều hoài nghi, nói thần thiếp nói xấu liền tốt.
Ừ, bọn này lão ngoan cố. Lạc Ngọc Lâm phàn nàn nói, lúc trước để chấm tranh thủ thời gian kết hôn chính là bọn hắn, bây giờ chấm thật vất vả cưới một người biết nóng biết lạnh nữ nhân, bọn hắn còn hoài nghi tới hoài nghi đi. Bọn này lao thất phu, có phải hay không chấm như thế nào làm bọn hắn cũng sẽ không hài lòng.
Bệ hạ đừng muốn nói bậy, đám đại thần cũng là vì ngài tốt, thần thiếp bất quá là thụ một chút ủy khuất mà thôi, vì bệ hạ, không quan hệ.
Mộ Tuyết, ngươi này nói là lời gì? Chấm cưới ngươi qua cửa lại không phải để ngươi tới thụ ủy khuất.
Chấm tại đêm động phòng hoa trúc đã hướng ngươi hứa hẹn qua, tuyệt không để ngươi thụ một tơ một hào ủy khuất.
Chấm nếu hứa hẹn, vậy thì tuyệt sẽ không lật lọng.
Nếu như đám kia lão thất phu còn dám làm khó dễ ngươi, nay chấm tuyệt đối sẽ để bọn hắn biết lợi hại.
Bệ hạ, Hoàn Nhan Mộ Tuyết ánh mắt bên trong tràn ngập cảm động, ngài đối ta thật tốt, thần thiếp có thể gả cho bệ hạ, đúng là tam sinh hữu hạnh.
Mộ Tuyết nói quá lời, chấm có thể lấy được ngươi, mới là chấm phúc khí.
Lạc Ngọc Lâm đem Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhẹ nhàng ôm vào lòng.
Bệ hạ.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết cúi đầu, tựa vào Lạc Ngọc Lâm trên lồng ngực.
Lạc Ngọc Lâm nhẹ vỗ về lưng của nàng.
Tiếc nối là, lúc này Hoàn Nhan Mộ Tuyết đang cúi đầu, hắn không thể trông thấy Hoàn Nhan Mộ Tuyết đáy mắt lạnh lùng.
Khu khu cụ.
Lạc Ngọc Lâm đột nhiên ho kịch liệt vài tiếng.
Bệ hạ, ngươi làm sao vậy?
Hoàn Nhan Mộ Tuyết lập tức đem đáy mắt lạnh lùng thu hồi, ngẩng đầu, lộ ra ân cần ánh mắt, thế nhưng là lòng thể khiêm an.
Khu khu.
Ân.
Có thể có một chút.
Khu khu.
Lây nhiễm phong hàn.
Nếu như thế, bệ hạ vẫn là không muốn quá độ mệt nhọc cho thỏa đáng, lòng thể quan trọng.
Tới, bây giờ ta đỡ bệ hạ đi nghỉ ngơi.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết chậm rãi đem Lạc Ngọc Lâm đỡ lên giường, để hắn nằm xuống,
nhẹ nhàng giúp nàng đắp kín mền.
Lạc Ngọc Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ.
Nhìn xem đã ngủ say Lạc Ngọc Lâm, Hoàn Nhan Mộ Tuyết chậm rãi lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng.
Mạn Đà La uy lực đã mới gặp hiệu quả.
Bệ hạ, ta nhất định sẽ cùng ngươi hảo hảo đi đến còn lại đường đi.
Ngài liền,
hảo hảo ngủ đi.
Thiên Luân nhập miệng, trong không gian,
tu luyện, thật đúng là một kiện quá trình dài dằng dặc.
Ngồi xuống bên trong Lục Dương chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng mà khổ cực lâu như vậy, cuối cùng vẫn là có hồi báo.
Hệ thống, mở ra bảng.
Đinh, bảng mở ra bên trong, xin chờ một chút, bảng đã mở ra.
Túc chủ, Lục Dương.
Giới tính, nam, trước mắt cảnh giới, luyện khí hóa thần trung kỳ, nắm giữ pháp bảo Thương Vân kiếm, tam phẩm linh khí, Thiên Luân nhập miệng, tiên khí, công pháp Thanh Vân kiếm quyết, nắm giữ trạng thái tinh tụ, địa sát 72 thuật, hiện đã nắm giữ 32 loại.
Ba lô vật phẩm, dẫn khí đan 2, bạch ngân 63,584 lượng, ngàn dặm thần hành phù 10.
Ân, bây giờ mô bản so với trước kia muốn trông tốt nhiều.
Nói thật, nếu như hắn bây giờ liền ra ngoài, tại Thiên Vũ Đại Lục bên trong hắn cũng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ.
Sương Vương Sương Bá, căn bản không đáng kể.
Nhưng mà, hắn bây giờ còn chưa vừa lòng với đó.
Hệ thống, bây giờ ta thời gian tu luyện đã đủ dài, ngươi có biện pháp gì hay không để cao ta năng lực thực chiến?
Tại Lục Dương xem ra, tại Thiên Vũ Đại Lục này một mẫu ba phần đất thượng diêu võ dương oai, đối với nắm giữ hệ thống hắn tới nói lộ ra quá không có cách cục.
Bước chân của hắn tuyệt đối sẽ không ở đây dừng bước.
Hắn cuối cùng nhất định sẽ giết tới tiên giới, trở thành thống nhất vạn giới vương giả.
Cho đến lúc đó, cái gì tiên tử thần nữ, toàn diện đều là hắn hậu cung.
Chương 35.
Vi diệu thế cục ở dưới thường ngày đinh, túc chủ lại tích lũy đánh dấu 10 ngày, đem giải tỏa hệ thống chức năng mới, mô phỏng đối chiến.
Mong túc chủ có thể không ngừng cố gắng.
Phi tưởng tốt.
Lục Dương gật gật đầu, 10 phần hài lòng.
Hắn thấy, chỉ có cảnh giới mà không có kinh nghiệm thực chiến, đây là vạn vạn không được.
Vì hắn lý tưởng vĩ đại, nắm giữ sung túc kinh nghiệm chiến đấu là cần thiết.
Tốt, sau đó tiếp tục tu luyện đi.
Lục Dương chậm rãi hai mắt nhắm lại.
Đợi ta một lần nữa hiện thế ngày, định làm cho cả Thiên Vũ Đại Lục vì ta run rẩy.
Hạ Quốc, kinh thành, tướng quốc phủ đệ.
Được à, lúc đầu tiểu nha đầu bây giờ trưởng thành, trong lúc bất chi bất giác đã đến thành thân tuổi tác.
Ai, xem ra ta là già rồi, không dùng được, ngay cả mình từ nhỏ nhìn thấy lớn nha đầu đều xem thường ta.
Bạch Uyên Minh thương tâm lắc đầu.
Không phải như vậy lão sư, ngươi nghe ta giải thích.
Nhan Vũ Yên vội vàng khoát khoát tay, ta không phải cố ý không nói cho lão sư ta đã thành thân, mà là một mực không có cơ hội.
Lão sư đối Vũ Yên giáo dục, Vũ Yên suốt đời khó quên, như thế nào lại quên lão sư đâu.
Ha ha ha.
Nha đầu chớ khẩn trương, lão giả ta nói đùa.
Bạch Uyên Minh cởi mở cười một tiếng, bất quá ngươi nha đầu này ánh mắt thật đúng là không tệ, tìm một cái nam nhân tốt đã học thức bên bác, luôn ngữ âm vang hữu lực, ánh mắt độc ác, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ bản chất của sự vật, mà lại mạch suy nghĩ rõ ràng, vô luận là văn nghĩa vẫn là đối với quốc sách kiến giải đều vô cùng độc đáo.
Dù cho là có như thế hùng tài, hắn còn có thể duy trì bình tĩnh cùng kiêm tốn, không giống một chút nho giả truyền công bút mực văn trường, trong ngực có ngàn lời lại thực không một sách.
Như thế tầm thường, còn luôn là tự cho mình siêu phàm, trong mắt của ta, bất quá là một đám gỗ mục không điêu khắc được hủ nho.
Cùng này so sánh, giống như vậy ưu tú người trẻ tuổi cũng không nhiều,
có thể được đến lao sư tán thành, cái kia thật là quá tốt rồi.
Ừm.
Bạch Uyên Minh gật gật đầu, sau đó đáy mắt bên trong toát ra vẻ tiếc hận, chỉ tiếc chính là
đứa nhỏ này không có đến tu vi a.
Bằng không, bằng vào hắn tài cán, nhất định có thể trên võ đạo có chỗ thành tích.
A, cái này,
bất quá cũng không có gì ghê gớm đi.
Bạch Uyên Minh ngữ khí có nhất chuyện, thánh nhân mây, thiên địa vốn không toàn, thế gian người cũng phải có không hoàn toàn lý lẽ, há nhân lực có khả năng bị ư?
Chẳng ai hoàn mỹ, người trẻ tuổi kia có thể làm được loại tình trạng này đã rất tốt, yêu cầu quá cao là thật là làm khó hắn.
Lại nói, võ đạo loại vật này lại không phải không thể hậu thiên tu luyện, kia tiểu tử thông minh như vậy, dù cho là hậu thiên tu luyện, cũng vẫn như cũ có thể lấy được thành tựu không nhỏ.
Vũ Yên, ta có thể nói cho ngươi, nếu gả cho đối phương, liền muốn tận tốt chính mình bản phận. Cũng không thể bởi vì ngươi phu quân không có tu vi liền xem thường nhân gia. Nhân gia sẽ đổ vật có thể nhiều nữa đâu, có thể so sánh ngươi mạnh hơn, tìm tới như thế một nam nhân ngươi liền bụng trộm nhạt đi thôi. Ngươi nhưng không cho có học một số người chơi bội tình bạc nghĩa cái kia một bộ, biết sao? Nhan Vũ Yên. Đúng vậy, lời nói đều để ngài nói, nàng còn có thể nói cái gì?
Vâng, đều nghe ngài.
Nhan Vũ Yên ngoan ngoãn hồi đáp.
Ừm.
Bạch Uyên Minh hài lòng gật đầu, việc này không nên chậm trễ, ngươi liền mau an bài xong xuôi a.
Ai, an bài cái gì?
Một câu nói kia trực tiếp cho Nhan Vũ Yên chỉnh ốc. Ngươi nha đầu này, liền biết ngươi mới vừa rồi không có hảo hảo nghe ta nói chuyện. Ta nói là, bảo ngươi an bài mấy người đi gọi ngươi phu quân tu luyện võ đạo. Trong hoàng cung không phải có không ít cao thủ sao, kêu lên mấy cái cùng hắn luyện một chút. Bây giờ tu luyện cũng không muộn, mà lại có chút võ công còn có thể bảo vệ mình đúng không?
Vâng, ngài nói có đạo lý.
Nhan Vũ Yên có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Từ tướng quốc phủ đệ đi ra, Nhan Vũ Yên thở dài một hơi. Nói thật, nàng thật đúng là không nghĩ tới để phu quân tu luyện võ đạo. Dù sao có chính mình đâu, để nàng mỗi ngày nuôi phu quân, để phu quân mỗi ngày vô cùng cao hứng sống sót không tốt sao? Bất quá bây giờ nghĩ đến, lão sư nói lời cũng có mấy phần đạo lý. Người khác lại thế nào bảo hộ, cũng không bằng chính mình có bản lĩnh mang theo. Nàng cũng không cần cầu hắn tu luyện đến cỡ nào cao cỡ nào tu vi, trở thành cái gì tông sư. Chỉ cần hơi biết chút võ công phòng thân liền tốt. Nhưng mà, nếu quyết định muốn dạy, cái kia mời người nào tới giáo hảo đâu? Chính mình tới giáo? Chỉ sợ không được. Mặc dù mình phía trước mấy ngày đã nói cho chính hắn tu vi võ đạo, nhưng hắn tựa hồ cũng không có mình tưởng tượng kinh ngạc như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, phu quân đối võ đạo giống như không có hứng thú. Nếu như mình tới giáo, thứ nhất nàng không nhận tâm được, thứ hai chính mình cũng không phải luôn có chống không nói.
Cái kia tìm ai đâu?
Đúng, dứt khoát trực tiếp tìm Thanh Trúc cùng Diễu Tử a. Phu quân cùng các nàng cũng đã gặp, lẫn nhau ở giữa cũng rất quen lạc, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến nỗi Thanh Trúc sự vụ, liền tạm thời giao cho Nguyệt Lan tiếp quản a.
Rất tốt, vậy thì trước vui vẻ như vậy quyết định rồi.
Thanh Bình Thành, trà lâu. Các vị cây trúc tiên sinh cùng cây trúc tiểu thư, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, làm cho ta đầu đều nhanh lớn. Đối mặt Liễu Diễu cây trúc nhóm, Thu Vân cực lực đang duy trì trật tự.
Khá lắm, số người này quá nhiều, hắn cùng Thu Nguyệt vừa tới thời điểm có thể bị giật nảy mình.
Bây giờ vì thu nhận bọn hắn hợp lực mở một cái không gian. Bọn hắn hiện tại cũng ở vào bên trong không gian này.
Ai, đây thật là cái việc khổ cực.
Thu Vân xoa xoa không tồn tại mồ hôi.
Được rồi, đừng phát bực tức, tranh thủ thời gian làm việc.
Thu Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
Biết biết.
Thu Vân mở miệng, các vị yên lặng một chút, ta có mấy câu muốn nói.
Nguyên bản thanh âm liễu diễu chậm rãi lắng lại.
Thu Vân chậm rãi mở miệng, các vị là bị thần chủ đại nhân hưởng ân, được đến điểm hóa mới nhân thân. Bây giờ đại nhân cần các ngươi có bằng lòng hay không hỗ trợ?
Tây Trúc nhóm cùng nhìn nhau một chút, nhao nhao gật đầu, chúng ta nguyện ý nghe các vị đại nhân phân phó.
Tốt. Thu Vân gật gật đầu, bây giờ, ta trước nói cái thứ nhất kế hoạch.
Bệ hạ, ngài tìm ta cùng Diễu Tử là có chuyện gì không?
Thanh Trúc hỏi. Vừa mới nàng còn tại xử lý cẩm y liễu vệ sự vụ, đột nhiên liền có người nói cho nàng bệ hạ muốn tìm nàng, mà lại chức vụ của nàng cũng từ Nguyệt Lan tạm thời tiếp nhận. Có phải hay không xảy ra đại sự gì?
Thanh Trúc, Diễu Tử, các ngươi cho là mình năng lực như thế nào?
Nhan Vũ Yên không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là ngược lại ném ra ngoài một vấn đề.
Bệ hạ, nhìn ngươi vấn đề này hỏi, ta cùng Thanh Trúc tỷ năng lực gì chẳng lẽ ngươi không biết sao?
Chúng ta theo ngươi thời gian dài như vậy, có bao nhiêu vấn đề là chúng ta giải quyết?
Lâm Diễu Nhi tự tin nói.
Tốt, Diễu Tử có tự tin này thật là khiến người ưa thích.
Nhan Vũ Yên cười gật gật đầu, biểu thị tán thành.
Bệ hạ, ngài liền hạ lệnh a.
Thanh Trúc lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, thần đem thẳng tiến không lùi.
Xem ra lần này sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng a, bất quá không quan hệ, nàng đã làm tốt tùy thời hy sinh tính mạng giác ngộ.
Ê, kỳ thật sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy nha.
Nhan Vũ Yên cười ngượng ngùng vài tiếng, kỳ thật chỉ là nghĩ mời các ngươi làm mấy ngày sư phó, giáo một người tu luyện võ đạo mà thôi.
Thanh Trúc,
Lâm Diễu Nhi,
không phải.
Gì?
Các nàng cho là có bao lớn chuyện đâu, kết quả liền này.
Đây không phải bắt các nàng nói đùa đi.
Ê,
vậy hạ, thần không nghe lầm chứ?
Thanh Trúc không thể tin hỏi, ngài để cho người ta thay thế chức vụ của ta, liền vì giáo một người tu luyện võ đạo.
Đúng vậy a bệ hạ, thần cho rằng
đây có phải hay không là có như vậy một chút xíu
không ổn.
Lâm Diễu Nhi cũng cho rằng làm như vậy không quá thỏa đáng.
Thật sao?
Ta ngược lại không cảm thấy.
Nhan Vũ Yên cười cười, trong mắt của ta không có so với các ngươi hai cái thích hợp hơn, các ngươi liền không hỏi xem ta để các ngươi giáo người là ai.
Như vậy bệ hạ, ngài để chúng ta giáo ai đây?
Thanh Trúc thở ra một hơi, hỏi.
Đương nhiên là các ngươi công tử.
Thôi đi, ta còn tưởng rằng là ai.
Bệ hạ ngươi nói tới ai?
Thanh Trúc nháy mắt trừng to mắt hỏi.
Lâm Diễu Nhi cũng cho là mình nghe lầm, tranh thủ thời gian bén lỗ thai một cái.
Còn có thể là ai? Đương nhiên là các ngươi công tử, Trấn Phu Quân a.
Nhan Vũ Yên cười nói, dù sao các ngươi cùng hắn đã rất quen, cũng không cần đến như vậy câu nệ, này không rất tốt sao?
Bất quá các ngươi đang dạy hắn võ đạo thời điểm phải chú ý, không nên quá hà khắc, điểm đến là dừng là được, biết sao?
Thanh Trúc,
Lâm Diễu Nhi,
xong.
Nghiệp Trướng,
chương 36.
Bồi luyện cho nên nương tử, ngươi là muốn cho hai người bọn họ
dạy ta võ đạo?
Quân Tinh Lan thăm dò mà hỏi thăm.
Chuyện này có chút không thể tưởng tượng, phải làm cho hắn trước hoán một chút.
Trời đất chứng giám, từ khi đại đạo sinh ra bắt đầu đến bây giờ, hắn nhưng cho tới bây giờ không có bị nhân giáo qua làm việc. Nhan Vũ Yên đợt thao tác này, là thật là để hắn khó thích ứng. Ai nha phu quân, ngươi không muốn như thế mâu thuẫn đi. Nhan Vũ Yên cười cười, thường nói, cầu Phật bái thần, không bằng bản sự mang theo. Kỹ nhiều không đệ thân nhà, luyện một chút võ cũng rất tốt. Nói thì nói như thế không sai. Quân Tinh Lan gật gật đầu, cho nên ta thị phi học không thể rồi. Nếu như phu quân chịu học lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tốt ta, ta đáp ứng. Quân Tinh Lan suy nghĩ một chút, đáp ứng. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chơi một chút cũng không sao. Hắc hắc, ta liền biết phu quân sẽ đáp ứng. Nhan Vũ Yên cười nói, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Dữ Nhi cùng Thanh Trúc, hai người các ngươi nghiêm túc một chút, biết sao? Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi nghe tới Nhan Vũ Yên lời nói, lại liếc mắt nhìn ngồi ở bên cạnh Quân Tinh Lan, nuốt một ngụm nước bọt. Vậy hạ, thần làm không được a? Thật làm không được a? Uy, hai người các ngươi nghe thấy ta nói chuyện rồi sao? Ta, chúng ta nghe đến. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi lộ ra đắng hề hề biểu lộ. Nhan Vũ Yên gật gật đầu, lại bàn giao vài câu, sau đó xoay đầu lại hướng Quân Tinh Lan nói ra, phu quân, vậy ta liền đi trước. Trong nhà sinh ý còn không có làm xong sao? Quân Tinh Lan hỏi. Đúng vậy a, còn không có. Nhưng cũng không có cách nào. Nhan Vũ Yên cười cười, rời khỏi. Đợi đến Nhan Vũ Yên rời đi sau, trong phòng lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc. Một lát sau, Quân Tinh Lan lái chậm chậm miệng, hai người các ngươi, không định nói chút gì sao? Ê, cái kia. Lâm Dữ Nhi đúng, sau đó lấy tuổi trỏ thọc thọc bên cạnh Thanh Trúc. Tựa như là đang nói, Thanh Trúc tỷ, bây giờ chàng diện này quá lung túng, ngươi mau nói chút gì. Cái kia, công tử. Thanh Trúc run rẩy mở miệng. Ân, mời. Thỉnh nhiêu chỉ giáo. Quân Tinh Lan. Lâm Dữ Nhi. Ai? Quân Tinh Lan thở dài một hơi, ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Bị hù ngay cả lời cũng sẽ không nói. Đi, tới đều tới, hai người các ngươi liền đi với ta viện tử đất chống a. Nói xong, Quân Tinh Lan đứng dậy, chậm rãi hướng trong viện đi đến. Thanh Trúc tỷ, hai ta sẽ không phải phải chết ta. Lâm Dữ Nhi nuốt một chút nước bọt, có chút sợ hãi. Không, đừng bảo là dọa người như vậy à, ta tin tưởng công tử sẽ lưu cho hai ta một đầu mạng nhỏ. A, Thanh Trúc không xác định nói. Thanh Trúc mấy người đi tới trên đất trống, Quân Tinh Lan nhìn xem hai người các ngươi, ai tới trước? Không phải công tử, tới thật sự a. Thanh Trúc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hai chúng ta này hai đầu mạng nhỏ có thể không chịu được ngài như thế buồn người ta. Nói cái gì đó? Quân Tinh Lan không nói nhìn xem các nàng, ý của ta là ta đến bồi hai người các ngươi luyện một chút, nhìn xem hai người các ngươi có cái gì trình độ, tiện thể lại chỉ đạo hai người các ngươi một chút. Cho nên hai người các ngươi đến cùng ai lên trước? Đương nhiên, hai người các ngươi cùng tiến lên ta cũng không có ý kiến. Quân Tinh Lan lời nói để các nàng hai cái sững sờ, sau đó các nàng liền nhiệt huyết sôi trào lên. Có thể được đến tiên nhân chỉ đạo. Đây là ngàn năm một thở cơ hội tốt nha. Ngay sau đó hai người lên nhau, rút ra bên hông mình đao, cùng một chỗ hướng Quân Tinh Lan phóng đi. Đông. Ba. Một nháy mắt hai người liền bị đánh bại trên mặt đất, che lấy đầu của mình lăn lộn đầy đất. Tại trong phàm nhân, hai người các ngươi thân thủ xem như rất không tệ, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Quân Tinh Lan chậm rãi nói ra kết luận của mình. Thanh Trúc hai người khóc không ra nước mắt. Ai hiểu a, các nàng còn không có phản ứng kịp liền bị đánh ngã. Liên công tử ra chính là cái chiêu số gì cũng không biết. Ai, được rồi. Quân Tinh Lan lắc đầu, đơn phương bị đánh có thể tính không lên huấn luyện. Hai người các ngươi, muốn tại trên mặt đất út sấp lúc nào, còn không mau đứng lên. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi chậm rãi từ dưới đất bò dậy, xoa trán của mình. Bọn hắn về sau không sống yên lành được, ô ô ô. Đi theo ta một chỗ a. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, sau đó nhẹ nhàng búng tay một cái. Trung quanh bọn họ không gian lập tức phát sinh biến hóa, biến thành một vòng vây đều là màu trắng không gian. Cái này, nơi này là. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi nhìn quanh bốn phía một cái. Nơi này là ta mở một cái không gian. Quân Tinh Lan chậm rãi mở miệng, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu chân chính huấn luyện, hai người các ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị. Công. Công tử, chúng ta còn muốn cùng ngươi đánh sao? Lâm Dữ Nhi rụt rè hỏi. Nàng bây giờ bị đánh sợ. Dĩ nhiên không phải. Quân Tinh Lan lắc đầu, chính như ta vừa mới nói tới, đơn phương bị đánh không tính là huấn luyện. Bây giờ đối thủ của các ngươi là bọn hắn. Quân Tinh Lan chỉ bên cạnh. Thanh Trúc hai người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, trông thấy có hai cái khôi lỗi đứng ở bên kia. Quân Tinh Lan lại búng tay một cái, hai cái khôi lỗi nháy mắt đi tới Thanh Trúc các nàng trước mặt. Quân Tinh Lan nhìn xem Thanh Trúc các nàng, cái này khôi lỗi sức chiến đấu sẽ tùy các ngươi sức chiến đấu biến hóa mà biến hóa, các ngươi liền cùng bọn hắn đối chiến, có không đủ chỗ ta sẽ cho các ngươi vạch ra tới. Nha. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi gật gật đầu. Các ngươi bây giờ lui lại mấy bước, chuẩn bị kỹ càng nói cho ta. Vâng. Thanh Trúc hai người lùi về phía sau mấy bước, sau đó chậm rãi rút ra bên hông mình đao. Công tử, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Nếu như thế, vậy liền bắt đầu. Quân Tinh Lan đem hai cái khôi lỗi sức chiến đấu điều đến cùng Thanh Trúc hai người đồng dạng độ cao, sau đó hạ đạt chỉ lệnh. Nháy mắt, hai cái khôi lỗi lấy cực nhanh tốc độ hướng Thanh Trúc hai người tiến lên. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi cũng bắt đầu vận chuyển trong cơ thể khí huyết, bộc phát ra võ đạo thất đoạn lực lượng nên chiến. Hai người, hai cỗ khôi lỗi bắt đầu đánh nhau ở cùng một chỗ. Thanh Trúc sử xuất nàng bản lĩnh giữ nhà, Lạc Nguyệt đao pháp. Đao pháp chi lăng lệ, thậm chí xuất hiện tàn ảnh. Bổ, chặt, chọn, gai. Chiêu thức biến hóa vô tận, sinh sôi không ngừng. Trước mặt khôi lỗi rất nhanh liền chống đỡ không được, dần dần lộ ra bại trận xu thế. Mà một bên Lâm Dữ Nhi cũng nghiêm túc, tại rằng có mười mấy chiêu sau, trên mặt của nàng lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Sau đó hai tay cầm đao, mũi đao hướng về phía trước, như đạn pháo đồng dạng hướng trước mặt khôi lỗi phóng đi. sau đó dùng đăng cả sa chạm chiêu thức hướng nó chém tới khôi lỗi hướng về sau trốn tránh, dự định tránh thoát công kích của nàng. Nhưng mà Lâm Dĩ Nhi tại nó triệt thoái phía sau một nháy mắt biến ảo chiêu thức, một nháy mắt đi tới nó mặt bên, sau đó một cái nghiêng bổ, bá, khôi lỗi né tránh không kịp, bị một phân thành hai. Giang giác. Cùng lúc đó, Thanh Trúc cũng kết thúc chiến đấu. Ồ, Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, xem ra các ngươi tại đồng bậc thực lực bên trong cũng là đứng đầu trình độ a, không đơn giản a, xem ra là ta xem nhẹ các ngươi. Hắc hắc, không nói gạt ngươi công tử, kỳ thật chúng ta rất lợi hại. Thanh Trúc rỗi ra một ngón tay, cọ sát chóp mũi của mình. Đúng đấy, công tử cũng quá coi thường chúng ta. Lâm Dĩ Nhi lộ ra chính mình răng mèo, tự tin cười nói. Ừm. Quân Tinh Lan gật gật đầu, nhưng liền xem như dạng này, hai người các ngươi cũng tồn tại vấn đề không nhỏ. Trước nói ngươi, Thanh Trúc, ngươi cơ sở cùng chiêu thức đều rất không tệ, nhưng mà ngươi đang chiến đấu quá trình bên trong quá mức chú trọng dùng con mắt bắt giữ động tĩnh của địch nhân, này đại giảm bớt ngươi tốc độ. Trong đối chiến, con mắt cũng không phải là bắt giữ đối thủ duy nhất công cụ, trừ con mắt, ngươi cũng có thể dựa vào lỗ tai của ngươi, cái mũi của ngươi, cùng trực giác của ngươi, trọng yếu nhất là tâm của ngươi. Đối chiến bên trong trọng yếu nhất chính là muốn làm đến tâm vô bằng ngụ, lúc này trong lòng muốn chỉ tồn tại ngươi, còn có ngươi đối thủ. Con mắt muốn bắt giữ có thể thấy được đối thủ, lỗ tai phải dùng tới bắt giữ những cái kia nhìn không thấy đối thủ hô hấp cùng nhịp tim, trực giác bén nhạy thường thường có thể giúp ngươi tránh né tiềm ẩn nguy hiểm. Một trái tim không không chuyên tâm tâm có thể để đối thủ chiêu thức không chỗ che thân. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch? Vâng, công tử, ta nhất định hảo hảo sửa lại. Thanh Trúc lớn tiếng nói. Dữ Tử, có thể nhìn ra, ngươi vô cùng hưởng thụ chiến đấu. Tại vừa mới cùng khôi lỗi chiến đấu bên trong thậm chí đạt đến quên mình hoàn cảnh. Từ trên người của ngươi, ta ngửi được chiến đấu cùng hương vị. Nhưng mà, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, trong chiến đấu vong ngã cũng không phải là một chuyện tốt. Bởi vì này lại khiến cho ngươi bỏ qua địch nhân bên ngoài nguy hiểm. Cũng chính là, cạm bẫy. Dưới loại trạng thái này, ngươi rất dễ dàng rơi vào người khác trong cạm bẫy, này lại khiến cho ngươi lâm vào nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ điểm này, đồng thời làm ra cải tiến. Có thể minh bạch ta nói sao? Báo cáo công tử, có thể. Lâm Dĩ Nhi lớn tiếng nói. Chương 37. Vệ quốc biến hoa hửng, vậy là tốt rồi. Quân Tinh Lan gật gật đầu, ta cũng biết, minh bạch cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Hai người các ngươi đến đây đi. Ta đưa các ngươi hai một vật. Thanh Trúc cùng Lâm Dĩ Nhi gật gật đầu, hướng Quân Tinh Lan đi qua. Đem các ngươi đao đưa cho ta. Thanh Trúc hai người đem đao đưa cho Quân Tinh Lan. Quân Tinh Lan duỗi ra một ngón tay, tại đao của các nàng thượng viết xuống một cái đao chữ, tốt, có thể. Công tử, này có làm được cái gì a? Lâm Dĩ Nhi trên mặt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta vừa rồi giảng nội dung tất cả đều dung nạp tại cái chữ này bên trong. Quân Tinh Lan chậm rãi nói, các ngươi sau khi trở về, muốn thả giống rồi nghĩ, hai mắt nhắm lại đi dụng tâm cảm thụ cái chữ này, đến nỗi có thể cảm ngộ ra bao nhiêu, đó chính là các ngươi duyên phận. Tốt, chúng ta nên ra ngoài. Quân Tinh Lan dùng mũi chân điểm nhẹ hai lần mặt đất. Hoàn cảnh chung quanh từ màu trắng lại biến trở về bộ dáng lúc trước. Thanh Trúc cùng Lâm Dĩ Nhi không khỏi cảm thán. Đây chính là tiên nhân lực lượng sao, quả nhiên là các nàng người phàm không thể lý giải a được rồi, đừng phát ngây người. Quân Tinh Lan nhìn xem các nàng, bây giờ cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, có thể cảm ngộ bao nhiêu tính toán bao nhiêu, sau đó hai người các ngươi lại tiến hành một lần đối chiến. Bây giờ bắt đầu đi. Vệ quốc, thần đô. Uy, các ngươi nghe nói không? Bệ hạ giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Ai nói không phải đâu. Bệ hạ đã vài ngày đều không có vào triều. Ai, phải làm sao mới ở đây? Thường nói, quốc không thể một ngày không có vua đây thật là gấp chết người. Trước đó nhưng chưa hề phát sinh qua như thế sự tình, nhất định là yêu nữ kia làm. Từ khi nàng gả lại đây về sau, bệ hạ thân thể là càng ngày càng kém hơn. Đây tuyệt đối cùng yêu nữ kia khó thoát liên quan. Hừ, ngươi không muốn sống. Trước đó chính là có một người ở sau lưng nói hoàng hậu nương nương nói xấu, bị bệ hạ sau khi nghe thấy trực tiếp liền mất đầu. Cẩn thận trên cổ đầu. Cái gì hoàng hậu, ta nhìn nàng chính là một cái yêu nữ. Khục, khục. Là ai đang nói hoàng hậu của chấp đúng không? Bệ hạ, là bệ hạ tới. Nhanh nhanh nhanh, nhanh đứng vững. Gặp Lạc Ngọc Lâm tới. Đám đại thần nhanh chóng đứng vững, chúng thần tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Khục, khục. Bình thân đi. Tạ bệ hạ. Khục, khục, khục. Bệ hạ, phải chú ý bảo hộ long thể a. Có đại thần góp lời nói. Khục, khục. Không ngại, chấm không có việc gì. Lạc Ngọc Lâm nhìn xem đám người, khu khụ. Các ngươi có phải hay không lại giảng hoàng hậu nói xấu rồi? Chúng thần không nói gì. Khu khụ. Các ngươi thật đúng là lòng dạ nhỏ mọn. Lạc Ngọc Lâm cả giận nói, chấm mấy ngày nay thân thể khiêm an, toàn bộ dựa vào hoàng hậu giúp chấm xử lý quốc sự, bởi vậy các hạng chính vụ mới không có chỗ trì hoãn như thường lệ thi hành. Nhưng bây giờ các ngươi lại hoài nghi hoàng hậu, chẳng phải là lòng tiểu nhân độ quân tử chi mục ư? Cử động lần này chẳng lẽ không sợ làm cho người cười chê sao? Bệ hạ bất giận, chúng thần biết tội, chúng thần bất đắc dĩ chỉ phải nhận lầm. Khu cụ. Được rồi. Lạc Ngọc Lâm lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Khu cụ. Hoàng hậu, không có chuyện gì, vào đi. Giọng nói vừa dứt, Mạc Phượng Bào hoàn nhan một tuyết chậm rãi đi đến. Hoa, triều đình xôn xao. Bệ hạ, ngài biết ngài đang làm cái gì sao? Thừa tướng Lâm Văn Thanh đứng ra nói, tổ tiên có hấn, hậu cung người vào không được triều đình. Thừa tướng, chấm đương nhiên biết. Lạc Ngọc Lâm nhìn xem hắn, tuy có tổ hấn, nhưng thế nhưng chấm thân thể khiêm an, lại quốc sự một ngày không thể hoàng phế. Đương kim hoàng hậu, nét tốt thuộc đều, hiền đức thông minh, cho nên đặc mệnh chi hiển nhiên mặt trời mọc đại chấm giáng quốc. Bệ hạ, mong bệ hạ nghĩ lại. tổ tông chi pháp không thể đổi, hậu cung tham gia vào chính sự, nhất định có loạn cung đình. Bệ hạ, nghĩ lại a. Lâm Văn Thanh quỳ xuống, trung điệp dập đầu một cái. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chúng thần nhao nhao quỳ xuống. Khụ khụ. Chư khanh không cần quyền, chấm tâm ý đã quyết. Bài triều. Lạc Ngọc Lâm mang theo Hoàn Nhan Mộ Tuyết rời khỏi. Lâm Văn Thanh cứ như vậy quỳ gối trên triều đình, cúi đầu thật lâu không nói. Chúng thần gặp Lâm Văn Thanh không có đứng dậy, bọn hắn cũng không hề động, cứ như vậy một mực quỳ. Trời ạ, hai người các ngươi đây là thế nào? Quỷ chết đói đầu thai sao? Vẫn là hai người chạy nạn vừa trở về. Nhìn trước mắt một màn, Nguyệt Cơ giật mình không ngậm miệng được. Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, nàng Nguyệt Cơ sống 18 năm, tràn diện này nàng là lần đầu tiên trông thấy. Trước mặt nàng hai người này, thật là thanh trúc cùng tiểu dữ từ sao? Liên này hai, một người miễn bảy to bằng cái bát cơm và bốn mâm đồ ăn. Nàng chỉ nhìn hai người bọn họ ăn, nàng liền no rồi. Nàng liền muốn hỏi một chút, trong ngày này hai người bọn họ đến tột cùng kinh lịch cái gì? Chẳng lẽ là bệ hạ bên kia không cho cơm ăn? Cái kia cũng không đến mức a. Không nói trước bệ hạ sẽ không hẹp hỏi đến liền bữa cơm cũng không cho ăn, mà lại liền xem như thật đói một ngày, cái kia cũng không đến mức như vậy đi. Nguyệt Cơ nhìn xem ăn nhiều như vậy vẫn không có mảy may ý muốn dừng lại hai người, lâm vào thật sâu trầm tư. Nguyệt Cơ, tỷ, ta cùng ngươi. Nói, ngươi căn bản cũng không biết. Hai ta. Lâm Dữ Nhi trong miệng hàm chứa đồ vật, đứt quãng nói. Nguyệt Cơ im lặng nhìn xem Lâm Dữ Nhi, đem trong miệng đồ vật nuốt xuống lại nói. Nha. Lâm Dữ Nhi gật gật đầu, sau đó đem trong miệng đồ vật một ngụm nuốt vào. Nguyệt Cơ tỷ, ta nói với ngươi, ngươi căn bản cũng không biết hai chúng ta kinh lịch cái gì, nếu như ngươi biết, ngươi nhất định sẽ lý giải chúng ta. Lời này có ý tứ. Nguyệt Cơ nhíu nhíu mày, hai người các ngươi có thể kinh lịch cái gì? Không phải liền là đi giáo công tử luyện võ rồi sao? Nghe tựa như là hai ngươi đi đánh trận như vậy, hơn nữa còn là đánh mấy ngày mấy đêm dọn nước không vào cái chủng loại kia. Chẳng lẽ công tử cứ như vậy khó giáo, đem các ngươi hai cho dạy vỏ thành dạng này? Ta cảm thấy sẽ không nha, công tử thật thông minh, không đến mức để các ngươi hai cái biến thành vậy sao? Không, ta chưa hề nói là công tử vấn đề, mà là chúng ta hai cái hôm nay luận bàn. Thanh Trúc đánh gãy Lâm Dữ Nhi lời nói, hôm nay đang dạy xong công tử luyện võ về sau, hai chúng ta lại đột nhiên muốn so tài một chút. Hai chúng ta hôm nay sở dĩ ăn nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì hôm nay quá đói. Ngươi nói đúng không, Dữ Tử? Lâm Dữ Nhi trầm mặt một chút, sau đó gật gật đầu. Nguyệt Cơ nhìn xem hai người bọn họ, không phải chứ, các cái tha liền có thể đánh thành dạng này. Vậy các ngươi hai đến đánh nhiều được gắt. Thanh Trúc cười cười, đây không phải bên trên sao, ai có thể nghĩ tới bây giờ Dữ Tử đã lợi hại như vậy, hai chúng ta bất chi bất giác liền đánh mấy canh giờ. Nguyên lai là dạng này. Nguyệt Cơ nhẹ gật đầu, trách không được các ngươi vừa trở về thời điểm trên người vô cùng bận. Thật là, liền xem như luận bàn cũng phải có chỗ tiết chế, điểm đến là dừng á, các ngươi cũng già đầu rồi, loại chuyện này chẳng lẽ cũng muốn nói cho các ngươi. Thanh Trúc cười nói, biết biết, chúng ta về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Sau đó nàng vụng trộm cùng Lâm Dữ Nhi dùng ánh mắt giao lưu, tiểu Dữ Tử, ngươi cái miệng rộng này, vừa rồi lúc ăn cơm chẳng lẽ ngươi liền đầu góc cùng một chỗ ăn. Loại chuyện này có thể nói lung tung sao? Đúng nha. Thật xin lỗi Thanh Trúc tỷ, ta cấp quên. Không có đi qua công tử đồng ý liền cùng người khác nói lung tung, vạn nhất công tử tức giận làm sao bây giờ? Nếu là công tử thật sự tức giận, ai tới cũng không giữ được hai ta, biết không? Biết, biết, Thanh Trúc tỷ về sau ta nhất định quản tốt miệng của mình, cũng không tiếp tục nói lung tung. Biết liền tốt. Hô. Thanh Trúc thật sâu thở ra một hơi, tiếp tục ăn. Vệ quốc, thần đô. Lúc này đêm đã khuya thời gian, Hoàn Nhan Mộ Tuyết như cũ tại phê duyệt tấu chương. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, nàng đã có thể đủ thay thế vị hoàng đế kia xử lý vệ quốc quốc sự. Tin tưởng qua không được bao lâu, nàng liền có thể đem vệ quốc nắm giữ trong tay của mình. Nương nương, Thải Nhi cầu kiến. Đi vào. Thải Nhi chậm rãi đi đến. Thải Nhi, để ngươi điều tra sự tình thế nào? Hoàn Nhan Mộ Tuyết thả ra trong tay bút, chậm rãi hỏi. Thải Nhi cúi đầu trả lời, không ra điện hạ sở liệu, có chút quan viên đã hoài nghi tiểu thư, đồng thời dự định bước lên mất đầu phong hiểm, muốn trước bắt lấy tiểu thư tiền trảm hậu tấu. Ừm. Hoàn Nhan Mộ Tuyết gật gật đầu, truyền lệnh xuống, theo kế hoạch làm việc, không được sai sót. Vâng. Thải Nhi lui xuống. Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhìn xem trước mặt mình tấu chương, lộ ra một vẻ ý cười. Không sợ ngươi tới, liền sợ ngươi không tới. Lần này, nhất định có thể thành công. Chương 38. Hành động Hạ Quốc, kinh thành. Ngừng, trước luyện đến chỗ này. Quân Tinh Lang chậm rãi nói, một canh giờ về sau chúng ta luyện thêm, thời gian bây giờ cho các ngươi nghỉ ngơi, tiện thể tại tổng kết thiếu sót của mình. Nghe tới có thể nghỉ ngơi, Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi lập tức nằm rạp trên mặt đất, từng ngụm thở. Hai người bọn họ đã luyện một buổi sáng, đều nhanh phải mệt chết. Bất quá cũng may, hồi báo vẫn là rất lớn. Các nàng đều cảm giác được, võ công của mình đã so với ban đầu cao hơn rất nhiều. Liên tu vi võ đạo của mình đều hướng nâng lên thăng một tiểu cảnh giới, đạt đến võ đạo thất đoạn trung kỳ. Cùng được đến hồi báo so sánh, các nàng cảm thấy bây giờ tất cả trả giá đều là đáng giá. Nhưng mà thời gian tươi đẹp luôn là ngắn ngủi, rất nhanh một canh giờ liền lặng yên mà qua. Tốt, một canh giờ đã qua, hai người các ngươi cũng không cần lại nằm sấp. Quân Tinh Lan nhìn xem các nàng, nhìn xem hai người các ngươi này yếu đuối dáng vẻ, nói ra hai người các ngươi là cẩm y hệ vệ chỉ sợ người khác đều không mang theo tin. Công tử, không thể nói như thế nha. Lâm Dữ Nhi nâng lên miệng, một mặt không cao hứng, chúng ta không thể cùng ngài so nha, ngài là tiên nhân, hai chúng ta chỉ là phổ phổ thông thông tiểu phàm người. Đối với ngươi mà nói những khả năng này không có gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, những này huấn luyện đã mau đưa mạng của chúng ta đều phải không có nửa cái. Quân Tinh Lan nhìn xem các nàng nói, thường nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Cùng các ngươi được đến so sánh, bây giờ ăn điểm này đáng hẳn là cũng không tính là cái gì à? Lời nói thì nói như thế không sai. Cái kia còn phát cái gì bực tức, mau dậy, chúng ta nên chuyển sang nơi khác. Nói xong, Quân Tinh Lan búng tay một cái, trung quanh lại biến thành màu trắng không gian. Được, lại bắt đầu. Thanh Trúc cùng Lâm Dữu Nhi sinh không thể luyến mà đối mặt một chút, sau đó chậm rãi đứng lên. Hôm nay huấn luyện của chúng ta độ khó đi lên nâng cao như vậy một chút xíu. Quân Tinh Lan chậm rãi nói, lần này các ngươi đối chiến khôi lỗi là ta nghiêm ngặt dựa theo thế giới này người thân thể tố chất tỉ mỉ chế tác, tu vi tại võ đạo bát đoạn sơ kỳ, mà lại tại chiến đấu lực bên trên, tại bát đoạn bên trong cũng có thể nói thượng là người nổi bật. Mà nhiệm vụ của các ngươi giống như lúc đầu, chính là đánh bại bọn hắn. Chuẩn bị một chút, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bắt đầu. Công tử, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Thanh Trúc hai người đơn giản hoạt động một chút thân thể, nói, tốt, vậy thì bắt đầu. Quân Tinh Lan đối hai cái khôi lỗi hạ lệnh công kích. Hai cố khôi lỗi nháy mắt hướng Thanh Trúc hai người phóng đi. Rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, chạm vạng tối lặng yên mà tới. Tại đây người mỏi mệt Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi rời đi không lâu, Nhan Vũ Yên trở về. Nàng trên mặt ý cười nhìn xem Quân Tinh Lan, phu quân, mấy ngày nay luyện được thế nào? Ừm, cảm giác rất tốt. Quân Tinh Lan cười gật gật đầu, cảm giác thân thể đều nhẹ nhõm rất nhiều. Đó là đương nhiên, luyện võ đối thân thể có rất lớn chỗ tốt. Nhan Vũ Yên cười gật gật đầu, ngươi nhìn, vì khao ngươi, ta cho ngươi mua một đống lớn ăn ngon. Thật sự, nương tử kia chuẩn bị cho ta làm cái gì ăn ngon? Ngươi nhìn, có hầm xương sườn, có thịt kho tàu. Không phải, hai người các ngươi đến tuột cùng là thế nào, này cũng đã vài ngày. Nguyệt Cơ sắc mặt cổ quái nhìn xem điên cuồng huyễn cơm Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi. Một ngày hai ngày còn dễ nói, nhưng đây đã là vài ngày. Hai người này như thế nào vẫn là cùng quỷ chết đói đầu thai tựa như. Các nàng đến tuột cùng là thế nào rồi? Đừng hỏi. Nguyệt Cơ tỷ. Lâm Dữ Nhi đem trong miệng cơm nuốt xuống, chẳng lẽ ngươi liền không có chú ý tới hai chúng ta đã đột phá rồi sao? Ai, còn. Thật đúng là. Nguyệt Cơ có chút giật mình nhìn xem các nàng. Bọn hắn không chỉ có thể ăn rồi, hơn nữa còn đột phá rồi. Chẳng lẽ nói hướng chết ăn cái gì cũng có thể tăng trưởng tu vi võ đạo sao? Không đúng, trong này khẳng định có tình huống. Tiếp lấy Nguyệt Cơ hỏi dò, đúng, các ngươi là đột phá, nhưng này cùng các ngươi có thể ăn có quan hệ gì? Này đương nhiên là có quan hệ. Thanh Trúc tiếp lời gốc dạng, bởi vì chúng ta mấy ngày nay vẫn luôn đang luật bản, mà lại có chính mình cảm ngộ. Cho nên chúng ta tu vi võ đạo mới có thể để thăng, mà lại trong đối chiến chúng ta cũng rất mệt mỏi, cho nên chúng ta mấy ngày nay cũng rất có thể ăn. Nói như vậy, ngươi hiểu rồi sao? Nguyệt Cơ mặt không thay đổi gật gật đầu. A, nguyên lai là vậy sao? Vậy nàng liền đã hiểu. Cái giám nha. Thanh Trúc cái này nha đầu chết tiệt làm nàng là kẻ ngu sao? Coi là nói hiệu nói vượn vài câu liền có thể lừa qua nàng rồi. Ha ha. Không có quan hệ. Nàng sẽ tự mình đi tìm chân tướng. Vệ quốc, thần đô. Lúc này chính là Nguyệt Hắc Phong cao thời điểm. Bây giờ có mấy chục cái người áo đen lặng yên không một tiếng động chui vào hoàng cung, tìm kiếm tẩm cung của hoàng hậu. Các minh đệ, lúc này Nguyệt Hắc Phong cao chính là thời cơ tốt nhất. Cầm đầu người áo đen nói khẽ, đuổi bắt yêu nữ, chặt xuống đầu của nàng, lấy cứu ta vệ quốc xa tác. Không thành công, liền thành nhân. Vâng, không thành công, liền thành nhân. Đằng sau người da đen lần lượt đáp. Rất nhanh, bọn hắn tìm đến Hoàn Nhan Mộc Tuyết cư trú tẩm cung. Các minh đệ, bên trên, bắt sống yêu nữ. Cầm đầu người áo đen ra lệnh một tiếng. Nhưng mà cùng lúc đó, không hề kế hắn đếm được lang nha tiễn hướng bọn họ bắn đi qua. Một bộ phận người chưa kịp phản ứng, bị vạn tiễn xuyên tâm, bị mất mạng tại chỗ. Người còn lại xuất ra đao tới ra sức ngăn cản. Cầm đầu người áo đen càng là cổ động khí huyết trên người, bộc phát ra võ đạo thất đoạn hậu kỳ tu vi, đem khí kình bám vào tại trên lưới đao ra sức chém bảo. Trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn. Không tốt, chúng cái kia yêu nữ độc kế. Hắn đến tranh thủ thời gian tìm cơ hội chạy. Ngay tại hắn chuẩn bị thoát thân chạy trốn lúc, giết. Đột nhiên trung quanh tiếng la giết chấn thiên, vô số kẻ người giơ bó đuốc, đem bọn hắn bao vây lại. Đáng chết, đáng chết. Cầm đầu người áo đen con mắt trở nên đỏ bừng, hô lớn, các huynh đệ, mau theo ta giết ra một đường máu. Không, các ngươi bây giờ ai cũng chạy không được. Hoàn Nhan Mộc Tuyết chậm rãi từ tẩm cung đi ra. Đáng ghét, đáng ghét. Cầm đầu người áo đen không cam lòng nhìn xem nàng, ngươi cái này đáng chết yêu nữ, ta trúng gian kế của ngươi. Sau đó hắn cầm lấy đao liều lĩnh hướng Hoàn Nhan Mộc Tuyết phóng đi. Ngay tại hắn một đao ném lăn ngăn tại Hoàn Nhan Mộc Tuyết phía trước mấy người, lập tức liền muốn lấy nàng thủ cấp thời điểm, đột nhiên đi ra một bóng người, một chưởng đánh trúng lồng ngực của hắn, khiến cho hắn bay ngược ra ngoài. Muốn tổn thương tiểu thư, trước qua ta cửa này. Thải Nhi thu về bàn tay, chậm rãi nói. Phúc. Người áo đen kia dãy rủa nhiều tới, nhưng chỉ cảm giác khí huyết dâng lên, phun ra một miệng lớn máu tươi. Một chưởng này trực tiếp đả thương lá phổi của hắn. Binh lính chung quanh thấy thế, liền vội vàng đem hắn cầm xuống. Một lát sau, trận này ám sát bị bình ổn lại. Trừ này cầm đầu người áo đen bên ngoài, những người khác không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị giết. Tiếp xuống, nên để ta nhìn ngươi chân diện mục rồi a. Hoàn Nhan Mộc Tuyết đi đến người áo đen này trước mặt, lấy xuống mặt nạ của hắn. Mặt nạ bảo hộ ở dưới mặt chậm rãi lộ ra. Quả nhiên là ngươi a, Thẩm tướng quân. Hoàn Nhan Mộc Tuyết mỉm cười. Nếu bị bắt lại, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói. Thẩm Thanh Phong âm thanh khàn khàn, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Không, giết ngươi không phải buồn cùng mục đích. Hoàn Nhan Mộc Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, buồn cung chỉ là muốn biết, ngươi, hoặc là nói các ngươi, tại sao lại muốn tới hành thích? Thẩm Thanh Phong hai mắt nhắm lại, không lên một tiếng. Ngươi không nói ta cũng biết. Hoàn Nhan Mộ Tuyết chậm rãi mở miệng, các ngươi cho rằng là bổn cung hại bệ hạ, họa loạn triều cương, đúng không? Thẩm Thanh Phong vẫn như cũ giữ yên lặng. Ai? Hoàn Nhan Mộ Tuyết lắc đầu, ngươi cũng đã biết, nếu là bổn cung chết rồi, vệ quốc mới chính thức nguy hiểm. Lời ấy ý gì? Thẩm Thanh Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem nàng. Thế nào? Không rõ. Hoàn Nhan Mộ Tuyết chậm rãi nói, hiện nay bệ hạ ôm được gì, chưa khỏi hẳn, nếu như bổn cung vừa chết, to lớn triều đình rắn mất đầu, há có bất loạn lý lẽ? Không có khả năng. Thẩm Thanh Phong lắc đầu, thừa tướng bọn người đều là xương cánh tay chi thần. Dù là ta không có ngươi, thừa tướng bọn người vẫn như cũ có thể xử lý tốt triều chính. Ngươi chớ nên ở chỗ này nói chuyện giật gân. Nói chuyện giật gân? Hoàn Nhan Mộ Tuyết cười lạnh một tiếng, như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề đơn giản. Nếu như bây giờ giá hàng lên nhanh, quốc khố không có tiền, bách tính không có tiền, xin hỏi như thế nào giảm xuống giá hàng, bảo hộ cơ bản dân sinh? Cái này. Thẩm Thanh Phong ngáp úng, không biết trả lời thế nào. Thẩm tướng quân, bổn cung đang chờ ngươi trả lời đâu. Ta không biết. Thẩm Thanh Phong chậm rãi cúi đầu xuống. Hoàn Nhan Mộ Tuyết mỉm cười, ngươi không biết, nhưng bổn cung biết. Đệ nhất, phải lập tức tiến hành cứu tế, mở ra kho lương, miễn phí phát cho lương thực, trợ giúp bách tính vượt qua cơ bản sinh hoạt khó khăn. Thứ hai, nếu như kho lương bên trong lương thực sung túc, muốn đem một bộ phận lương thực lấy giá thấp cách đưa vào thị trường, dùng cái này đánh dụng lương thực giá cả, bảo đảm bách tính có thể mua được lương thực. Thứ ba, hạ đạt pháp lệnh tương quan, cổ vũ thương nhân đối nạn dần tiến hành tài chính cứu trợ. Nếu như có biểu hiện tốt đẹp người, ban thưởng quan tước, như có vi phạm, ác ý lên ảo giá hàng người, chém thẳng. Thứ tư, tiến hành lấy công đại cứu tế, như giá hàng dâng lên, có lẽ cùng thủy lợi chờ công trình nhưng lâu năm thiếu tu sửa có tất nhiên liên hệ. Đang thỏa mãn bách tính thấp nhất sinh hoạt bảo hộ về sau, tại tổ chức bọn hắn tu sửa công trình, đồng thời phát cho thủ lao tương ứng. Những thủ lao này có thể là tiền, cũng có thể là khác thường ngày vật dụng. Cứ như vậy, không chỉ có thể thỏa mãn dân sinh nhu cầu, còn có thể giải quyết lâu dài vấn đề. Như thế đáp án, tướng quân có thể hài lòng. Chương 39. Hoàn Nhan Mộ Tuyết cầm quyền. Thẩm Thanh Phong cúi đầu, không lời nào để nói. Hoàn Nhan Mộ Tuyết mỉm cười, sau đó khoát tay, cho Thẩm tướng quân mở trói. Thẩm Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem nàng, giống như đang nói, ngươi vì cái gì không giết ta? Còn nhớ rõ bổn cung vừa rồi nói sao, Thẩm tướng quân? Hoàn Nhan Mộ Tuyết thản nhiên nói, bổn cung mục đích chưa bao giờ là vì giết ngươi, mà là muốn biết, ngươi tại sao phải mưu hại bổn cung. Bây giờ bổn cung đã biết nguyên nhân, nhưng mà bổn cung cũng không trách ngươi, bởi vì bổn cung biết, ngươi là vì này vệ quốc xã tắc suy nghĩ. Đồng dạng, bổn cung cũng là như thế. Bổn cung tuyệt sẽ không để cho vệ quốc lâm vào đồ thán. Ngươi nguyện ý tin tưởng bổn cung sao? Thẩm Thanh Phong yên lặng nhìn xem nàng, không nói gì. Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhìn xem Thẩm Thanh Phong mỉm cười, đương nhiên, Thẩm tướng quân bây giờ không tin cũng không có quan hệ, bổn cung vẫn nguyện ý thả Thẩm tướng quân đi. Bất quá, tướng quân rời đi sau, có thể đem bổn cung vấn đề này hỏi một chút những người khác, nhìn xem những người khác phải chăng có thể đáp được. Nếu như bọn hắn có thể đáp được, bổn cung đầu lâu, cam nguyện dâng lên. Tướng quân, mời. Thẩm Thanh Phong nhìn thật sâu nàng liếc mắt một cái, sau đó quay người rời đi. Điện hạ, ngài vì cái gì không giết hắn? Thải Nhi đi lên trước hỏi. Hoàn Nhan Mộ Tuyết mỉm cười, ngươi về sau liền biết. Vài ngày sau, Hoàn Nhan Mộ Tuyết ngự thư phòng phê chữa tấu chương. Khởi bẩm nương nương, thừa tướng, thẩm tướng quân cả đám người bên ngoài cầu kiến. Mau mời. Hoàn Nhan Mộ Tuyết chậm rãi khép lại tấu chương. Tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thừa tướng bọn người chậm rãi đi đến, cung kính đi quỳ lạy đại lễ. Chư vị, mau mau xin đứng lên. Hoàn Nhan Mộ Tuyết cười nói. Thừa tướng đám người cũng không có muốn đứng dậy ý tứ. Chư vị, vì cái gì quỳ hoài không dậy, đây là cớ gì? Hoàn Nhan Mộ Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm. Tội thần Thẩm Thanh Phong, chuyên tới để thỉnh tội. Thẩm Thanh Phong trùng điệp dập đầu một cái. Nương nương, này trước đối nương nương bất kính sự tình, chính là ta chờ tham dự mưu đồ. Thừa tướng nói, thỉnh nương nương giáng tội, xử phạt chúng ta. Cũng không phải, bổn cung đồng thời không có muốn xử phạt chư vị ý tứ. Hoàn Nhan Mộ Tuyết đi lên trước, đem thừa tướng bọn người dịu dắt đứng lên, bổn cung chỉ là muốn cho chư vị minh bạch, bổn cung không có muốn giết hại vệ quốc xã tắc ý tứ. Bổn cung đã gả tới vệ quốc, cái kia vệ quốc cùng Kim quốc liền chính là huynh đệ chi quốc, như thế nào lại lòng sinh ra hại? Nguyện chư vị có thể tại về sau giữa đường, trợ bổn cung một chút sức lực, bổn cung đem vô cùng cảm kích. Hoàn Nhan Mộ Tuyết hướng bọn hắn hơi hơi bái. Thấy thế, thừa tướng mấy người lần nữa quỳ xuống, nhận được nương nương khoan dung độ lượng, tha ta này tính mạng. Ngày sau nhất định quốc cung tận tụy, hướng nương nương ra sức châu ngựa. Nghe tới bọn hắn, lúc này túi đầu Hoàn Nhan Mộ Tuyết khỏe miệng hơi hơi hất lên. Đến nước này, tại Hoàn Nhan Mộ Tuyết nắm giữ triều đình trên đường, phóng ra trọng yếu một bước. Giờ khắc này, Hoàn Nhan Mộ Tuyết tại vệ quốc trên triều đình chính thức có quyền nói chuyện. Nhìn một chút, đi qua đường tuyệt đối không được bỏ lỡ. Hôm nay Tinh Vũ trà lâu mới khai trương, các vị có tiền nâng cái tiền tràng, không có tiền nâng cái nhân tràng. Mỹ vị điểm tâm, đặc sắc nước trà, bảo đảm ngài hài lòng. Theo tiếng pháo nổ lên, kèm theo gào to âm thanh, tiêu chí Tinh Vũ trà lâu hôm nay khai trương. Người chung quanh vây một vòng, nghị luận ầm ĩ, các vị, hôm nay là tiểu điểm mới khai trương, tiểu nữ tử là nơi này trưởng quỹ, hy vọng các vị có thể nhiều hơn cổ động. Một vị người mặc thanh y tịnh lệ nữ tử đi ra cửa bên ngoài, lộ ra một vẻ ý cười nói. Bực này mỹ lệ nữ tử, cùng trên người cỗ này hấp dẫn người khí chất, trực tiếp đem người chung quanh nhìn ngây người. Xem ra trà này, không uống cũng phải uống. Tốt các vị, muốn uống trà, mời vào bên trong. Thanh y nữ tử lưu cho đám người một cái ngoái nhìn, sau đó đi vào trong nhà. Không khí chung quanh trong nháy mắt này lâm vào trầm mặc, sau đó nháy mắt nổ tung. Nhị ca, đi mau, tiến nhanh đi, nơi này trà xem ra rất tốt, hai ta đi uống chút.
Được rồi ngươi, ngươi là đi uống trà sao?
Ngươi không phải vào xem mỹ nhân sao?
Ai nha, hai không chậm trễ đi.
Lại nói nhị ca ngươi không muốn xem sao?
Đi, cùng ngươi nhìn xem.
Cắt. Uy, nhị ca ngươi đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút ta.
Vài ngày sau.
Ừm. Cùng ta đoán nghĩ một dạng, tại mấy tên này cộng đồng nỗ lực dưới, trà lâu sinh y đã mười phần nóng nảy.
Quân Tinh Lan gật gật đầu.
Quân Tinh Lan trong miệng mấy tên, dĩ nhiên là hắn an bài quản lý trà lâu phụ thuộc thần. Hết thảy ba nam ba nữ, nam xoáy khí, nữ đẹp mắt, có thể tại ở mức độ rất lớn thượng thu hút ánh mắt người ta. Mà lại hắn đã sắp xếp người tại tự mình thả ra tin tức, kinh thành Tinh Vũ trà lâu bên trong có vận linh trà tồn tại. Tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể hấp dẫn đại lượng võ giả đến đây. Kể từ đó, hắn liền có thể khai triển bước kế tiếp kế hoạch hành động. Tại trong đầu kế hoạch xong kế hoạch sau, Quân Tinh Lan xoay đầu lại, nhìn xem Thanh Trúc hai người. Bây giờ hai người bọn họ vừa mới kinh lịch xong vòng thứ nhất huấn luyện, đang tĩnh tọa cảm ngộ. Nhìn xem hai người chung quanh như có như không xuất hiện một tia đau ý, Quân Tinh Lan hài lòng gật đầu. Bây giờ hai người bọn họ treo lên đánh đồng cấp có thể nói tay cầm đem nắm. Thậm chí đối mặt cao hơn bọn họ một đại cảnh giới người, cũng sẽ không tùy tiện lập bại. Huấn luyện vô cùng hữu hiệu.
Nguyệt Cơ a, ngươi nói một chút hai người chúng ta đã bao lâu không có dạng này đi cùng một chỗ rồi?
Nhan Vũ Yến hỏi.
Không biết nữa, hẳn là có đoạn thời gian.
Nguyệt Cơ suy nghĩ một lúc, trả lời.
Đúng vậy a, sắp thực có thời gian.
Nhan Vũ Yên gật gật đầu, bất quá bây giờ tốt, phu quân bây giờ cũng dọn đến kinh thành, ta cũng có thời gian thường xuyên trở về xử lý chính vụ.
Mà ngươi, ta Nguyệt Cơ muội muội, bây giờ có thể hảo hảo nghỉ một chút.
Bệ hạ, này không cần ngươi nói, ta đương nhiên phải cho mình hảo hảo thả một cái giả.
Nguyệt Cơ cười nói.
Đúng bệ hạ, Thanh Trúc cùng Dữ Tử mấy ngày nay vẫn luôn tại đi ngươi cái kia sao?
Đúng thế, có vấn đề gì sao?
Nhan Vũ Yên hỏi.
Ừm. Ngược lại cũng không phải cái gì vấn đề lớn.
Nhan Vũ Yên suy nghĩ nói, chính là các nàng mấy ngày nay ăn hơi nhiều.
Hại,
ta còn tưởng rằng là cái đại sự gì đâu.
Nhan Vũ Yên cười khoát khoát tay, tục ngữ nói có thể ăn là phúc, ăn nhiều một điểm lại không phải cái gì thói xấu lớn.
Hoàng cung lại không đến nỗi ngay cả hai người đều nuôi không nổi, ăn nhiều một chút tính là gì?
Ê, ngài nói có đạo lý.
Nguyệt Cơ bất động thanh sắc đáp.
Nàng vẫn là cho rằng trong này chỉ định có cái gì mờ ám.
Đợi nàng mấy ngày nay đem hắn nhiệm vụ đều xử lý xong về sau, liền tự mình đi qua nhìn một chút.
A,
đúng. Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi đang tại không gian màu trắng bên trong tiến hành mô phỏng đối chiến. Đao cùng đao đụng vào nhau, nội lực cùng nội lực ở giữa đối kháng lẫn nhau. Song phương đánh có tới có bể, thế công mười phần lăng lệ. Công tử nói cho các nàng biết, tại này trong không gian các nàng dù cho tử vong cũng có thể tại chỉ định địa phương phục sinh. Cho nên không cần lưu thủ, buông tay buông chân là đủ. Mới đầu các nàng hai người còn có chỗ lo lắng, nhưng thẳng đến Quân Tinh Lan bắt bọn hắn hai người tự mình thí nghiệm sau. Các nàng bây giờ có thể buông tay buông chân đối chiến. Trong đối chiến không muốn đem tinh lực tất cả đều tập trung ở chiêu số lên. Quân Tinh Lan mở miệng, muốn trong chiến đấu cẩn thận cảm nộ các ngươi trên người đạo ý, đồng thời đem hắn phóng xuất ra. Chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng đề thăng lực chiến đấu của các ngươi.
Vâng.
Hai người cùng kêu lên đáp, sau đó mở ra một vòng mới đối chiến. Quân Tinh Lan cứ như vậy đứng ở bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng đưa ra các nàng một chút chỉ đạo. Ngay tại Quân Tinh Lan bọn hắn như cũ tại trải qua bình tĩnh sinh hoạt hàng ngày thời điểm, các quốc gia cùng từng cái giang hồ thế lực sớm đã nổ lật trời.
Vệ quốc, Thần Đô.
Hoàn Nhan Mộc Tuyết nhìn xem mới đưa tới tình báo, dùng ngón tay gõ cái bàn, yên tĩnh tự hỏi. Hạ quốc bây giờ thật đúng là khắp nơi lộ ra thần bí nha, trước đó vận linh trà vẫn chỉ là tồn tại ở Thanh Bình Thành, bây giờ đã chạy đến kinh thành tới rồi. Phô trương thanh thế sao? Dưới cái nhìn của nàng rất không có khả năng. Là người thông minh liền sẽ không cầm loại này khắp nơi lộ ra điểm đáng ngờ đồ vật viết văn chương. Nếu như không phải phô trương thanh thế, đó chính là
chuyên buồn cung mệnh lệnh, cẩn thận điều tra hạ quốc Thanh Bình Thành, nhìn xem nơi này trước kia phát sinh qua cái đại sự gì.
Trong này, nhất định có quỷ.
Bất quá nhớ lấy, đừng quá mức lộ ra, cũng không cần làm ra động tĩnh quá lớn.
Hoàn Nhan Mộc Tuyết hí mắt. Từ khi ám ảnh các sự kiện bộc phát sau, những người khác đối Thanh Bình Thành nơi này tránh như xà hạt. Nhưng nàng muốn phương pháp trái ngược, chỉ điều tra, không náo sự. Nàng cảm giác, nhất định có thể tra được cái gì tin tức hữu dụng.
Chương 40.
Lẫn nhau nhằm vào Lạc Nguyệt Sơn, Ngọc Nữ môn hiện đã lập phái hơn 500 lại. Tên như ý nghĩa, môn phái này chỉ tuyển nhận nữ tử. Đồng thời, cũng là Thiên Vũ Đại Lục cựu đại môn phái một trong.
Sư tôn, chuyện đã xảy ra chính là như vậy.
Một vị người mặc hồng y cô gái trẻ tuổi một gối quỳ xuống, hướng trước mặt lão hầu bẩm báo cái gì?
Hạ quốc gần nhất thật là bí ẩn trùng điệp a.
Lão hầu nghe xong không khỏi cảm thán nói, liên loại này nghi là tiên nhân di vật đều chạy đến Hạ quốc kinh thành, ở trong đó
rất ý vị sâu xa a.
Sư tôn, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?
Nữ tử áo đỏ hỏi.
Sự tình đã phát triển đến nước này, không nhìn tới nhìn như thế nào nói còn nghe được đâu.
Lão hầu nở nụ cười, ngày mai khởi hành, đi kinh thành tìm tòi hư thực.
Thiên La tự, Đại Hùng bảo điện.
Một vị lão hòa thượng người mặc cà sa, cung kính quỳ gối Phật tượng trước mặt, tay cầm Phật châu, tiên tính niệm trải qua.
Không biết qua bao lâu, lão hòa thượng chậm rãi ngừng lại, nhìn sang một bên, Tĩnh Không, nhưng có chuyện quan trọng.
Tổ sư, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo.
Tĩnh Không cung kính thi lễ một cái, sau đó đem sự tình tiền căn hậu quả đều nói một lần.
Thiên cơ có biến, thế này vận mệnh cũng dần dần trở nên khó bề phân biệt.
Lão hòa thượng cảm thán nói, có lẽ đối với chúng ta tới nói, đây cũng là một loại duyên.
A Di Đà Phật.
Lão hòa thượng như lọt vào trong sương mù nói xong đoạn văn này, lại từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục lễ Phật.
Mỗi đại thế lực
đều trước sau đối kinh thành cái này mới xây trà lâu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nguyên bản bình tĩnh mặt nước lại bắt đầu nhấc lên gợn sóng. Mà lúc này, đây hết thảy kẻ đầu têu đang nằm trong sân trên ghế nằm thư thư phục phục ngủ ngon. Hôm nay hắn cho Thanh Trúc các nàng thả một ngày nghỉ, vừa bọn hắn hôm nay cũng hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Bất quá, hắn cảm thấy Thanh Trúc bọn hắn cũng nghỉ ngơi không được chính là. Mỗi đại thế lực bây giờ nhất định đều sẽ phái người tới kinh thành tìm tòi hư thực. Một nhóm người này ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Cẩm Ý Liễu vệ lần này nhưng có bận bịu đi, mà lại hắn chuẩn bị cũng rất sung túc, nếu ai dám tại trà lâu thượng náo sự, vậy hắn có thể liền có mệnh tới, mất mạng đi. Bây giờ, nương tử bên kia hẳn là cũng tại thương nghị chuyện này a. Một cái trật tự mới thành lập, kèm theo một cái trật tự cũ hủy diệt. Bây giờ ta muốn làm, chính là cam đoan cái này Thiên Vũ đại lục có thể và bình địa giao qua thế giới tu tiên. Nhưng mà phạm vi nhỏ bạo động là thế nào cũng tránh không được. Liền nhìn nương tử ứng đối như thế nào. Quân Tinh Lan nhắm mắt lại. Một bên khác, Nhan Vũ Yên cũng nhận được Cẩm Y Liễu vệ tin tức, biết ngôi đại thế lực muốn tới kinh thành chuyện này. Nàng không chút do dự bắt đầu khẩn cấp bố trí. Tiên nhân muốn đem linh trà mở rộng đến thế giới, lựa chọn Hạ Quốc xem như điểm xuất phát, đây là Hạ Quốc phúc khí. Nhưng cùng này đối ứng với nhau, có chút gặp trắc trở là tất nhiên cần trải qua. Trên thế giới không có chỉ chiếm tiện nghi không thiệt thòi chuyện tốt. Bây giờ nàng đã toàn bộ an bài thỏa đáng. Bây giờ liền xem như võ đạo cực cảnh tới, cũng phải cấp nàng thành thành thật thật. Võ đạo cực cảnh mạnh hơn, hắn cũng ngăn không được quân đội. Bằng không thì, còn có bọn hắn những quốc gia này chuyện gì? Tới đi, để chấm xem một chút đi. Nhan Vũ Yên nhìn xem phương xa, chấm thật đúng là muốn kiến thức một chút, cái kia trong truyền thuyết võ đạo cực cảnh đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Ha ha ha. Lão lựa trọng, không nghĩ tới thời gian dài như vậy ngươi thế mà còn sống. Ngươi có thể so sánh Vương Bắt còn có thể sống a. A Di Đà Phật. Trần Thí Chủ miệng hạ lưu đức. Ngược lại là Trần Thí Chủ, ngày thường lạm sát kẻ vô tội sớm đã trêu đến Phật tổ không vui, mong thí chủ có thể bỏ xuống đồ đao, quy y Phật môn, sớm ngày rửa sạch rất cả đời tội nghiệp. Lão hòa thượng chắp tay trước ngực, chậm rãi nói: "Huyền Chân lão lựa trọng, ngươi những lời này vẫn là đi lắc lư những cái kia đồ đần à, lão tử phiền nhất chính là các ngươi những này há miệng Phật tổ ngậm miệng Bồ Tát con lựa trọng." Bớt nói nhiều lời, đón lấy đi con lựa trọng. Vị này họ Trần nam tử cười lớn một tiếng, đưa tay liền muốn hướng Huyền Chân đánh tới. Thật đúng là náo nhiệt à, liền Tiên La tự cùng U Minh phái cực cảnh cường giả đều tới, xem ra lần này chúng ta thật sự là tới đúng rồi. Một cái lao hầu dẫn một cái nữ tử áo đỏ chậm rãi xuất hiện tại trước mặt hai người. "Ồ, là Ngọc nữ môn lão thái bà." Họ Trần nam tử ngừng tay, nhíu nhíu mày. "Trần lão quỷ, miệng của ngươi vẫn là trước sau như một thối a." Lão hầu chán ghét nhìn xem hắn, giống như ngươi so ta nhỏ tuổi một dạng, ngươi cũng có tư cách nói ta. "Ha ha ha, ngươi nói cũng có đạo lý." Trần lão quỷ cười to nói, "Bên cạnh cái này tiểu nữ hoa là ngươi đồ đệ. Nhìn xem tuổi tác cũng không lớn a. Thật đúng là cái mỹ nhân phôi tử a." Nữ tử áo đỏ quay đầu đi chỗ khác, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét. "Trần lão quỷ, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi đừng đánh nha đầu này chủ ý." Lão hầu nghiêm nghị cảnh cáo hắn, "Bằng không thì Ngọc nữ môn nhưng cùng các ngươi U Minh phái không chết không thôi. Ngươi lão thái bà này vẫn là trước sau như một không biết đùa, ta chính là khen nhà ngươi nha đầu một câu mà thôi, ta lại không có làm cái gì." Trần lão quỷ nói, "Nhà ta đồ đệ bảo bối có thể so sánh nhà ngươi nha đầu muốn ưu tú." Nghe xong lời này, lão hầu nhíu nhíu mày. Trần lão quỷ đồ đệ Nhạc Lương, mặc dù võ đạo thiên phú rất cao, năm nay gần 20 tuổi liền đã đến võ đạo bát đoạn sơ kỳ, vượt qua tuyệt đại bộ phận cùng thế hệ. Nhưng hắn cũng là 10 phần giáp tâm bất chính, trên giang hồ thanh danh hoàn toàn có thể dùng số danh chiêu bốn chữ để hình dung. Giết người cướp của, khi nam bán nữ, gian dâm cướp bóc, với hắn mà nói hoàn toàn là chuyện thường ngày. Nếu không phải lương tựa một cái võ đạo cực cảnh sư phụ, hắn bây giờ sớm đã bị giết chết tại một nơi nào đó. "Đừng bắt người tên rác rưởi kia đồ đệ cùng ta Hồng Nguyệt Nha đầu so sánh." La Hầu thần sắc khinh thường nhìn xem hắn, "Ngươi cái kia đồ đệ, cùng ngươi quả thực là một cái tính tình, thượng bất chính hạ tắc loạn, đơn giản chính là việc gác bất tận xúc sinh. Cùng Hồng Nguyệt so, hắn còn chưa xứng." "Ha ha ha. Lão thái bà, ngươi đây nhưng là nói sai." Lão quỷ đối nàng nhục mạ không thèm để ý chút nào, "Đối với võ giả chúng ta tới nói, thực lực chính là hết thảy. Những cái kia bình thường người có thể bị đồ đệ của ta giết chết, đó là vinh hạnh của bọn hắn. Những nữ nhân kia có thể bị Lương Nhi sủng hạnh, cũng là vinh hạnh của các nàng. Như thế nào lão thái bà, ngươi không phục?" Trần lão quỷ cười nhạo mà nhìn xem nàng. "Hừ." Lão hừ lạnh một tiếng, "Quả nhiên cùng như ngươi loại này chán ghét đồ vật giảng đạo lý là không có tác dụng gì. Hồng Nguyệt, chúng ta đi." Lão hầu lôi kéo Tiêu Hồng Nguyệt rời khỏi nơi đây. "Lão thái bà kia đi rồi, uy lão lựa trọng, hai ta tiếp lấy chào hỏi." Trần lão quỷ chậm rãi bày ra tư thế. "A Di Đà Phật." Huyền Chân chắp tay trước ngực, bần tăng tới đây cũng không phải là muốn cùng thí chủ tranh cường hiếu thắng. "Nói cũng đúng." Trần lão quỷ chậm rãi thu thập tư thế, "Ta đi ra mục đích cũng không phải chuyên môn vì đánh nhau. Bất quá lão lựa trọng ngươi chờ đó cho ta, chờ sự tình xong xuôi sau ta lại tới tìm ngươi." Trần lão quỷ quay người rời đi. "A Di Đà Phật." Huyền Chân lại nói một tiếng Phật hiệu, sau đó cùng đi lên. Tiểu thư, ngươi nhìn cái này xem thật kỹ nha. Tiểu thư, ngươi lại nhìn cái này. Tiểu thư, tốt Tiểu Mai, ta đều nhìn thấy, ngươi không cần lại như thế liễu dĩu. Bạch Ngọc Nhi bất đắc dĩ cười nói, có quan hệ gì nha, lão gia thật vất vả để ta đi ra một lần, vui vẻ chơi mới là trọng yếu nhất, tiểu thư của ta. Ha ha ha, cô nương nói có lý, vui vẻ chơi mới là trọng yếu nhất. Cho nên hai vị cô nương có nguyện ý hay không đi theo xuống chơi đùa đâu? Cam đoan để các ngươi muốn ngừng mà không được. Ai? Bạch Ngọc Nhi cùng Tiểu Mai đột nhiên quay đầu, trông thấy một người mặc áo đen,
tay cầm quạt xếp, trên mặt mang theo một điểm mặt sẹo, ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi trên mặt ý cười nhìn xem các nàng. Hắn cười, làm cho người cảm giác không rét mà run. Hai cái tiểu mỹ nhân, đề nghị của ta thế nào? Chúng ta đi chơi. Hắn đi ra phía trước nhẹ nhàng nắm ở Bạch Ngọc Nhi eo. Ngươi làm gì? Bạch Ngọc Nhi bị cử động của hắn giật nảy mình, vội vàng tránh thoát đi, lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên là muốn hảo hảo chơi đùa, tiểu mỹ nhân của ta. Hắn liếm môi một cái. Tiểu Mai ngăn tại Bạch Ngọc Nhi trước mặt, ngươi đừng tới đây. Bằng không thì ta nhưng là hô người. Ngươi tùy tiện hô, nhìn xem sẽ có hay không có người tới cứu các ngươi. Hắn lộ ra một vẻ cười tà, bất quá ta người này tính tình không thế nào tốt. Nếu như ngươi nếu là đột nhiên la to lời nói, ta sẽ nhịn không được ở đây xử lý các ngươi. Ngươi cái này chán ghét đồ vật. Tiểu Mai tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chửi ầm lên. Bá, một cái mắt, hắn liền đi tới Tiểu Mai cùng Bạch Ngọc Nhi sau lưng, từ phía sau lưng ôm lấy hai người. Ngươi thả ra chúng ta. Ngươi cái này đáng chết đăng đồ tử. Bạch Ngọc Nhi cùng Tiểu Mai kịch liệt dãy rủa. Nhưng mà, không làm nên chuyện gì. Tiểu mỹ nhân, ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta gọi Nhạc Lương. Tại chúng ta khoái hoạt qua sau, ngươi có thể tùy thời tới tìm ta báo thủ, nếu như ngươi có cơ hội. Nhạc Lương nhẹ nhàng ngửi Bạch Ngọc Nhi tuyết trắng cái cổ. Bạch Ngọc Nhi chảy xuống khuất nhục nước mắt. Lúc này, ai tới đều tốt. Mau cứu nàng. Mau cứu nàng. Chương 41. Anh hùng cứu mỹ nhân ngay tại Bạch Ngọc Nhi ở trong lòng nhiều lần cầu nguyện thời điểm. Tại trên ghế nằm ngốc lâu, thật vất vả đi ra giãn gân cốt, không nghĩ tới còn có thể đụng tới chuyện này. Một thanh âm ú ú truyền đến. Ai? Nhạc Lương đột nhiên quay đầu. Nhìn lại, là một người mặc thanh y, xem ra gần giống như hắn lớn người trẻ tuổi. Uy, ta nói, ngươi chẳng lẽ là chưa từng gặp qua nữ nhân sao? Quân Tinh Lan chậm rãi mở miệng, nơi này có thể nói là núi thanh thủy tú, ngươi ở đây đi như thế chuyện xấu xa, thật đúng là phá hư phong cảnh a. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là chớ có xen vào việc của người khác. Nhạc Lương nheo mắt lại, bằng không, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Tính mạng con người là rất đáng ngưỡng mộ, bởi vì không có quan hệ gì với mình sự tình không công mất đi, này rất đáng tiếc, không phải sao? Quân Tinh Lan không có đáp lời, chậm rãi hướng Nhạc Lương đi đến. Tiểu tử thối, đây chính là chính ngươi muốn chết, chẳng trách người bên ngoài. Nhạc Lương trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, xuống cùng Diêm Vương sám hối a. Vừa dứt lời, Nhạc Lương rút ra kiếm trong tay hắn, hướng Quân Tinh Lan đầu chém tới. Ngay tại kiếm của hắn sắp chạm đến Quân Tinh Lan một cái mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên tại Nhạc Lương trước mặt biến mất. Nhạc Lương rất là chấn kinh. Tốc độ thật nhanh. Hắn chạy đến đâu đi? Ngươi là đang tìm ta sao? Nhạc Lương sau lưng truyền đến một thanh âm. Không được. Nhạc Lương thầm nghĩ trong lòng không ổn, vội vàng lui lại quay người, nhưng mà ngay tại hắn quay đầu một cái mắt, hắn nhìn thấy có một ngón tay hướng trước mặt hắn duỗi tới. Vành, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Nhạc Lương thân thể lập tức bay ngược ra ngoài, đụng gãy đằng sau cây. Cô Tinh Lan xoay người hướng Bạch Ngọc Nhi bọn hắn đi đến, xem ra ta tới rất kịp thời a, hai vị trừ thụ chút kinh hãi bên ngoài, đồng thời không có cái gì trở ngại. Ngọc Nhi cảm tạ công tử xuất thủ cứu giúp, như thế ân tình suốt đời khó quên. Bạch Ngọc Nhi ưu nhã thi lễ một cái. Sau đó, hắn bắt đầu dùng ánh mắt đánh giá nam nhân trước mặt. Vị công tử này, ngược lại là dung mạo xinh đẹp. Đúng, đúng, cảm tạ công tử xuất thủ cứu giúp, đã cứu ta cùng nhà ta tiểu thư. Tiểu Mai cũng hướng Quân Tinh Lan thi lễ một cái. Hai vị không cần đa lễ. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, mấy ngày nay bên ngoài cũng không thái bình, các ngươi vẫn là ít đi ra ngoài tương đối tốt. Sau đó Quân Tinh Lan đối bọn hắn phất phất tay. Bạch Ngọc Nhi hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quân Tinh Lan xoay người, hướng Nhạc Lương phương hướng đi đến. Hôm nay không chỉ có thể diệt trừ một kẻ cặn bã, còn có thể tiến một bước truyền bá tiên nhân truyền thuyết, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Không bao lâu, kế hoạch của hắn liền có thể tiến một bước khai triển. Khô khụt. Nhạc Lương chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ho ra một miệng lớn máu tươi. Hắn loạn trà loạn choạng mà nhìn xem Quân Tinh Lan, "Tiểu tử, ngươi thật đúng là thật sự có tài. Nếu không phải là vừa rồi ta dùng nội lực kịp thời bảo vệ tâm mạch, có thể ta tại chỗ liền chết tại đây. Từ vừa rồi cái kia một chút ta liền biết, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng mà tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được. Ta sư phụ, thế nhưng là U Minh phái võ đạo cực cảnh, nếu là giết ta, ngươi cũng chịu không nổi. Thức thời thả ta, chuyện ngày hôm nay ta coi như không có phát sinh. Nói không chừng, ngươi ta còn có thể làm bằng hữu đâu." Hắn thấy, trên giang hồ hỗn, trừ thực lực bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là phải có bối cảnh. Tựa như bây giờ, tiểu tử thúi này nhất định không dám động chính mình. Chờ hắn sau này trở về, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chơi chết trước mặt cái này hỗn đản. Hắn muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, để hắn chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, bá, Quân Tinh Lan nháy mắt xuất hiện tại Nhạc Lương trước mặt, bóp lấy cổ của hắn. A, dắt, ngươi muốn? Nhạc Lương kịch liệt dãy rủa, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Hắn bậy mà, dám giết hắn? Trước đó ta vốn định lập tức xử lý ngươi. Quân Tinh Lan chậm rãi mở miệng, nhưng mà oan có đầu nợ có chủ, người giết ngươi không phải là ta. Tới đi, đi với ta một chỗ a. Quân Tinh Lan mang theo Nhạc Lương biến mất. Lần nữa hiện thân, bọn hắn đi tới một địa phương khác. Nơi này cực kỳ âm u, không có ánh nắng, chung quanh che kín từng tòa đại sơn. Lượn núi đều là lưỡi đao, những này lưỡi đao vô cùng sắc bén, bất luận cái gì đụng vào đều sẽ tạo thành chí mạng tổn thương. Toàn bộ tràng cảnh tràn ngập huyết tinh cùng khủng bố bầu không khí, để cho người ta không rét mà run. Cái này, nơi này là? Nhạc Lương run rẩy mà hỏi. Chính mình như thế nào một nháy mắt lại tới đây rồi? Nơi này, như thế nào như thế âm trầm khủng bố? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Cái này,
nơi này là địa phương nào? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Nhạc Lương hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Quân Tinh Lan. Nơi này a? Quân Tinh Lan mỉm cười, nơi này chính là Đao Sơn địa ngục, ca nơi này chính là chuyên môn vì ngươi loại người này chuẩn bị. Đao Sơn địa ngục là địa phương nào? Nhạc Lương hoảng sợ nhìn xem xung quanh, sau đó hắn hung dữ nhìn xem Quân Tinh Lan, ngươi cái này hỗn đản, nhanh lên đem ta thả ra, bằng không thì ta giết ngươi. Tại đao này vùng núi ngục bên trong, ngươi sẽ bị từ không trung bỏ xuống, trực tiếp rơi vào tràn đầy lưỡi đao trên núi, phía trên lưỡi đao sẽ trực tiếp đem ngươi xuyên ruột phá bụng. Loại thống khổ này xa xa áp đảo tử vong phía trên. Cùng lúc đó, ngươi tại dương gian chỗ giết hại sinh linh cũng sẽ ở chỗ này chờ ngươi, từng đao đem ngươi mở ngực một bụng. Quân Tinh Lan phảng phất không có nghe thấy uy hiếp của hắn một dạng, lại nói cho hắn thuật hắn muốn gặp phải tình cảnh. Không, ngươi không nên nói nữa. Ngươi không nên nói nữa. Nhạc Lương đã đi hướng bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Quân Tinh Lan thân hình chậm rãi biến mất. Ngươi ở chỗ này, thưởng thụ ngươi vốn có xử phạt ta. Quân Tinh Lan rời đi sau, Nhạc Lương triệt để tan vỡ, hô lớn, không, ta tuyệt không tin tưởng, ta không tin. Hắn bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, hy vọng có thể tìm kiếm được mở miệng. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Không biết qua bao lâu, đã mệt mỏi co quắp Nhạc Lương nói năng lộn xộn mở miệng, ta muốn giết các ngươi, đem các ngươi đều giết sạch. Trả mạng cho ta, trả mạng cho ta. Ai? Ai? Nhạc Lương đột nhiên đứng dậy, hô lớn, đừng ở cái kia giả thần giả quỷ, nhanh lên cút ra đây cho ta. Có mấy cái thân ảnh ở trước mặt hắn chậm rãi xuất hiện. Những người này, tất cả đều là lúc trước hắn giết chết người. Đã có tuổi đời 20 thanh niên, cũng có chính vào 16 tuổi thiếu nữ. Có già nua chi niên lão nhân, lại có tóc để trọm chi niên nhi đồng. Ngươi, các ngươi là? Nhạc Lương toàn thân run rẩy, không tự chủ được hướng lui về phía sau, không thể tin nhìn xem bọn hắn. Nhạc Lương, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Một vị nam tử trẻ tuổi phẫn hận mở miệng, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi, trả ta nương tử cùng hải tử mệnh tới. Không, không, ta không thể chết. Ta không thể chết. Nhạc Lương lúc này đã sợ đến cất đáy chảy ngang, hắn cầu xin tha thứ, các vị. Lúc trước chuyện là tại hạ không đúng, tại hạ là xuất sinh, là hỗn đản. Khẩn cầu các vị dơ cao đánh khẽ, đặt ở tiếp theo đường sống, chờ ở hạ sau khi rời khỏi đây, nhất định cho các ngươi đốt rất nhiều tiền. Để mạng lại a. Oan hồn nhóm cùng một chỗ hướng hắn xuống tới. A a a. Tại này âm u không người núi đao trong địa ngục, vang lên một tiếng rít chói tai. Mà đổi thành một bên, về đến trong nhà Bạch Ngọc Nhi cùng Tiểu Mai mở mịt trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía xung quanh. Nơi này là chỗ nào? Xem ra giống như các nàng nhà a. Không đúng, nơi này chính là các nàng nhà. Tiểu thư, chúng ta bây giờ giống như trở về rồi. Tiểu Mai có chút không xác định mà hỏi. Đúng, chúng ta trở về. Bạch Ngọc có chút đờ đẫn gật đầu. Vậy chúng ta là thế nào trở về? Ta chỉ nhớ rõ tựa như là người công tử kia phất phất tay, sau đó chúng ta liền. Lúc này, hai người lâm vào trầm mặc. Ai nha? Bạch Ngọc Nhi đột nhiên hô to một tiếng. Tiểu Mai bị dọa đến toàn thân run lên, sau đó nhìn Bạch Ngọc Nhi, ngươi làm gì nha tiểu thư, ngươi dọa ta một hồi. Tiên nhân, là tiên nhân. Bạch Ngọc Nhi kích động mặt đều hồng, hô lớn, chúng ta vừa mới gặp phải là một vị tiên nhân. Cái này thật sự là lớn lao duyên phận a, chúng ta thế mà bị tiên nhân cứu được. Tiểu Mai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kích động sao? Đúng, đúng a. Tiểu Mai hai mắt tỏa sáng, trừ tiên nhân, ai còn có loại năng lực này? Tiểu thư, chúng ta thật sự là quá may mắn. Bạch Ngọc Nhi lúc này gương mặt đỏ bừng, kinh ngạc nhìn qua ngoài cửa sổ, trong lòng không khỏi sinh ra vẻ chờ mong. Không biết còn có hay không gặp lại cơ hội. Chương 42, Thiên đạo khôi phục. Trần Lao Quỷ trong lòng đột nhiên lộ bộ một tiếng. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này không có tới nguyên, nhưng thường thường rất chuẩn xác. Hắn cho rằng nhất định có chuyện gì đó không hay phát sinh, nhưng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hắn bây giờ còn không cách nào biết được. Loại cảm giác này để hắn tâm rất loạn, rất không thoải mái. Được rồi, trước mắt còn có chuyện, bây giờ hẳn là trước tiên đem chuyện này làm tốt, khác đợi lát nữa lại nghĩ. Trần Lao Quỷ lắc lắc đầu, hướng kinh thành Tinh Vũ trà lâu tiến đến. Đến Tinh Vũ quán trà sau, Trần Lao Quỷ liếc nhìn xung quanh, đây chính là sinh sản bận linh trà địa phương sao? Xem ra thật đúng là phổ thông đến cực điểm a. Bên cạnh Lao Hầu hừ lạnh nói, thường nói, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Chẳng lẽ ngươi Trần Lao Quỷ đã ánh mắt thiện cận đến để bày tỏ tượng để phán đoán một cái sự vật rồi? Nếu như là dạng này, vậy các ngươi U Minh phái có lẽ cũng cách cái chết không xa. Lý Ngọc Hà, ngươi lão thái bà này có phải hay không sống không kiên nhẫn, ta đã nhịn ngươi thật lâu. Trần Lao Quỷ nheo mắt lại. Người ta cũng vậy. Lý Ngọc Hà ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn, muốn đánh nhau phải không, ta tùy thời phục hồi. Tốt, vậy chúng ta liền ra ngoài luyện một chút. Ai sợ ai là cháu trai. Trần Lao Quỷ lộ ra một vẻ cười lạnh. Dứt lời, Trần Lao Quỷ thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên ngoài. Chả lẽ lại sợ ngươi? Lý Ngọc Hà ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó thả người nhảy ra. Hai người ngươi tới ta đi, ở bên ngoài đánh lên. Vành, vành. Đánh mười mấy cái hiệp sau, hai người bắt đầu truy đuổi chiến, võ đạo cực cảnh hùng hậu nội lực cứ như vậy lẫn nhau đụng nhau. Ha ha ha, Lao Thái bà, ngươi bây giờ chỉ có này hai lần sao, xem ra ngươi không chịu nhận mình giả là không được. Trần Lao Quỷ lớn tiếng chào phúng. Hừ. Lý Ngọc Hà hừ lạnh một tiếng, chịu chết đi, Lao thất phu. Hai người ra chiêu bén nhọn hơn, thậm chí đem chúng quanh phòng ốc đều lật tung mấy gian. Hai vị, thỉnh dừng tay. Ngay tại hai người chiến đấu say sưa lúc, xuất hiện một thanh âm ngăn cản bọn hắn. Người đến chính là Thanh Trúc xuất lĩnh cẩm y hiệp vệ. Hai vị, nơi này là hoàn thành,
dưới chân thiên tử, còn xin hai vị không muốn làm cản. Thanh Trúc hướng hai người bọn họ thi lễ một cái, nói: ta còn tưởng rằng người tới là ai đây, nguyên lai là mấy cái nữ hoa hoa nhà. Trần Lão Quỷ nhíu nhíu mày, nhưng mà chỉ bằng các ngươi, có thể ngăn không được chúng ta. Vị tiền bối này, chính như lời ngươi nói, dựa vào chúng ta xác thực rất khó cản được hai cái võ đạo cực cảnh. Thanh Trúc trầm rãi nói: nhưng mà, ta nghĩ các ngươi cũng nhất định không muốn cùng triều đình là địch. Nơi này là kinh thành, nếu như các ngươi không muốn bị Ngự Lâm quân đuổi đi ra lời nói, vậy thì thỉnh an phân thủ mình. Hoặc, thật sự là một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương a. Trần Lão Quỷ cười nhạo nói, cũng không biết trên giường thời điểm còn có thể hay không như thế biết ăn nói. Thanh Trúc nắm chặt nắm đấm. Người cái này. Lâm Dữu Nhi hỏa khí lập tức liền đi lên, chuẩn bị rút đao đem đối diện tên vương bắt đạn kia chặt thành mảnh vỡ. Dữu tử. Thanh Trúc hét lớn một tiếng, đem đao. Thu hồi đi. Thế nhưng là. Hán. Ta để ngươi đem đao thu hồi đi. Là. Lâm Dữu Nhi mười phần không tình nguyện đem đao thu hồi đi. Ha ha ha. Chúng tiểu cô nương đừng nóng giận, cái lao quỷ này chính là cái này tính tình, chấp nhận với hắn các ngươi liền thua. Lý Ngọc Hà cười khẽ vài tiếng. Sau đó nàng quay đầu nhìn Trần Lão Quỷ, Trần Lão Quỷ, xem ra chúng ta tiếp tục đánh xuống cũng không có cái gì ý nghĩa, không bằng chúng ta trước tiên đem chính sự xử lý, lại đến xử lý ân oán giữa chúng ta như thế nào. Ừ, vậy thì trước theo ngươi nói đi. Trần Lão Quỷ hừ lạnh một tiếng, sau đó trở về. Lý Ngọc Hà nhìn Thanh Trúc các nàng liếc mắt một cái, sau đó cũng trở về Tình Vũ trà lâu. Đáng ghét, đám hỗn đản này khinh người quá đáng. Lâm Dữ Nhi phẫn hận nói. Đây là không có cách nào. Thanh Trúc nhẹ nhàng lắc đầu, dựa vào chúng ta bây giờ lực lượng, là không cách nào cùng võ đạo cực cảnh chống lại. Liền xem như Ngự Lâm quân chủ động, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem bọn hắn đuổi đi ra, mà không cách nào chân chính diệt trừ bọn hắn. Cho nên, nhịn một chút ta. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng. Nghe những lời này, Lâm Dữ Nhi không cam lòng túi lầu xuống. Nàng nuốt không trôi khẩu khí này. Loại này chán ghét người thế mà còn có thể tiêu dao mà sống trên thế giới này, quả thực là để nàng buồn nôn. Nàng đối phó không được, vậy nhất định có những người khác đối phó. Đúng rồi, còn có công tử. Chờ những chuyện này kết thúc về sau, nàng liền đi tìm công tử cáo trạng. Nàng tin tưởng, công tử nhất định sẽ không mặc kệ. Rất nhanh, thời gian đi tới trạm vào tối. Mỗi đại thế lực bắt đầu từ Tinh Vũ trà lâu trở về. Lúc này Trần Lão Quỷ trong lòng ngũ vị tạp trần. Không nghĩ tới, tại như thế cái nhìn như phổ phổ thông thông trong trà lâu, lại còn có võ đạo cực cảnh cao thủ tòa chấn. Mà lại nơi này cực cảnh cao thủ thế mà còn phụ trách bưng trà đổ nước nhiệm vụ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Xem ra, này trà lâu kẻ sau màn, định cùng cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Mà lại căn cứ dân gian lưu truyền, căn này trà lâu là hiện nay Hạ Quốc nữ đế trượng phu đưa ra. Chẳng lẽ, nữ đế trượng phu cùng tiên nhân có quan hệ? Không, hẳn là không có khả năng. Nếu như người này thật sự cùng tiên nhân có quan hệ, như thế nào lại coi trọng một kẻ phàm nhân? Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, chính là loại thứ hai khả năng. Đó chính là cái này trà lâu chân chính chủ sự sau màn là cái kia trong truyền thuyết tiên nhân, mà này cái gọi là nữ đế trượng phu bất quá là một cái công cụ thôi. Bất quá, bất kể như thế nào nói, cái này thời đại sắp sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đây là không thể nghi ngờ. Đúng, từ hắn lại đây đến bây giờ, giống như vẫn luôn không có trông thấy Lương Nhi thân ảnh. Hắn đi chỗ nào rồi? Trước đó trong lòng của hắn sinh ra một loại dự cảm không tốt, có phải hay không là hắn? Không, hẳn là sẽ không, trên giang hồ ai không biết tiểu tử này thực lực cùng bối cảnh, ai dám động đến hắn? Nhất định là vụng trộm chạy đi nơi đâu tiêu sái. Là hắn biết, tiểu tử này tới kinh thành khẳng định đợi không được, khẳng định lại đi đâu khoái hoạt đi. Thực sự là, tên tiểu tử thúi này, không có chút nào biết cho hắn bất lo. Được rồi, chờ thêm một đoạn thời gian, hắn hẳn là liền tự mình trở về. Ha ha ha, đây là Tinh Vũ quán trà thật sự là tàng long ngọa hổ a. Lý Ngọc Hà cười khẽ một tiếng, cảm thán nói. Sư tôn, ý của ngươi là? Tiêu Hồng Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Ta tại trong trà lâu gặp phải ba cái nhân viên, tất cả đều là võ đạo cực cảnh, ngươi nói một chút điều này có ý vị gì? Lý Ngọc Hà nhìn xem nàng. Cái gì? Tiêu Hồng Nguyệt giật mình không ngậm miệng được. Ngươi không nghe lầm. Lý Ngọc Hà thản nhiên nói, võ đạo cực cảnh tu vi cường giả thế mà đang làm nhân viên công tác, này trà lâu phía sau màn chủ nhân là ai, có thể nói là liếc qua thấy ngay. Có thể ta nghe nói, căn này trà lâu là nữ đế trượng phu mở a. Tiêu Hồng Nguyệt trên mặt xuất hiện không thể tin thần sắc, khó. Chẳng lẽ nói, không, đây là tuyệt đối không có khả năng. Lý Ngọc Hà cười lắc đầu, chúng ta đổi một loại thuyết pháp, Hồng Nguyệt, ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ thích một cái phổ phổ thông thông nam nhân sao? Tuyệt đối sẽ không. Tiêu Hồng Nguyệt không chút do dự lắc đầu. Phổ thông nam nhân, như thế nào lại vào tới mắt của nàng? Nay liền đúng rồi. Lý Ngọc Hà gật gật đầu, đồng dạng, đường đường một vị tiên nhân, như thế nào lại yêu thích một cái chỉ là thế gian nha đầu, dù là nha đầu này là một cái hoàng đế. Sư tôn, ngươi nói có đạo lý. Tiêu Hồng Nguyệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Bất quá, loại chuyện này ngược lại cũng không quan trọng. Lý Ngọc Hà nói, bây giờ này trà lâu ra bên ngoài bán bận linh trà, đối với chúng ta tới nói là có lợi mà vô hại. Chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt tương lai đại biến cục là được. Lý Ngọc Hà trong mắt tinh quang lóe lên. Không chỉ là Trần Lão Quỷ cùng Lý Ngọc Hà cảm thấy như vậy, thế lực khác cũng cho là như vậy, đồng thời thống nhất đều biết đến tương lai sẽ xuất hiện đại biến cách. Bọn hắn nhất định phải vì này đại biến cách, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Mỗi đại thế lực trinh sát chắc hẳn hôm nay cũng nên kết thúc, Hình Vũ trà lâu lực ảnh hưởng sẽ tiến một bước mở rộng. Quân Tinh Lan nội tâm thầm nghĩ, là thời điểm nên khai triển bước kế tiếp hành động.
Sau đó Quân Tinh Lan thân hình lóe lên, lại đi tới Thiên Đạo Cung. Hắn mở cửa, đi vào, lại đi tới lần trước tới vị trí. Lần này nơi này không còn là một bãi ao nước, mà là đã hình thành một người tướng mà bất quy tắc linh thể, trung quanh tản ra một kia thiên đạo pháp tắc. Linh thể trạng thái không sai biệt lắm đã khôi phục. Quân Tinh Lan nhẹ gật đầu, sau đó liền nên để ngươi một lần nữa có thể hóa thành nhân hình. Ngay sau đó hắn rũi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng luyện ra một vệt kim quang. Sau đó hắn đem kim quang này hướng linh thể đánh tới. Tại tiếp thụ lấy kim quang về sau, cái này linh thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành hình người. Cuối cùng huyễn hóa thành một tên thiếu niên 16, 17 tuổi bộ dáng. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đến lúc này, thiên đạo khôi phục. Chương 43. Muốn báo thủ sao? Thiên đạo chậm rãi mở hai mắt ra, mở mịt nhìn về phía xung quanh. Chính mình, đây là khôi phục rồi sao? Nhưng giống như không đúng chỗ nào, bởi vì chính mình chịu tổn thương, chính hắn rõ ràng tuyệt không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian liền khôi phục lại. Cho nên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mở mịt hướng bốn phía nhìn lại, đột nhiên nhìn thấy một người mặc màu trắng áo khoác người trẻ tuổi đứng tại hắn cách đó không xa. Phàm nhân. Thiên đạo nhíu nhíu mày, sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu. Không đúng, chính mình ngủ ngốc hả? Có thể xuất hiện ở đây như thế nào đi nữa cũng không thể nào là phàm nhân. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận cảm giác đối diện người trẻ tuổi. Cố lực lượng này là đại đạo. Đây là đại đạo khí tức. Ngươi, không, ngài là. Thiên đạo thi lễ một cái, cung kính mở miệng, Bất Hủ Tiên Đế đại nhân. Quân Tinh Lan trầm mặc một chút, sau đó thật dài thở ra một hơi. Rất rõ ràng, hắn đối cái này thiên đạo trả lời hết sức bất mãn, ý ta không biết, ngươi là ngủ hồ đồ rồi vẫn là thế nào? Quân Tinh Lan mặt không biểu tình nhìn xem hắn, chẳng lẽ nói bây giờ thiên đạo đã phế vật đến nước này sao, liền đối phương là ai cũng nhìn không ra. Thiên đạo bị trước mặt người ngữ khí giật nảy mình. Hắn là có ý gì? Đại đạo khí tức, tuyệt đối là Bất Hủ Tiên Đế không sai a. Chứ Bất Hủ Tiên Đế, còn có thể là ai? Không, không đúng. Khó. Chẳng lẽ là? Thiên đạo một nháy mắt trừng to mắt, sau đó cho cẩn thận cảm ứng Quân Tinh Lan khí tức. Quả nhiên là dạng này. Thiên đạo cúi đầu xuống, trên trán xuất hiện mồ hôi. Bất Hủ Tiên Đế tuy là thành tựu đại đạo người, nhưng mà to lớn đạo chính là tự thân sở tu chi đạo, cùng chung quanh pháp tắc phương thức vận chuyển khác biệt, nhưng lại xảo diệu cùng chung quanh dung hợp, chung quanh pháp tắc giống chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng, quay chung quanh hắn quân thân. Nhưng người trước mặt khác biệt, chung quanh pháp tắc tựa như là hắn một phần thân thể đồng dạng, một hít một thở, phương thức vận chuyển cùng tự thân đại đạo hoàn toàn nhất trí. Trước mặt vị này là đại nhân. Thiên đạo bịch một tiếng quỳ xuống, tiểu nhân có mắt không trọng, không biết thần minh đại nhân giáng lâm, nằm mong đại nhân thứ tội. Đứng lên đi. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, coi như ngươi phản ứng nhanh. Tạ đại nhân. Thiên đạo nơm nớp lo sợ đứng lên, từ thần thoại thời đại kết thúc sau, các đại nhân cũng rất ít lại giáng lâm trần thế. Không biết đại nhân lần này giáng lâm, có gì phân phó? Thương thế của ngươi, tốt thế nào rồi? Quân Tinh Lan không có trả lời hắn vấn đề. Bẩm đại nhân, tại hạ tổn thương đã tốt hơn nhiều, làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí. Thiên đạo cung kính trả lời. Vậy là tốt rồi. Quân Tinh Lan gật gật đầu, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như để thế này một lần nữa thăng cấp vì thế giới tu tiên, cần bao lâu thời gian? Cái này. Thiên đạo suy nghĩ một chút, bẩm đại nhân, mặc dù tại hạ tổn thương cũng tốt đại bộ phận, nhưng vẫn lưu lại một chút ám thần. Húng chi nếu để thế này một lần nữa che kín linh khí, tại hạ cũng cần thời gian dài chuẩn bị. Một tới hai đi. Chuyển đổi thành thế gian thời gian, sợ cần 5 năm lâu. 5 năm sau. Quân Tinh Lan trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, ngược lại cũng đầy đủ. Ta tới đây cũng không yêu cầu khác, mà là muốn ngươi tại 5 năm về sau, đúng giờ đem thế này thăng cấp vì thế giới tu tiên, chỉ thế thôi. Hắn cũng cần thời gian làm nền, 5 năm không nhiều không ít, chính hợp tâm ý của hắn. Là, tại hạ minh bạch. Thiên đạo cung kính trả lời. Mặc dù không biết trước mặt thần minh đại nhân đến tột cùng đang có ý đồ gì, nhưng đây không phải hắn cai quản. Hắn chỉ cần phụ mệnh thi hành là đủ. Quân Tinh Lan gật gật đầu, như thế thuận tiện. Sau đó thân hình lóe lên, Quân Tinh Lan biến mất tại Thiên đạo cung. Thần minh đại nhân đi thong thả. Thiên đạo cung kính thi lễ một cái. Mấy ngày sau, Hạ Quốc, kinh thành. Ai nha, giữ tử ngươi đừng kéo ta, bất quá là một chút chuyện nhỏ nhì, cũng không cần đi phiền phức công tử. Thanh Trúc khuyên can nói. Việc nhỏ. Loại chuyện này đối với phụ nữ mà nói còn tiểu sao? Cầm nữ nhân trinh tiết nói chuyện chẳng lẽ còn tiểu sao? Lâm Dĩ Vũ Nhi tức giận nói, ngươi liền đi theo ta đi, công tử tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Lão già chết tiệt kia, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Hai người liền như vậy ngươi kéo ta kéo đi tới Quân Tinh Lan phủ đệ. Ngươi tại này đừng núp nít a. Lâm Dĩ Vũ Nhi đối Thanh Trúc nói, sau đó xoay người đi gõ cửa. Ngươi một tiểu nha hoàn từ từ mở ra môn, nhìn xem các nàng cười nói, hai vị, lại tới, mau mời tiến. Chờ gì đâu, đi a. Lâm Dĩ Vũ Nhi kéo Thanh Trúc tay liền hướng đi vào trong. Các ngươi làm sao tới rồi? Đang tại viết sách pháp Quân Tinh Lan nghi hoặc mà nhìn xem các nàng, các ngươi chẳng lẽ quên, mấy ngày nay không cần huấn luyện, cho các ngươi nghỉ định kỳ. Công tử, chuyện này chúng ta chưa quên. Lâm Dĩ Vũ Nhi nhìn thoáng qua túi đầu xuống Thanh Trúc, chúng ta lần này tới là hướng công tử cáo trạng. Ồ, cáo trạng? Lời nói này có ý tứ. Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, ta muốn nhớ không lầm, các ngươi bệ hạ lúc này hẳn là tại thượng hương a, các ngươi không hướng nàng tới cáo trạng, lại tới tìm ta. Ta trước đó có thể nói cho các ngươi, nếu như là các ngươi bệ hạ giáo huấn các ngươi, tìm ta cáo trạng cũng vô dụng, việc này ta quản không được. Không phải như vậy công tử, người nghe ta nói. Lâm Dĩ Vũ Nhi nói, sự tình nguyên nhân là dạng này. Như thế, như vậy, Lâm Dĩ Vũ Nhi đem sự tình tiền căn hậu quả hướng Quân Tinh Lan nói một lần. Hiểu rõ chuyện này chân tướng về sau,
Quân Tinh Lan nhíu nhíu mày, nhìn về phía Thanh Trúc, "Cây trúc nhỏ, ngươi thật sự giống tiểu Dữu Tử nói như vậy xong đời, bị khi dễ không biết lên tiếng." Thanh Trúc mím môi một cái, không nói lời nào. "Xong đời đồ chơi." Quân Tinh Lan ghét bỏ mà nhìn nàng một cái, "Bị khi dễ không biết lên tiếng, ngươi còn làm cái gì cầm y liề vệ? Không phải ta xong đời." Thanh Trúc ủy khuất nói, "Là bởi vì ta đánh không lại hắn. Vậy ngươi liền tìm nén. Ngươi giải quyết không được sẽ không tìm người đến giải quyết." Quân Tinh Lan nhìn xem nàng, chính mình nương tử thuộc hạ bị ngoại nhân khi dễ, ta nếu là mặc kệ lời nói, vậy ta vẫn cái đàn ông sao? Ở phương diện này Dữu Tử có thể so sánh ngươi thông minh nhiều. Ta biết, công tử. Thanh Trúc cúi đầu xuống. Tốt, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu. Quân Tinh Lan thản nhiên nói, ngươi bây giờ nghĩ không muốn báo thù, để cái kia nói chuyện buồn nôn ngươi đổ vật trả giá đắt. Thanh Trúc ngẩng đầu, nhìn xem hắn. Ngươi đừng chỉ nhìn ta. Quân Tinh Lan nói, có muốn hay không, một câu. Ta nghĩ. Thanh Trúc cắn răng nói, nghĩ liền tốt. Quân Tinh Lan gật gật đầu, lại đây, đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Thanh Trúc trong lòng hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem bàn tay đi ra. Quân Tinh Lan tại trên lòng bàn tay của hắn viết xuống một cái màu xám cổ lão văn tự thượng phát ra kim quang nhàn nhạt. Sau đó kim quang chậm rãi biến mất, chỉ còn lại này cổ lão ký tự. Công tử, đây là? Thanh Trúc trên mặt nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Ngươi đừng quản. Quân Tinh Lan chậm rãi nói, nhưng vật này có thể trợ giúp ngươi báo thù. Tại ngươi cần thời điểm, đem ngươi này mang theo văn tự tay nắm chặt. Ở trong lòng mặc niệm một tiếng mở ngươi liền có thể tại trong vòng nửa canh giờ nắm giữ đại khái tương đương luyện khí hóa thần sức chiến đấu. Công tử, luyện khí hóa thần là cái gì a? Lâm Dữu Nhi tò mò hỏi, luận võ đạo cực cảnh lợi hại rất nhiều sao? Luyện khí hóa thần là trong tu tiên giới một loại cảnh giới, đến nỗi sức chiến đấu đi. Quân Tinh Lan suy nghĩ một chút, hắn sức chiến đấu đại khái là võ đạo cực cảnh 4000 lần tả hữu. 4000 lần. Thanh Trúc cùng Lâm Dữu Nhi tinh cái cằm đều không khép lại được. Mẹ ruột của ta a, đây cũng quá khủng bố. Lâm Dữu Nhi lẩm bẩm nói. Thanh Trúc cúi đầu nhìn xem trên tay văn tự, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này, đem ngươi thân là Cẩm Y Liễu vệ đại thống lĩnh quyết đoán cho ta lấy ra. Quân Tinh Lan cười nói, Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn ta còn không có gặp qua đâu, hy vọng ngươi có thể cho ta mở mắt một chút. Ha ha ha. Thanh Trúc cười khẽ vài tiếng, chỉ có điều nụ cười xem ra mười phần khủng bố, nếu như công tử muốn gặp lời nói, Thanh Trúc ngược lại cũng nguyện ý cho công tử biểu diễn một chút. Tốt. Quân Tinh Lan nói, thường nói, quân tử không báo cách đem thủ. Bây giờ ta liền tiễn đưa ngươi đi U Minh phái tìm cái kia Trần lão quỷ, đến nỗi sau đó làm thế nào, đó chính là ngươi chuyện. Dứt lời, Quân Tinh Lan liền muốn động thủ đem Thanh Trúc đưa qua. Khoan 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 khoan, công tử. Lâm Dữu Nhi vội vàng nói, ta lớn như vậy còn không có gặp qua này luyện khí hóa thần uy lực đâu, công tử ngươi dẫn ta đi gặp hiểu biết được không? Van cầu ngươi, công tử. Chương 44. Thanh Trúc truyền thuyết nghe tới Lâm Dữu Nhi lời nói, Quân Tinh Lan mỉm cười, thế nào, ngươi muốn đi quan chiến? Ừm. Lâm Dữu Nhi thẳng gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền cùng đi. Quân Tinh Lan gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng vung tay lên, ba người không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, U Minh phái, Trần Lao Quỷ đang tại chính mình trong phủ đi qua đi lại. Kỳ quái, thật sự là quá kỳ quái. Cái này thằng danh con đến tuột cùng chạy đi nơi đâu, làm sao sống lâu như vậy vẫn là không có tin tức. Thật sự là gấp chết hắn. Sẽ không thật sự ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì đi. Trần Lao Quỷ trong lòng càng nghĩ càng loạn, nội tâm cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Không được, hắn đến tranh thủ thời gian sai người đi tìm. Hắn sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Hắn liền không tin có ai ăn gan hùm mật báo, dám động đồ đệ của hắn. Đồ đệ của hắn sống sót vậy liền thôi, nếu như hắn có chuyện bất trắc. Vậy hắn Trần Lao Quỷ phát hệ, định cùng không chết không thôi. Hắn nhất định phải ăn hắn thịt, uống máu của hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, lại đập nát xương cốt của hắn. Tiên bối, ngài nhìn vốn là bây giờ rất lo nghĩ à, chuyện gì xảy ra, có thể cùng ta nói một câu sao? Tại sau lưng của hắn, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ai ở nơi đó? Trần Lao Quỷ ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía âm thanh nơi phát ra. Không muốn như thế lúc kinh lúc giống nha, tiên bối, là ta a. Thanh Trúc chậm rãi đi đến trước mặt hắn, mặt mỉm cười nhìn xem hắn, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Nay cũng có trách, ngươi già nha, không giống ta, chỉ là nhìn thấy ngươi trương này chán ghét mặt. Ta liền mãi mãi cũng quên không được ngươi là ai. Bởi vậy có thể thấy được, ngài buồn nôn thật đúng là khắc cốt mình tâm đâu. Ngươi là? Trước đó kinh thành bên trong Cẩm Y Liễu vệ nữ ba. Trần Lao Quỷ nhìn xem nàng, ngươi là thế nào đi vào? Ta là thế nào đi vào này, ngài không cần phải để ý đến, ngài chỉ cần biết một việc liền tốt. Thanh Trúc mỉm cười nói, ngươi chỉ cần biết, ngươi lập tức liền chết rồi, này liền rất đầy đủ, không phải sao? Ta phải chết. Trần Lao Quỷ giống như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng, trao phúng nhìn xem Thanh Trúc, ha ha ha. Ta tựa như là đang nghe một chuyện cười, một cái chuyện cười lớn. Giết chết ta, chỉ bằng ngươi, một cái miệng còn hôi sữa tiểu nữ hoa, ta nhìn ngươi là sống chấm dứt. Trần Lao Quỷ lập tức xông lên phía trước, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện tại Thanh Trúc trước mặt, bóp lấy cổ của nàng. Tiểu nữ hoa, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném a. Sau đó chính là nhà ngươi hoàng đế tới, cũng không bảo vệ được ngươi. Trần Lao Quỷ nhìn xem nàng, bất quá, nhìn ngươi vẫn có chút tư sắc, bây giờ ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Nếu như ngươi bây giờ gật đầu, bồi ta mấy cái ban đêm, đem ta hầu hạ cao hứng, nói không chừng ta liền bỏ qua ngươi. Nói, Trần Lao Quỷ liền đem bàn tay hướng Thanh Trúc eo. Vâng. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Thanh Trúc trong cơ thể bạo phát đi ra. Trần Lao Quỷ lập tức liền bị cỗ lực lượng này thật sự bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào trên vách tường. Phúc. Trần Lao Quỷ lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Một lát sau,
hắn chật vật từ dưới đất bò dậy. Chỉ có điều, hắn luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. Túi đầu nhìn lại, hai tay của hắn không thấy. A a, Trần Lao Quỷ phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cảm thụ được trong cơ thể liên tục không ngừng lực lượng, Thanh Trúc không khỏi hơi xúc động. Thật sự là cường đại a, đây chính là công tử trong miệng tu tiên giả lực lượng sao? Quả nhiên, tại loại này tính áp đảo lực lượng trước mặt, bọn hắn võ giả liền tựa như sâu kiến đồng dạng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, Thanh Trúc tự tin, nếu như nàng bây giờ cùng toàn thế giới là địch, hắn cũng vẫn như cũ có thể bảo chứng lấy được thắng lợi cuối cùng. Loại lực lượng này, chỉ có trải nghiệm qua người mới có thể chân chính ý nghĩa bên trên hiểu rõ. Thường nói, tiên lễ hậu binh. Nếu ngươi lão già này nghe không vô đạo lý, vậy cũng đừng trách ta sau đó tâm ngoan thủ lạn. Cảm khái xong, Thanh Trúc nhìn xem kêu rên Trần Lão Quỷ, vẫn như cũ duy trì mỉm cười, cầm ý liền vệ thủ đoạn thế nhưng là mười phần khủng bố, hy vọng ngươi phải chịu đựng, hảo mang đến cho ta càng nhiều việc vui nha. Trần Lão Quỷ hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem Thanh Trúc, ngươi không phải phàm nhân. Ngươi là? Bây giờ tình cảnh, liền hắn cũng ý thức được, nữ nhân trước mặt, tuyệt không phải phàm nhân. Có thể đem thân là võ đạo cực cảnh cường giả hắn đánh thành cái dạng này, cũng chỉ có tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng. Trần Lão Quỷ không để ý tới đau đớn, trực tiếp quỳ xuống, không ngừng mà lấy đầu đập đất, là tiểu nhân có mắt không trọng, va chạm tiên tử. Hy vọng tiên tử đại nhân có đại lượng, dung tha tại hạ a, bỏ qua cho tại hạ một cái mạng cho a. Tại hạ nguyện vì nô tỳ buộc cả đời phụng dưỡng tiên tử. Ha ha. Trước ngạo mạn sau cung kính, nghĩ chi lệnh người bật cười a. Thanh Trúc cười lạnh lắc đầu, nói nhảm vẫn là nói ít cho thỏa đáng, ngươi vẫn là hảo hảo hưởng thụ a. Vừa dứt lời, Thanh Trúc giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn, hướng chân trái của hắn vung ra mấy đao. Nháy mắt, trên chân trái hắn cơ bắp toàn bộ chóc ra, chỉ còn dư bạch cốt. A. Trần Lao Quỷ lại hét thảm một tiếng, tiên tử tha mạng, tiên tử tha mạng a. Tiếp xuống, đùi phải của hắn bên trên cơ bắp cũng toàn bộ bị gọt sạch. Trong phòng tiếng kêu rên kéo dài không ngừng, thật lâu không dứt. Qua một khắc đồng hồ sau, trong phòng kêu rên lắng xuống. Tại Thanh Trúc trước mặt, chỉ còn dư một bãi thịt nát, cùng một đống bị gõ đến hiếm nát xương cốt. Môn chủ, chúng ta có chuyện tới bẩm báo. Lúc này có hai người mở cửa đi đến, bọn hắn trông thấy khắp phòng máu tươi cùng lúc này Thanh Trúc, mười phần kinh hoàng, bọn hắn nhìn xem Thanh Trúc, lớn tiếng chất vấn, "Ngươi là ai? Ngươi tới làm gì?" Thanh Trúc không có trả lời, mà là hướng bọn hắn tùy ý vung ra một đao. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ Thanh Trúc trên đao phát ra, đồng thời công hướng hai người bọn họ. Giúp người giúp đến cùng, tiễn đưa Phật đưa lên tiền, giúp người muốn triệt để, giết người muốn càng triệt để hơn. Không lưu tai họa, mới là vương đạo. Bành! Hai người trong nháy mắt liền bị này bạch quang nổ thành một mảnh huyết vụ, đồng thời này bạch quang đồng thời không có tiêu tán, mà tiếp lấy hướng phía sau đại sơn phóng đi. Bành! Đằng sau đại sơn lập tức liền bị san thành bình địa. Sao? Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mau nhìn, đằng sau đại sơn. Đằng sau đại sơn như thế nào? Đằng sau đại sơn phát sinh cái gì? U Minh phái các đệ tử nghị luận ầm ĩ, không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn xem đột nhiên biến mất đại sơn, khiếp sợ tột đỉnh. Lớn, đại gia mau đến xem nha. Một vị nam đệ tử run rẩy chỉ vào trên trời, la lớn, trên trời có một người. Ta nói sư đệ, đêm qua ngủ mơ hồ rồi. Trên trời làm sao lại? Một người khác trêu ghẹo nói, sau đó trong lúc vô tình hướng trên trời nhìn thoáng qua, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền không còn cách nào rời khỏi. Đám người trước sau hướng trên trời nhìn lại, chỉ thấy một người mặc tử y xinh đẹp nữ tử đứng tại không trung, khí chất cao quý xuất trần. Đám người phản ứng đầu tiên chính là tiên tử. Một vị không cẩn thận rơi vào thế gian tiên tử. Thực sự là thật đẹp nha. Một vị nam đệ tử lẩm bẩm nói, nếu như có thể cưới dạng này một vị tiên tử làm vợ, vậy ta đời này cũng liền không tiếc. Mọi người cũng không có phản bác, bởi vì bọn hắn trong lòng cũng là cảm thấy như vậy. Liên nữ đệ tử cũng là đầy mắt ước mơ cùng ao ước. U Minh phái đám người, các ngươi nghe kỹ. Đứng tại không trung Thanh Trúc nhàn nhạt mở miệng, ngay tại hôm nay, các ngươi môn chủ Trần Lão Quỷ đã bị ta tru sát. Kể từ hôm nay, U Minh phái chính thức giải tán. Nếu như có người không tử, đây chính là hạ tràng. Sau đó Thanh Trúc lại hướng bên cạnh Đại Sơn vung một đao. Bên người Đại Sơn nháy mắt bị một đạo bạch quang một phân thành hai. U Minh phái các vị đệ tử bị khiếp sợ tột đỉnh. Tại làm xong đây hết thảy sau, Thanh Trúc chậm rãi quay người rời đi. Và, đây chính là luyện khí hóa thần sao, thật sự là quá mạnh mẽ. Lâm Vũ Nhi lúc này khiếp sợ miệng nhỏ đều không khép lại được. Vẫn tốt chứ, này cũng bất quá chính là tu tiên điểm xuất phát mà thôi. Quân Tinh Lan thản nhiên nói. Đều mạnh như vậy, mới vừa vặn là điểm xuất phát. Lâm Vũ Nhi lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng. Quân Tinh Lan gật gật đầu, yên tâm đi các ngươi về sau sẽ chân chính đạt tới độ cao này. Ừm. Lâm Vũ Nhi gật gật đầu, cười nói, bây giờ công tử nói lời gì ta đều tin tưởng. Tốt, chúng ta đi đem Thanh Trúc tiếp trở về, sau đó chúng ta liền về nhà. Ừm. U Minh phái, giải tán. Theo như truyền thuyết, là một vị tiên tử ở dưới dụ lệnh. Này một truyền thuyết, bắt đầu rộng khắp truyền bá. Uy, các ngươi biết sao, U Minh phái bị giải tán, là bị một vị tiên tử giải tán. Ta và các ngươi nói, vị yêu tiên tử cường đại mà lại mỹ lệ, vẻn vẹn ra hai đao, liền chặt nát hai ngọn núi lớn. Có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Cái này, khoác lác a. Còn chém nát hai ngọn núi lớn, khoác lác cũng sẽ không thổi. Có người khinh thường nói. Thổi. Ta nói với ngươi, ta có một người bạn chính là đã từng U Minh phái. Nói cho ngươi đây đều là chuyện thật, không tin ngươi đi lúc đầu U Minh phái nhìn một chút, cái kia hai tòa bị chém nát đại sơn chính ở chỗ này bày biện đâu. Thật sự, nhanh cùng ta cẩn thận nói một chút. Vậy ta liền cùng ngươi nói một chút,
sự tình nguyên nhân gây ra là như vậy. Thuộc về Thanh Trúc cái thứ nhất truyền thuyết, bắt đầu lưu truyền rộng rãi ra.
Chương 45. Di Tích Hoa, Thanh Trúc tỷ, ngươi biết ngươi vừa rồi đẹp trai cỡ nào sao? Hai đao chém nát hai ngọn núi lớn, ta đều muốn bị ngươi mê đảo. Lâm Dĩ Vũ Nhi con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem Thanh Trúc, tràn ngập sùng bái. Nào có khoa trương như vậy a? Thanh Trúc khoát tay áo cười nói, muốn nói lợi hại, vậy vẫn là công tử lợi hại. Lâm Dĩ Vũ Nhi tán đồng nhẹ gật đầu, nói như vậy cũng đúng, Thanh Trúc tỷ lợi hại, công tử lợi hại hơn. Được rồi, đừng đuốt mông ngựa của ta. Quân Tinh Lan cười cười, này chẳng phải đúng, quân tử nào có cách đem thủ, có thủ liền muốn làm phải báo, nếu không đạo tâm nhưng là bất ổn. Tây Trúc nhỏ, lời ta nói ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, đa tạ công tử. Thanh Trúc gật gật đầu, nói khẽ. Tạ liền không cần phải nói, nhớ kỹ là được. Quân Tinh Lan nói. Sau đó không biết nghĩ tới cái gì, Quân Tinh Lan nhìn xem Thanh Trúc cười nói, qua mấy ngày ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nha.
A, làm tốt cái gì chuẩn bị?
Thanh Trúc nghi ngờ gãi gãi đầu. Đến lúc đó ngươi liền biết. Quân Tinh Lan lộ ra một vẻ cao thâm mặt chắc đủ cười. Vài ngày sau.
Này, nghe nói không, cửu đại môn phái một trong U Minh phái tại vài ngày trước giải tán.
Thật hay giả, nguyên nhân gì a?
Căn cứ truyền ngôn nói tới, tựa hồ là một vị tiên tử hạ lệnh, đoán chừng là U Minh phái cái nào đồ không có mắt đắc tội vị kia tiên tử.
Tiên tử tự mình hạ lệnh.
Thật hay giả?
Đoán chừng giả không được, tại đã từng U Minh phái địa bàn trên có hai ngọn núi lớn bị đánh hiếm nát, U Minh phái nhân viên đại bộ phận đều bị giết.
Thử nghĩ một chút đây là người có thể làm ra tới sao?
Chơi ạ.
Ngày gần đây Thiên Vũ đại lục thật là quái sự nhiều lần ra à, lại là tiên nhân cứu thế, lại là tiên tử diệt môn. 800 năm không đụng tới sự tình, tất cả mấy ngày nay gặp.
Ngươi nói, vị này đem U Minh phái diệt đi tiết tử, là đã từng đã cứu chúng ta sao?
Ta cảm giác không nhất định, nói không chừng xuất hiện hiển nhiên không chỉ một vị.
Hoa a, Thanh Trúc tỷ, ngươi nổi danh a.
Lâm Dĩ Vũ Nhi chế nhạo nói.
Tiểu Dữ Tử, ta van cầu ngươi không nên nói nữa.
Thanh Trúc hồng mặt túi đầu xuống.
Nay chuyến luôn là đại khái không sai, nhưng mà như thế nào cảm giác càng chuyển càng ta rồi.
Nàng hết thể liền giết ba người, cái gì gọi là giết đại bộ phận người a?
Đây không phải đem nàng miêu tả thành một cái sát nhân cuồng ma rồi sao?
Nàng bây giờ cuối cùng lý giải công tử muốn hắn làm hảo tâm lý chuẩn bị là có ý gì?
Thanh danh của nàng truyền xa như vậy, thích hợp sao?
Nàng vì cái gì cảm thấy như thế e lệ đâu?
Thanh Trúc tỷ, này có cái gì ngượng ngùng?
Ngươi nghe một chút những cái kia nghe đồn, đều đem ngươi khen thành bỏ ra.
Cái gì lãnh khốc, cường đại, cao quý, mỹ lệ,
đều là một chút tràn ngập ca ngợi từ ngữ đâu?
Bình thường người nghĩ như thế bị khen còn không có cơ hội đâu, ngươi nói đúng không?
Lâm Dĩ Vũ Nhi cười hì hì nói.
Đừng nói,
ta cầu ngươi đừng nói.
Thanh Trúc mang thai đều hồng.
Này làm sao có thể không nói đâu Thanh Trúc tỷ, những này đều là ngươi lịch sử quang vinh a.
Lâm Dĩ Vũ Nhi nói tiếp, ngươi chiêu này nhưng làm các phe thế lực đều cho kinh động, bọn hắn nhao nhao chạy tới nguyên lai U Minh phái vị trí, hy vọng có thể điều tra đến một chút có quan hệ với tiên nhân dấu vết để lại đâu.
Liền chúng ta bệ hạ cũng đều chuyên môn phái người đi điều tra.
Này có cái gì có thể thẹn thùng, nếu là đổi ta bị như thế chú ý, ta đều có thể cười điên rồi.
Đáng ghét thối dữ tử, thế mà còn dám trêu chọc ta, nhìn ta bây giờ liền đem ngươi ăn.
Thanh Trúc dương nhanh múa vuốt hướng Lâm Dĩ Vũ Nhi tiến lên.
Lâm Dĩ Vũ Nhi dọa đến nhanh chân liền chạy. Thanh Trúc tỷ ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục nói,
Đã muộn.
Hai người cứ như vậy ngươi truy ta đuổi.
Lâm Dĩ Vũ Nhi nói không kém chút nào, Thanh Trúc lộ chiêu này thật sự hấp dẫn mỗi đại thế lực chú ý vệ quốc, thần đô.
Nghe tới tin tức sau, Hoàn Nhan một tuyết nuốt nuốt mi tâm.
Đáng chết, Hạ Quốc sự tình còn không có điều tra rõ ràng, bây giờ U Minh phái bên kia còn xảy ra chuyện.
U Minh phái môn chủ tử vong, U Minh phái bị giải tán, cùng khắp chung quanh bị phá hủy hai ngọn núi lớn, đây hết thảy đều khởi nguyên từ một vị không biết tên tiết tử.
Thiên Vũ đại lục ngày gần đây quái sự thật sự là càng ngày càng nhiều.
Nàng có dự cảm, khoảng cách thế giới đại biến thời gian càng ngày càng gần.
Phái đến Thanh Bình thành thám tử trở về rồi sao?
Hoàn Nhan Mộ Tuyết hỏi.
Nương nương, còn không có.
Thải Nhi hồi đáp.
Dạng này.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết nhẹ gật đầu, bây giờ bệ hạ thế nào rồi?
Vệ nương nương lời nói, mấy ngày nay bệ hạ thanh tỉnh thời gian càng ngày càng ít.
Thải Nhi nói khẽ, rất nhiều thái y đều đi nhìn, lại không làm nên chuyện gì.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết gật đầu.
Vệ quốc hết thảy
đều ở trong dự liệu của nàng,
chính là không biết này vệ quốc bên ngoài sự vật lại sẽ có biến hóa gì đâu.
Lạc Nguyên Sơn, Ngọc Nữ Môn.
Cái gì?
Cái kia lão quỷ bị giết, U Minh phái bị giải tán rồi.
Lý Ngọc Hà đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn ngập không thể tin.
Hồi chủ nhân, đây là thiên chân vạn sát.
Bóng người cung kính trả lời.
Lý Ngọc Hà không nói thêm gì nữa, đồng thời trong phòng đi qua đi lại.
Có thể giết chết Trần lão quỷ, giải tán U Minh phái, đây cũng không phải là phạm nhân có thể làm đến.
Nhìn tới,
này chuyến luôn không phải hư a sư tôn.
Ngay tại Lý Ngọc Hà suy nghĩ thời điểm, có một cái hồng y thân ảnh đi đến, người tới chính là Tiêu Hồng Nguyệt.
Hồng Nguyệt, chuyện này ngươi cũng nghe nói chứ?
Lý Ngọc Hà nhìn xem Tiêu Hồng Nguyệt hỏi.
Chuyện này đệ tử đã biết.
Tiêu Hồng Nguyệt trả lời, sư tôn, ta muốn đi xem.
Cũng tốt, vừa vặn vi sư cũng muốn tiến đến nhìn xem.
Lý Ngọc Hà nhẹ gật đầu, chúng ta cũng đi chiêm ngưỡng một chút tiên nhân lưu lại ở dưới thần tích.
Vâng.
Tiêu Hồng Nguyệt trả lời, trong lòng tràn ngập hướng tới.
Nàng đối vị kia tiên tử tiền bối, có thể nói là mười phần ngưỡng mộ.
Nàng hy vọng, nếu như có thể có cơ hội mắt thấy một chút tiên tử tiền bối hình dáng, vậy nàng thật sự liền không có cái gì tiếc nuối.
Giống hai cái này một dạng, thế lực khác cũng nhao nhao tự mình hoặc là phái người đi tới U Minh phái địa điểm cũ, chiêm ngưỡng tiên nhân di tích.
Cùng đi tới Tinh Vũ trà lâu lúc nội tâm tràn ngập thăm dò khác biệt, mọi người đi tới nơi đây,
nội tâm đều tràn đầy kính sợ. Mỗi cái tới đây chiêm ngưỡng người đều mười phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ tiên nhân giáng tội. Nhìn xem chung quanh bị phá hủy đại sơn, trong lòng mọi người đều cảm thán không thôi. Thật sự là lợi hại nha, cái này chẳng lẽ chính là tiên nhân lực lượng sao? Có người không khỏi cảm thán nói. Đúng vậy à, chung quanh nơi này đại sơn xem xét chính là bị đao một phân thành hai, như thế bí lực, trừ tiên nhân bên ngoài, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng có chi. Bên cạnh hắn người ứng hòa nói, cũng không biết này U Minh phái Trần lão quỷ rút cái gì tà phong, thế mà trêu chọc tiên tử, ủ thành thảm như vậy họa. Ai nói không phải đâu, bất quá chúng ta hẳn là cảm thấy may mắn, gặp kiếp nạn này không phải chúng ta. Cũng muốn cảm tạ vị kia tiên tử đại nhân có đại lượng, không có đối với chúng ta khác vô tội sinh linh giáng tội. Người chung quanh cứ như vậy nghị luận ầm ĩ, có người cảm thán tiên nhân vĩ lực, cũng có người đối U Minh phái diệt vong thổn thức không thôi. Nhìn xem chung quanh bị phá hủy không còn hình dáng sân phong, Lý Ngọc Hà chờ võ đạo cực cảnh sắc mặt nghiêm trọng. Xem như đã đạt tới thế giới này võ đạo đỉnh phong tông sư, có cơ hội đụng chạm đến ngưỡng cửa tu tiên cường giả, bọn hắn có thể cảm nhận được một chút những người khác không cảm giác được đồ vật. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, những này bị phá hư sơn phong bên trong, lưu lại một chút bá đạo mà lại lăng lệ khí. Loại này khí, không biết so với bọn hắn những võ giả này nội lực mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dù cho là còn sót lại điểm này lưu lại, cũng đủ để khiến bọn hắn mồ hôi đầm địa. Xem ra, phá hủy người nơi này, đích thật là tiên tử không thể nghi ngờ. Lý Ngọc Hà âm thầm gật đầu. Dưới cái nhìn của nàng, U Minh phái bị diệt môn nguyên nhân rất đơn giản, có thể cũng là bởi vì cái này Trần lão quỷ bệnh cũ lại phạm vào, đùa giỡn dân gian nữ tử. Chỉ có điều cái lão quỷ này lần này có thể đánh mắt, đùa giỡn đến tiên tử trên đầu, hắn không chết hay chết. Trần lão quỷ a Trần lão quỷ, này đều tại ngươi không có mắt à, liền tiên tử ngươi cũng dám đùa giỡn. Như thế rất tốt, mất mạng rồi a. Lý Ngọc Hà trong lòng lắc đầu. Thế giới sẽ phải đứng trước một trận đại biến cách. Các nàng ngọc nữ các, nên bị tương lai làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Hồng Nguyệt, chúng ta nên trở về đi. Lý Ngọc Hà nhàn nhạt mở miệng. Còn tại một bên cảm thán tiên tử pháp lực vô biên, Tiêu Hồng Nguyệt lập tức lấy lại tinh thần, hỏi: "Sư tôn, lúc này đi rồi sao? Không đi muốn ở chỗ này đợi cho lúc nào?" Lý Ngọc Hà nhìn xem Tiêu Hồng Nguyệt, nên hiểu rõ đã đều hiểu được, chúng ta không có lưu tại nơi này tất yếu, bây giờ đi về. "Là." Tiêu Hồng Nguyệt đáp, quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó cùng Lý Ngọc Hà rời đi. Chương 46. Nữ đế triệu kiến, được Phong Thân Vương U Minh phái giải tán, lạ lẫm tiên tử xuất hiện, sử bốn cũng không bình tĩnh, Thiên Vũ đại lục lần nữa nhấc lên kinh đảo hải lãng. Đây là mọi người ý thức được, thời đại thật sự muốn thay đổi. Thế giới này có lẽ sắp liền không còn là võ giả thiên hạ. Đối với sự thật này, có người dám cảm giác kinh hoàng, có người dám cảm giác hưng phấn, có ít người vẫn như cũ cầm giữ lại thái độ. Bọn hắn cho rằng, cùng đi suy nghĩ những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, còn không bằng làm chút thực tế. Coi như thật sự có tiên nhân, bọn hắn sẽ còn nhúng tay nhân gian hay sao? Nhưng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, có một chút là đã có thể xác định. Đó chính là, tiên nhân khái niệm bây giờ đã xâm nhập nhân tâm. Cho rằng tiên nhân hư vô mờ mịt người, bây giờ đã cơ hồ không còn. So sánh thế lực khác đang tại suy nghĩ bước kế tiếp nên làm cái gì thời điểm, Hạ Quốc bên này liền lộ ra nhẹ nhõm nhiều. Ngay tại vừa rồi, Nhan Vũ Yên tại Tảo Triều bên trong tuyên bố một sự kiện, nàng muốn tại 3 ngày sau triệu quân tinh lan vào cùng, chính thức phong hắn làm thân vương. Cả triều văn võ có cao hứng, có trong lòng vẫn là có một chút lo nghĩ. Nữ đế thân vương chính là nhất quốc chi hậu, không thể bảo là không trọng yếu. Một cái dân gian thứ dân, có thể đảm đương này chức trách lớn sao? Tại xử lý xong một hệ liệt sự tình về sau, Nhan Vũ Yên tuyên bố bái triều. Tại chúng thần lui ra về sau, Nhan Vũ Yên từ trên long ỷ đứng lên, hoạt động một chút có chút cứng đờ thân thể. Hô, cuối cùng đều kết thúc. Không nghĩ tới hôm nay sự tình thật nhiều, bất quá cũng may đều xử lý xong. Trên mặt bàn những cái kia tấu chương trước giao cho Nguyệt Cơ tới phê, về sau chính mình lại quay đầu nhìn một chút là được rồi. Mình, trước hết ra ngoài đi dạo a. Nhan Vũ Yên chậm rãi đi ra cửa cùng, vừa đi ra đi không bao xa, liền gặp Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi. Thanh Trúc, Dữ Tử. Bệ hạ, là bệ hạ tới. Bệ hạ, mau tới nơi này. Vừa vặn chạm mặt ba người ngay ở chỗ này hàn huyên. Thanh Trúc, Dữ Tử, ta vừa mới lên hướng đã quyết định, 3 ngày sau đó liền chiếu các ngươi công tử tiến cung. Nhan Vũ Yên cười đối với các nàng nói. Đây là chuyện tốt đã bệ hạ, Thanh Trúc cười nói, dạng này bệ hạ cùng công tử liền có thể một mực cùng một chỗ. Ngươi sớm nên làm như vậy bệ hạ, bất quá ta còn có một cái nghi vấn. Lâm Dữ Nhi lo lắng mà hỏi thăm, bệ hạ nghĩ kỹ như thế nào cùng công tử ngã bài rồi sao? Thanh Trúc có chút kinh ngạc nhìn xem tiểu Dữ Tử. Mấy ngày không thấy, tiểu Dữ Tử cũng học được giả ngu. Thật đúng là đừng nói, giả y như thật. Ê! Nhan Vũ Yên sắc mặt cứng đờ, cái này ta còn không có nghĩ kỹ. Nhưng mà không có quan hệ, ta mấy ngày nay ban đêm vẫn luôn tại dùng ngôn ngữ rửa sạch hắn nhận thức, để hắn thích ứng nữ đế hai chữ này tồn tại. Ta nghĩ cũng không có vấn đề đi. Đợi đến thời điểm để hắn trên triều đình trông thấy ta trần dùng, ta nghĩ hẳn là hắn cũng có thể tiếp nhận. Lại nói, ta đã đem hết thể đều cho hắn, hắn dựa vào cái gì không tiếp thụ ta. Nếu là hắn dám cự tuyệt ta, ta đem hắn cầm tù trong cung, để hắn vĩnh viễn không chiếm được tự do. Thanh Trúc, Lâm Dữ Nhi. Hai nàng đã không lời nào để nói. Còn tốt công tử đã sớm biết, bằng không sự tình không phải trở nên lớn đầu không thể. Mấy người liền như vậy trò chuyện. Nhưng không biết vì cái gì, các nàng trò chuyện một chút liền cho tới có quan hệ với gần nhất tiên nhân di tích sự tình lên. Chuyện này ta nghĩ các ngươi đều biết. Nhan Vũ Yên nói, thế giới này biến hóa thật đúng là nhanh nha, liền tiên nhân di tích đều xuất hiện, này nếu là đổi tại mấy trăm năm trước, đây là nghĩ cũng không dám nghĩ một sự kiện á tiên nhân sức chiến đấu quả nhiên khủng bố, hai tòa gần trăm trượng núi cao, lại bị hủy thành cái dạng này,
thật là khiến người khiếp sợ không thôi.
Đúng, đúng, bệ hạ nói rất đúng.
Lâm Dĩ Vũ Nhi chứng chặt đàng hoàng gật đầu, vị yêu tiên tử thật đúng là cường đại, dáng dấp cũng muốn tất nhất định hết sức xinh đẹp, ngươi nói đúng a Thanh Trúc tỷ. Thanh Trúc âm thầm cắn răng. Cái này đáng chết thối dữ tử, xem ra lần trước đánh nàng còn không có chịu đủ. Cho nàng chờ lấy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 3 ngày. Lúc này Quân Tinh Lan đang không có việc gì nằm phía trước viện trên ghế nằm, tắm rửa ánh nắng. Bởi vì hắn biết chờ một chút sẽ đến khách nhân. Không phải sao, tới rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập, một vị tay cầm thánh chỉ lao thái giám chậm rãi đi đến. Thánh chỉ đến, Quân Tinh Lan tiếp chỉ. Thảo dân tiếp chỉ. Quân Tinh Lan cúi người, một bộ phải quỳ ở dưới tư thế. Chậm, bệ hạ đã chuẩn, Quân Tinh Lan tiếp chỉ không cần quỳ xuống, về sau yết kiến cũng không cần quỳ xuống. Thái giám cười nói, đây thật là lớn lao vinh quang a. Lao thái giám đánh trong đáy lòng cảm thấy như vậy. Quân Tinh Lan chậm rãi thẳng tắp sống lưng. Là hắn biết, vợ hắn sẽ không cam lòng để hắn quỳ xuống, mà lại hắn cũng không thể quỳ xuống, hắn quỳ sẽ ra đại sự. Phụ thiên thừa vận hoàng đế, chiếu biết, Quân Tinh Lan người mang thông thiên tài năng ngất trời, phẩm tính hiền lương, từng dùng kỹ thuật cứu ta đại hạ lê dân, chấm vui mừng cực kỳ. Đặc mệnh chi ngay hôm đó tiến cung, tiếp nhận nghe phong. Khâm thử, tạ bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Tinh Lan tiếp nhận thánh chỉ. Thật đáng mừng a, đại nhân. Lão thái giám hướng Quân Tinh Lan thi lễ một cái, cố kiệu ngay tại ngoài cửa, đại nhân mời.
Mời.
Quân Tinh Lan cười đối với hắn nói, bệ hạ, Quân Tinh Lan đang tại ngoài điện đợi chỉ. Lão thái giám đi vào bẩm báo nói, nhanh tuyên. Nhan Vũ Yến nói, trong lòng của nàng bây giờ lại khẩn trương lại hưng phấn, không biết làm phu quân trông thấy đương triều nữ đế lại là hắn yêu nhất nương tử thời điểm sẽ là biểu tình gì. Tuyên Quân Tinh Lan nhất kiến, tiếng nói vừa ra chỉ thấy một vị người mặc bạch y thanh niên tuấn mỹ chậm rãi đi lên đại điện. Thảo dân tham kiến bệ hạ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quân Tinh Lan cúi đầu chắp tay thi lễ một cái. Trung quanh đám đại thần thấp giọng nghị luận, bệ hạ, có lẽ người này đối trong cung lễ nghi không hiểu nhiều lắm. Có một vị đại thần nhẹ giọng góp lời nói, phàm gặp bệ hạ người cần quỳ xuống hành lễ, người này lễ nghi quan niệm như thế mờ nhạt, chẳng phải hỏng triều ta bên trong uy nghiêm. Thần đề nghị nên trước hết để cho người này minh sắc trong triều lễ nghi, sau đó lại lần nghe phong. Trung quanh có mấy cái đại thần gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Quân Tinh Lan cũng không phải là không hiểu lễ nghi, mà là nhận chấm đặc cách, không cần quỳ xuống. Nhan Vũ Yên thản nhiên nói, nghiêm đại nhân, người nghi nhiều.
Là, thần lắm miệng.
Nghiêm chân lui trở về.
Bình thân đi, Quân Tinh Lan.
Nhan Vũ Yên cười nói, tạ bệ hạ.
Quân Tinh Lan, ngươi cũng biết chấm đem ngươi triệu tiến cung tới có chuyện gì.
Bẩm bệ hạ, thảo dân là phụng chỉ tiến cung, nghe bệ hạ phong thưởng.
Nói rất đúng.
Nhan Vũ Yên cười gật gật đầu, vậy ngươi cũng biết chấm muốn phong ngươi cái gì sao?
Bẩm bệ hạ, thảo dân không biết.
Ngươi lập tức liền sẽ biết.
Nhan Vũ Yên cười nhìn hắn, sau đó lớn tiếng tuyên bố, chấm vào hôm nay phong Quân Tinh Lan vì đại hạ đế hậu, chấm thân vương.
Quân Tinh Lan tiếp chỉ a.
Quân Tinh Lan trầm mặc một chút, bẩm bệ hạ, thảo dân đa tạ bệ hạ hậu ái, nhưng thảo dân không thể lĩnh chỉ.
Bệ hạ minh xét, thảo dân tại mấy tháng trước đó đã cùng một nữ tử vui kết liền cảnh.
Bệ hạ chính là đương đại minh quân, nhất định không thể làm này hành đao đoạt tái sự tình.
Nam mong bệ hạ thả thảo dân rời đi.
Dưới tình huống bình thường, nếu có người trên triều đình đối hoàng thượng nói như vậy, trên triều đình sớm đã xôn xao.
Nhưng lúc này lại an tĩnh quỷ dị,
tựa như là đã sớm biết đồng dạng.
Nhan Vũ Yên trong lòng bây giờ đã vui vẻ nở hoa.
Nàng liền biết, nàng phu quân là trên thế giới này đàn ông tốt nhất.
Dù là đối mặt tiền tài địa vị dụ hoặc, hắn phu quân cũng có thể làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chân quân tử vậy.
Quân Tinh Lan, may mà ta đủ cơ linh, bằng không liền rơi vào trong hố.
Quân Tinh Lan ngẩng đầu lên.
Nhan Vũ Yên trên mặt nụ cười nhìn xem hắn.
Bẩm bệ hạ, thần không dám.
Ngẩng đầu lên, chấm tha thứ ngươi vô tội.
Nhan Vũ Yên nhìn xem trên triều đình nam nhân chậm rãi ngẩng đầu.
Tại cung nàng bốn mắt nhìn nhau một cái mắt, nàng nhìn thấy phu quân của nàng trong mắt xuất hiện một vẻ kinh ngạc.
Sau đó rất nhanh khôi phục bình thường, thi lễ một cái, bệ hạ quả thật đẹp như tiên tiên.
Quân Tinh Lan, lần này ngươi nguyện tiếp chỉ rồi a?
Nhan Vũ Yên cười nói.
Thần
tiếp chỉ.
Quân Tinh Lan bình tĩnh nói.
Tới nha, thiến đưa thân vương đi dưỡng tâm điện nghỉ ngơi.
Nhan Vũ Yên hạ lệnh.
Hạ chiều sau, Nhan Vũ Yên tranh thủ thời gian chạy đến dưỡng tâm điện tìm Quân Tinh Lan.
Tại Quân Tinh Lan trông thấy Nhan Vũ Yên lúc tiến vào, hắn liền nghĩ trêu chọc một chút nàng.
Phu quân, ta.
Nhan Vũ Yên chột dạ nhìn xem hắn.
Phu quân có thể hay không không cao hứng, có thể hay không xa lánh chính mình.
Nàng bây giờ có chút lo lắng.
Nương tử, ta không nghĩ tới ngươi thế mà giấu giếm ta.
Quân Tinh Lan thương tâm nói.
Nghe tới Quân Tinh Lan chất vấn, trong nội tâm nàng đột nhiên hoảng hốt.
Đúng.
Thật xin lỗi, phu quân, ta không phải cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta.
Tại sao phải gạt ta, để ta qua lâu như vậy mới bắt đầu ăn cơm chùa, đây là vì cái gì?
Quân Tinh Lan đau lòng nhức óc nói.
Bất thình lình đảo ngược, kém chút để Nhan Vũ Yên ngã một phát.
Nàng vừa rồi tại lo lắng cái gì a?
Chương 47.
Lục Dương xuất quan ha ha ha.
Nương tử, nhìn xem ngươi vừa rồi cái dạng kia, thật sự là cười chết ta.
Quân Tinh Lan nhịn không được cười ra tiếng.
Nghe nói như thế, Nhan Vũ Yên làm sao không biết chính mình vừa mới bị trước mặt nam nhân này buộc định.
Ngươi
liền khi dễ ta đi.
Nhan Vũ Yên tức giận ngồi ở bên cạnh cái ghế bên trên, nghiêng đầu đi, quyệt mồm.
Một bộ bảo bảo không vui dáng vẻ.
Tức giận.
Quân Tinh Lan đi đến bên cạnh nàng, nhìn xem nàng.
Thử.
Nhan Vũ Yên nghiêng đầu đi, không nhìn hắn.
Thật sinh khí rồi.
Thử.
Nương tử, đường tổng quay đầu,
xoay rơi mất có thể an không quay về a.
Ngươi.
Nhan Vũ Yên tức giận nhìn xem hắn. Quân Tinh Lan dùng mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vô tội nhìn đối phương. Kết quả Nhan Vũ Yên chọc tức lấy, chính mình liền cười. Nhìn xem nhìn, cười thì không cho tức giận. Quân Tinh Lan cười nói.
Ừ, vậy ta cũng sinh khí.
A. Còn tức giận.
Liền tức giận.
Thật sinh giả sinh a.
Đương nhiên là thật sự a.
Vậy chúng ta sinh mấy cái a?
Ngươi
muốn chết à ngươi?
Nhan Vũ Yên lập tức sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng nện hắn một chút.
Ha ha ha.
Tốt, đương tử ta sai rồi, ta không đùa ngươi.
Quân Tinh Lan cười cầu xin tha thứ.
Ừ, thiệt thòi ta còn lo lắng cho ngươi sẽ suy nghĩ lung tung cái gì, hiện tại xem ra lo lắng của ta căn bản chính là dư thừa.
Nhan Vũ Yên yếu đất nói.
Vậy ngươi nhưng lo lắng sai rồi, ngươi phu quân ta tâm có thể lớn.
Quân Tinh Lan nói, tìm tới một người có tiền có thế nương tử, cao hứng còn không kịp đâu.
Này không cần ngươi nói, bây giờ ta nhìn ra.
Quân Tinh Lan cười, nhưng mà chuyện này cũng không có gì không tốt không phải sao, về sau chúng ta ở cùng một chỗ cũng không cần như vậy tốn sức.
Này ngược lại là lời nói thật.
Dạng này liền tốt, dạng này chúng ta liền có thể một mực cùng một chỗ.
Quân Tinh Lan đem nàng ôm vào lòng, nói khẽ.
Ừm.
Nhan Vũ Yên nhẹ nhàng gật gật đầu.
Bây giờ, tuế nguyệt qua tốt.
Vệ quốc, thần đô.
Những này chính là tất cả rồi sao?
Hoàn Nhan Mộ Tuyết hỏi.
Nương nương thứ tội, đây chính là thuộc hạ có khả năng thăm dò được tất cả.
Người phía dưới cung kính nói.
Dạng này.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết gật gật đầu, ngươi đi xuống trước đi.
Vâng.
Người kia lui ra.
Hoàn Nhan Mộ Tuyết ngồi trên ghế, nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ.
Vừa mới thám tử hồi báo, Thanh Bình Thành sát thực phát sinh qua một ít chuyện.
Trong đó một kiện không tính quá nhỏ sự tình, chính là Thanh Bình Thành đời trước thành chủ bị giết một án.
Theo lý thuyết một thành chủ bị giết, triều đình phương diện sẽ hạ lệnh tra rõ.
Nhưng chuyện này, tựa hồ không giải quyết được gì.
Cùng này đem đối ứng chưa tới một canh giờ, Thanh Bình Thành Trần gia tựa hồ cũng phát sinh án mạng.
Quan phủ cho điều tra kết quả là do ở một trận tranh chấp mà đưa đến phụ tử tàn sát lẫn nhau.
Nhưng mà nàng thế nào cảm giác, chuyện này phát sinh như thế nào khéo như vậy?
Còn có một đầu trọng yếu manh mối, chính là Trần gia công tử tại gặp án mạng cùng ngày buổi chiều trên đường cùng một nam một nữ xảy ra tranh chấp.
Tại phát sinh trận này tranh chấp qua đi, Trần gia liền có án mạng, mà thảm tao tàn sát đời trước thành chủ cùng Trần gia có không ít quan hệ.
Căn cứ những đầu mối này, nàng kết luận, đây tuyệt đối là một trận to lớn hung sát án, hung thủ chính là một nam một nữ này.
Mà một nam một nữ này, tựa hồ tại gần nhất dọn đến kinh thành đi.
Giết chết mệnh quan triều đình, còn có thể toàn thân trở ra, hai người này năng lượng không thể bảo là không lớn.
Mà hiện nay hạ quốc cái kia nữ đế cũng không phải cái kẻ ngu, mệnh quan triều đình đều chết rồi, nếu như nàng không tra cái tra ra manh mối, vậy thì không phải là nàng.
Nhưng hung thủ chẳng những không có việc gì, bây giờ còn sống được tiêu giao tự tại, đều đi kinh thành.
Như vậy, liền sinh ra một loại khả năng.
Tên hung thủ này, chính là cái kia hạ quốc nữ đế.
Đến nỗi bên cạnh nàng nam nhân, chính là nàng phu quân.
Đến nỗi nàng vì sao lại đi nơi nào?
Hoàn Nhan Mộ Tuyết cho rằng, nữ nhân này nhất định là đi cải trang vi hành, về sau ở tên này gọi Thanh Bình Thành địa phương gặp phải nam nhân này.
Mà cái kia vận linh trà ban đầu cũng là tại Thanh Bình Thành xuất hiện.
Nàng kết luận, hạ quốc nữ đế phu quân nhất định cùng tiên nhân có liên hệ lớn lao.
Tiên nhân nhất định là muốn mượn nam nhân này chi thủ, mở rộng này vận linh trà.
Ở đây trà bị hoàn toàn mở rộng trước đó, tiên nhân sẽ không cho phép người khác động hạ quốc.
Rất có thể sự tình là như thế này.
Thật là đáng chết, nếu như là đã sớm nghĩ tới những thứ này, ta đại kim như thế nào lại bị này đại bại.
Bất quá,
này tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu.
Bởi vì này một hệ liệt thôi động đã hoàn toàn có thể để cho người ta xác định, đại tranh chi thế sắp xảy ra.
Cái kia có thể thôi sơn đảo hải bí lực, bọn hắn cũng có thể có được loại lực lượng này cơ hội.
Lúc này tại lựa chọn tranh đấu, cũng quá không đúng lúc, không phải sao?
Nghĩ thông suốt những này, Hoàn Nhan Mộc Tuyết chậm rãi đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh.
Đại tranh chi thế a,
thực sự là
làm cho người chờ mong.
Nơi nào đó, Thiên Luân Nhật Miện trong không gian,
đang tại nhắm mắt tính tâm tính tọa, Lục Dương đột nhiên mở hai mắt ra.
Bởi vì tu luyện nguyên nhân, dung mạo của hắn, khí chất cùng lúc trước hoàn toàn không thể so sánh nổi.
Thân hình của hắn, cũng so vừa mới xuyên qua hắn muốn cường tráng không ít.
Hắn lúc này, cùng lúc trước hắn đơn giản không giống cùng là một người.
Hệ thống, mở ra bảng.
Lục Dương nhàn nhạt mở miệng nói.
Đinh, đang đánh mở hệ thống bảng đã mở ra, túc chủ, Lục Dương.
Giới tính, nam.
Tuổi tác, 25 tuổi.
Tu vi, luyện khí hóa thần đỉnh phong.
Pháp bảo, Thương Vân kiếm, tam phẩm linh khí, Thiên Luân Nhập Miện, tiên khí, Bản Long côn, thất phẩm linh khí.
Công pháp, Địa sát 72 thuật, toàn bộ nắm giữ, Thanh Vân kiếm pháp, đại thành, Loạn Thiên côn pháp, tiểu thành.
Vật phẩm, Dẫn khí đan 158, Ngàn dặm thần hành phù 25, Bạch ngân 852648.
Linh sủng, Trứng vượng hoàng 1, Kim kỳ lân, trưởng thành hình thần thú, trước mắt vì lục phẩm yêu thú, Thôn Thiên thần lang, trưởng thành hình thần thú, trước mắt vì tứ phẩm yêu thú.
Thỉnh túc chủ không ngừng cố gắng.
Nhìn xem mình bảng, Lục Dương khẽ miệng không khỏi câu lên một vệt nụ cười.
Rốt cuộc,
đi qua lâu như vậy nỗ lực, cuối cùng là có hồi báo.
Mình bây giờ đã xưa đâu bằng nay.
Bây giờ cảnh giới của hắn là luyện khí hóa thần đỉnh phong.
Nếu như là tại Lam Tinh, hắn một kích toàn lực liền có thể để một cái giống bảo đảo đồng dạng lớn hòn đảo chìm vào đáy biển.
Hắn tiện tay một kích, liền có thể phá hủy một tòa thành thị lớn.
Tại Thiên Vũ đại lục, hắn hiện tại hoàn toàn chính là vô địch tồn tại.
Bây giờ, cuối cùng đã tới xuất quan thời điểm.
Thiên Vũ đại lục, run rẩy đi.
Hệ thống, mở ra Thiên Luân Nhật Miện.
Đinh, Thiên Luân Nhật Miện đã mở ra.
Một đạo bạch quang hiện lên, một bóng người chậm rãi xuất hiện.
Người này chính là Lục Dương, hắn bây giờ đang đứng tại một ngọn núi phía trên.
Hắn nhắm mắt lại, hô hấp lấy không khí xung quanh.
A, thật là thoải mái a. Mình đã bao lâu chưa hề đi ra rồi?
Hệ thống, bây giờ ngoại giới đã qua bao nhiêu ngày rồi?
Một lát sau, Lục Dương há miệng hỏi.
Đinh, về tốc chủ, ngoại giới hiện đã qua hơn 20 ngày.
Mới qua hơn 20 ngày a, cái kia còn tốt.
Lục Dương gật gật đầu.
Tại Thiên Luân Nhật Miện bên trong, đã qua hơn 700 năm. Ngoại giới liền một tháng đều không có đi qua, pháp bảo này không hổ là thiệt khí, thật sự là dùng tốt.
Lục Dương hai chân chậm rãi cách mặt đất, bay đến không trung.
Hắn nhìn xuống phía dưới, yên tĩnh tự hỏi.
Sau đó hắn hẳn là làm những thứ gì đâu?
Đúng, bước đầu tiên dĩ nhiên là muốn sáng lập thuộc về mình thế lực.
Có thế lực của mình, mới có thể đi tốt chính mình xưng bá bước đầu tiên a.
Chỉ, Lục Dương chính mình cho là như vậy.
Như vậy,
trước hết từ giang hồ vào tay a.
Lục Dương thì thầm nói.
Hoa, đầu của ta đau quá a.
Thanh Trúc sờ lấy đầu của mình, sắc mặt có chút tiểu tụy.
Yên nào, Thanh Trúc tỷ, không phải liền làm mệt không, loại chuyện này quen thuộc là được rồi.
Lâm Dữ Nhi miễn cưỡng lên tinh thần nói.
Không sai, sự tình kết thúc, các nàng thời gian khổ cực lại tới.
Các nàng vốn cho rằng công tử đi hoàng cung thụ phong thân vương về sau các nàng liền sẽ không lại nhận huấn luyện.
Nhưng ai có thể nghĩ tới.
Hai người này thường thường đều không trong hoàng cung ở.
Đáng ghét.
Đây chính là tại kinh thành có nhà cảm giác sao.
Thật đúng là thuận tiện a.
Mặc dù xui xẻo là các nàng chính là.
Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, quen thuộc là được rồi, nhìn ngươi bây giờ so vài ngày trước khí sắc tốt hơn nhiều.
Lâm Dữ Nhi nói, đi, hiếm thấy đi ra ngoài, chúng ta đi hạ tiệm ăn.
Huấn luyện lâu như vậy, không được ăn bữa ngon ban thưởng chính mình một chút.
Lâm Dữ Nhi đẩy Thanh Trúc tiến vào một nhà tiệm cơm.
Chương 48.
Gặp phải người quen, Vũ Nhạc Thánh Giáo tiểu nhị, tới hai bát cơm trắng, mấy bàn thức nhắm, cộng thêm hai vỏ rượu ngon.
Lâm Dữ Nhi hô.
Được rồi, hai vị khách quan chờ chốc lát.
Tiểu nhị một hét lớn.
Tới Thanh Trúc tỷ, buông ra ăn, ta mời khách.
Lâm Dữ Nhi vô bộ ngực nói.
Nói rất đúng, bây giờ không ăn chờ đến khi nào.
Thanh Trúc giữ vững tinh thần, ăn cơm không tích cực, đầu óc có vấn đề, ăn.
Một lát sau, thịt rượu nhao nhao bị tiểu nhị bưng lên bàn ăn.
Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi thoải mái liền bắt đầu ăn.
Cái kia tướng ăn,
khó coi.
Nay cực kỳ khủng bố tướng ăn dẫn tới chung quanh khách nhân khác chú ý nương, cái kia hai người tỷ tỷ thật đáng thương, giống như đói vài ngày đồng dạng.
Một cái tiểu nữ hài đối nàng mẫu thân nói.
Hương,
đừng nói chuyện.
Mẫu thân nàng che miệng của nàng, nói khẽ.
Ngay tại Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi hai người ăn uống thả cửa thời điểm, Thanh Trúc, Dữ Tử, là các ngươi sao?
Một thanh âm chuyển tới.
Hai người ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hai mắt tỏa sáng, Ngọc Nhi.
Hai vị tỷ tỷ, là ta, bất quá các ngươi đây là.
Nhìn thấy các nàng hai người vừa mới ăn cơm bộ dáng, Bạch Ngọc Nhi có chút khó mà mở miệng.
Bây giờ triều đình đã nghèo như vậy sao, đem thuộc hạ đều đói thành dạng này rồi.
Thanh Trúc hai người trầm mặc một chút, sau đó đỏ mặt cười to nói, ha ha ha.
Cái này,
loại này không trọng yếu chi tiết cũng không cần để ý, đừng nói nhiều như vậy, ngươi khẳng định cũng là tới ăn cơm à.
Tới, nhanh ngồi, cùng một chỗ ăn.
Tốt, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu.
Có thể cùng người quen cùng nhau ăn cơm, đây cũng không phải là chuyện gì xấu.
Chỉ là,
cái kia,
hai vị.
Bạch Ngọc Nhi sắc mặt lúng túng mở miệng, từ từ ăn, không có người cùng các ngươi cướp, không cần phải gấp.
Phải chú ý Văn Nhã a.
Văn Nhã?
Văn Nhã có thể coi như cơm ăn sao?
Lâm Dữ Nhi cầm ra khăn lau miệng, không ăn no, nói cái gì cũng không có dùng.
Ê,
nói cũng có đạo lý.
Bạch Ngọc Nhi lúng túng đáp.
Nàng tự hồ
không cần ăn cơm.
Nàng nhìn xem các nàng ăn liền tốt.
Cơm nước no nê về sau, ba người đi ra tiệm cơm, bắt đầu hàn huyên.
Cho chuyện một chút, Bạch Ngọc Nhi liền bắt đầu giảng thuật nàng trước đó kỳ ngộ.
Thanh Trúc, Dữ Tử, ta cùng các ngươi giảng, trước đó ta gặp tiên nhân.
Bạch Ngọc Nhi hưng phấn nói.
Gặp tiên nhân rồi?
Lúc nào gặp?
Lâm Dữ Nhi tò mò hỏi.
Sự tình nguyên nhân là dạng này.
Bạch Ngọc Nhi nói, trước đó ta cùng Tiểu Mai đi ra chơi, tại trên đường đụng phải người xấu, kém chút liền bị khinh bạc. May mắn bổn tiểu thư phúc lớn mạng lớn, bị tiên nhân cứu được.
Ta nói với các ngươi, cái kia tiên nhân rất lợi hại, hắn liền vung tay lên, liền đem ta cùng Tiểu Mai đưa về nhà.
Ai, đáng tiếc chỉ gặp qua một mặt, nếu như có thể mà nói thật nghĩ gặp lại hắn một mặt ta.
Nghe Bạch Ngọc Nhi giảng thuật, Thanh Trúc cùng Lâm Dữ Nhi yên lặng liếc nhau một cái.
Trong miệng nàng nói tiên nhân,
sẽ không là công tử a?
Dù sao tại các nàng người quen biết bên trong, chỉ có công tử mới thật sự là tiên nhân.
Bất quá không quan trọng, loại chuyện này đối với bọn hắn phàm nhân mà nói vẫn là thiếu truy đến cùng cho thỏa đáng.
Liền xem như công tử làm, cái kia cũng tự có dụng ý của hắn.
Có một số việc vẫn là không nên đánh nghe cho thỏa đáng.
Ngọc Nhi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hữu duyên tự sẽ gặp lại.
Chứ không đề cập tới những sự tình này, chúng ta đều lâu như vậy không có gặp mặt, đi, chúng ta đi chơi.
Lần này ngươi không cần lo lắng, có chúng ta hai đầu, nếu ai dám lên lòng xấu xa, hai chúng ta đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất.
Lâm Dữ Nhi nhẹ nhàng bỏ qua cái đề tài này, đề nghị.
Dữ Tử nói rất đúng, chúng ta lâu như vậy không gặp mặt là nên hảo hảo chơi một chút, tụ họp một chút.
Thanh Trúc gật gật đầu, phu hòa nói.
Dạng này cũng tốt.
Bạch Ngọc Nhi gật gật đầu, vậy chúng ta đi nơi nào chơi?
Ngươi đây nhưng là hỏi đối người, hai người các ngươi đi theo ta.
Lâm Dữ Nhi cười nói.
Ba nữ nhân tập hợp một chỗ, chơi quên cả trời đất.
Cùng nơi này bình tĩnh hoàn toàn tương phản, lúc này trong giang hồ đã nhấc lên sóng lớn ngập trời.
Vũ Nhạc Thánh Giáo
là gần nhất trong giang hồ chỗ mới phát môn phái.
Mới đầu, ai cũng không có đem như thế một cái mới phát môn phái coi là chuyện đáng kể.
Nhưng mà cũng không lâu lắm, hắn đã tại Thiên Vũ Đại Lục toàn bộ trong giang hồ nhấc lên ngập trời sóng lớn.
Hắn giáo chủ vô cùng cường đại, vừa ra tới không bao lâu, liền đem rất nhiều môn phái đều đánh mấy lần. Nhưng mà, có thể sờ đến hắn góc áo, một cái cũng không có. Tục truyền lời, giáo chủ này là tiên nhân. Môn phái khác, nhất là có võ đạo cực cảnh cường giả tọa trấn môn phái, đồng thời không có đem này một truyền ngôn coi là chuyện đáng kể. Thật sự là được cười, thứ gì đi ra cũng dám tự xưng là tiên nhân rồi. Mặc dù giáo chủ kia đánh bại rất nhiều môn phái, đã rất nhiều quán, nhưng vậy thì thế nào đâu? Loại chuyện này, trên giang hồ cũng có rất nhiều người có thể làm được, không có gì ghê gớm. Thẳng đến có một ngày, không biết các hạ xuống đây này có gì muốn làm. Lão giả trông thấy xông vào chính mình môn phái người thản nhiên nói. Lão giả này tên là Vương Khánh Đức, là Tiêu Giao phái trưởng môn nhân, võ đạo cực cảnh tông sư. Trước mặt vị này người trẻ tuổi, đã thương hắn người giữ cửa, ngoài cửa lớn xông vào. Các vị các đệ tử tiến đến cản hắn, kết quả bị hắn đánh chết đã thương hơn 20 người. Hắn muốn cái này người trẻ tuổi cho hắn một lời giải thích. Nếu không, hắn cũng đừng nghĩ đi ra cái cửa này. Có gì muốn làm? Lục Dương nhíu nhíu mày, sau đó cười nói, à không, ta tới đây không có việc gì, ai chỉ có điều mấy ngày nay ngứa tay, có chút muốn đánh người, liền đi ra đi dạo. Kết quả chuyển, liền đi tới ngươi nơi này. Cho nên nói, lão bất tử, ngươi liền tự nhận xui xẻo. Nghe nói như thế, Vương Khánh Đức híp mắt lại, nắm chặt nắm đấm. Tiểu Hoa Nhi, lão phu cho ngươi mặt mũi ngươi thế mà không muốn, vậy thì đừng trách lão phu vô tình. Vương Khánh Đức lấy cực nhanh tốc độ hướng Lục Dương phóng đi, kiếp sau học thông minh một chút ta. Vương Khánh Đức nháy mắt đi tới Lục Dương trước mặt, sau đó đột nhiên vây quanh Lục Dương phía sau, một cái cổ tay chặt vung ra ngoài. Lục Dương đồng thời không có trốn tránh, dễ dàng như vậy liền chặt đến. Vương Khánh Đức nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, nguyên lai chỉ là cái phô trương thanh thế tiểu Hoa Nhi mà thôi. Nhưng mà, giang giác, Vương Khánh Đức trên tay mặc dù có đánh trúng cảm giác, nhưng mà gãy mất cổ lại không phải Lục Dương, mà là cách Lục Dương không xa một cái nam đệ tử. Cái gì rồi chấm than chấm hỏi cái này? Cái này sao có thể a? Vương Khánh Đức kinh hãi vô cùng, quay đầu nhìn về phía Lục Dương, đây là ngươi làm sao, ngươi đến tuột cùng làm cái gì? Lục Dương mỉm cười, trêu tức nhìn xem hắn, lao giả, coi như nói cho ngươi, ngươi cũng lý giải không được. Địa sát 72 thuật một trong, gửi trượng. Chiêu này có thể đem sở thụ trượng kích, quất roi chờ chuyển gửi ở vật khác phía trên. Vừa mới cái kia nam đệ tử nguyên nhân cái chết, chính là Lục Dương đem hắn vừa mới nhận tổn thương chuyển rời đến vị này nam đệ tử trên thân. Lao giả, ngươi cái kia mấy cái sử dụng hết rồi a? Sau đó giờ đến phía ta. Lục Dương bẻ bẻ cổ, chậm rãi nói. Sau đó hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, truy hồn. Vương Khánh Đức chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nhìn lại, chính mình thế mà nhìn thấy chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không hiểu đi, lao giả. Lục Dương cười lạnh một tiếng, đây là bởi vì ngươi linh hồn bị bắt đi ra, cho nên ngươi có thể trông thấy chính mình, nói như vậy có thể hiểu chưa, ngươi lão bất tử này. Địa sát 72 thuật một trong, truy hồn. Chiêu này có thể đem người khác linh hồn bắt lấy đi ra. Vương Khánh Đức linh hồn kinh hãi nhìn xem hắn, yêu. Yêu quái. Ngươi là yêu quái. Ngươi đây có thể nói sai rồi, lão giả. Lục Dương cười lạnh lắc đầu, tại trước đó ta cũng đã nói, ta là tiên nhân, ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ. À không, ngươi không cần nhớ cũng không quan hệ, bởi vì ngươi lập tức sẽ chết. Ngươi chết cũng không cần nhớ rõ nhiều như vậy, không phải sao? Yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rất triệt để, bởi vì sau đó ta sẽ bóp nát ngươi linh hồn, để ngươi liền đầu thai làm người cơ hội đều không có. Gặp lại, lão giả. Lục Dương bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Vành, phát ra một tiếng rất nhỏ cùng loại với tiếng nổ, Vương Khánh Đức linh hồn bị bóp vỡ nát. Quái, quái vật. Hắn là cái quái vật. Tiêu Giao phái rất nhiều đệ tử trông thấy một màn trước mắt bị dọa đến hồn bay lên trời, ngồi liệt tại trên mặt đất. Thậm chí, trực tiếp bị dọa đến cất đái chảy ngang, ôm đầu khóc giống. Được rồi, tất cả yên lặng cho ta. Lục Dương hô to một tiếng, nếu ai lại ở Mỹ, hắn bây giờ sẽ chết. Trung quanh tiếng ồn ào chậm rãi an tĩnh lại. Nhưng mà trung quanh vẫn như cũ loáng thoáng vang lên một chút nữ đệ tử tiếng nức nở. Bây giờ để ta nói một câu. Lục Dương thản nhiên nói, bây giờ trưởng môn của các ngươi đã chết rồi, muốn sống, ngoan ngoãn gia nhập Ngũ Nhạc Thành giáo, cam đoan các ngươi ăn ngon uống say. Nếu không, định để các ngươi thịt nát xương tan, vinh thế không được siêu sinh. Cho các ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, là sống vẫn là chết, có chính các ngươi quyết định. Rất nhanh, thời gian 10 hơi thở lặng yên mà tới. Tốt, thời gian đến. Lục Dương nhàn nhạt mở miệng, bây giờ đưa ra lựa chọn của các ngươi, muốn thế nào? Chương 49. Thu phục ta. Chúng ta. Nguyện ý. Có một vị đệ tử chậm rãi há miệng. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng thế. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, khác biệt chỉ nhau nhau lựa chọn đầu hàng, gia nhập Lục Dương. Bây giờ liền trưởng môn đô chết ở trên tay của hắn, càng đừng đề cập bọn hắn còn không muốn chết. Trừ khuất phục Lục Dương, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Tốt. Rất tốt. Lục Dương gật gật đầu, bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các vị không thể nghi ngờ làm ra lựa chọn chính xác. Hoan nên các vị gia nhập Ngũ Nhạc Thánh giáo. Chư vị đệ tử trầm mặc không nói. Lục Dương tiến lên một bước, đảo mắt đám người, khi nhìn đến người nào đó lúc, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Tiểu cô nương kia, ngươi tên là gì? Lục Dương hỏi. Về. Bẩm đại nhân, tại hạ tên là Mộ Khuynh Nguyệt. Mộ Khuynh Nguyệt rụt rè trả lời. Mộ Khuynh Nguyệt, danh tự thật là dễ nghe, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi. Lục Dương gật gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Gương mặt này, vóc người này, chật chật. So hắn kiếp trước đại bộ phận minh tinh đều đẹp hơn. Mộ Khuynh Nguyệt cảm nhận được Lục Dương ánh mắt, cúi đầu xuống, về sau hơi lui một bước. Lục Dương tự nhiên thấy được nàng tiểu động tác, mỉm cười.
sau đó giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Địa sát 72 thuật một trong, đưa tới. Chiêu này có thể đem nào đó một vật thể chiêu đến bên cạnh mình. Mộ Khuynh Nguyệt thân thể đột nhiên lắc một cái, tiếp lấy nàng liền cảm thấy một cỗ không thể đối kháng đem nàng đẩy lên Lục Dương bên người. Túi đầu làm gì, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình dáng dấp không xinh đẹp? Lục Dương khẽ cười nói, không có chuyện gì, không muốn như thế không tự tin nha, ta cảm thấy dung mạo ngươi rất xinh đẹp, so rất nhiều người xinh đẹp. Lục Dương dùng ngón tay bốc lên Mộ Khuynh Nguyệt cái cằm, tại cằm của nàng cùng cổ ở giữa nhu bật lên. Đại nhân. Mộ Khuynh Nguyệt thân thể run rẩy, sợ hãi nhìn xem Lục Dương. Đột nhiên, Lục Dương nắm cằm của nàng, tiến đến bên tai của hắn, buổi tối hôm nay, ngoan ngoãn tới gian phòng của ta. Mộ Khuynh Nguyệt sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, không thể. Đại nhân, van cầu ngươi, ta đã có hôn ước. Van cầu đại nhân giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho ta đi. Có hôn ước rồi. Lục Dương nhíu nhíu mày, thì tính sao đâu? Đại nhân, ta van cầu ngươi. Mộ Khuynh Nguyệt nước mắt chảy xuống, tiếp tục cúi đầu khẩn cầu. Ha ha. Lục Dương cười khẽ một tiếng, thật sự là không nhìn ra, ngươi vẫn là cô gái tốt a, cứ như vậy, ta thì càng ưa thích. Tốt a. Vậy ta thay cái phương thức hỏi, ngươi bây giờ còn muốn để ngươi vị hôn phu sống sót sao? Cái? Có ý tứ gì? Mộ Khuynh Nguyệt đã sợ hãi lại vội vàng mà nhìn xem hắn. Trước mặt nam nhân này đến tột cùng muốn thế nào? Lục Dương tiếp tục duy trì nụ cười, đương nhiên là mặt chưa ý tứ. Ngươi bây giờ quyết định, liên quan đến ngươi vị hôn phu sinh tử tồn vong, cũng liên quan đến người nhà của ngươi, người nhà của hắn sinh tử tồn vong. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì vạn sự đại cát, nếu không, bọn hắn tất cả đều sẽ chết không nơi táng thân. Đợi đến đem bọn hắn giết sạch về sau, ta có thể dùng 100 loại phương thức được đến ngươi. Ta không muốn tâm của ngươi, chỉ cần thân thể của ngươi liền đủ. Tin tưởng ta, chút chuyện nhỏ này ta hoàn toàn có thể làm được. Mộ Khuynh Nguyệt ngây ngốc nhìn xem hắn. Tí tách, như hạt đậu kích cỡ tương đương nước mắt không ngừng từ Mộ Khuynh Nguyệt gương mặt xinh đẹp thượng chậm rãi chảy xuống. Cho nên, đáp án của ngươi là? Lục Dương nhìn xem con mắt của nàng. Mộ Khuynh Nguyệt há to miệng, lời kế tiếp phảng phất dùng hết nàng khí lực toàn thân, tiểu nữ tử. Tuân. Mệ. Lục Dương thỏa mãn gật gật đầu, đung ra Mộ Khuynh Nguyệt, hôm nay các ngươi cho ta hảo hảo chuẩn bị một chút, ngày mai nên đón ta người của thánh giáo đi vào. Ngươi, đi tìm cho ta một cái các ngươi nơi này tốt nhất gian phòng, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Bị điểm tên cái kia nam đệ tử không tình nguyện dẫn đường. Đợi Lục Dương rời đi sau, Mộ Khuynh Nguyệt ngồi liệt tại trên mặt đất, cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Đám người chạy tới quan tâm hỏi. Các vị sư huynh sư đệ, các sư tỷ sư muội, các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Mộ Khuynh Nguyệt cười khổ nói. Thật sự không có chuyện gì sao? Có một người sư tỷ lo lắng nói, vừa rồi tên hôn đảng kia xem ngươi ánh mắt sắc mị, lại không biết hắn dùng thủ đoạn gì đem ngươi lôi đến bên cạnh hắn, còn tại bên thai của ngươi nói cái gì, hắn không nói gì mạo phạm ngươi à? Không có. Mộ Khuynh Nguyệt lắc đầu, không có cái gì. Hắn không nói gì thêm. Các vị các minh đệ tỷ muội, các ngươi về sau cần phải coi chừng một điểm, nam nhân này không phải cái gì người tốt. Nếu như có thể mà nói, tranh thủ thời gian chạy a. Nếu như thực sự là chạy không được, liền thành thật thật, đừng để phiền phức tìm tới ngươi. Các vị, ta vừa mới bị dọa sợ, cho nên ta bây giờ rất mệt mỏi. Ta về phòng trước nghỉ ngơi, các vị mời liền a. Mộ Khuynh Nguyệt cúi đầu đi trở về phòng đi, xem ra hồn bay phách lạc, giống như vứt bỏ cái gì đồng dạng. Đám người lo lắng nhìn xem nàng đi xa bóng lưng. Thật sự không có chuyện gì sao? Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Lục Dương nhắm mắt lại, trên giường ngồi xuống. Qua đại khái một khắc đồng hồ tả hữu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, hệ thống bắt đầu đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được công pháp Đại Nhật Luyện Khí Quyết. Đọc xong công pháp nói rõ sau, Lục Dương lộ ra nụ cười hài lòng. Đại Nhật Luyện Khí Quyết là một loại cực kỳ huyền diệu điều tức công pháp. Vận chuyển công pháp này, có thể đem ánh nắng biến thành linh khí cung cấp chính mình hấp thu, từ đó đạt tới tu luyện cùng chữa thương mục đích. Ở buổi tối cũng không có quan hệ, công pháp này cũng có thể hấp thu ánh trăng tới tu luyện. Mặc dù tốc độ tu luyện sẽ có hạ xuống, nhưng tại đây cơ hồ không có linh khí Thiên Vũ Đại Lục bên trên, có thể tu luyện liền đã rất không tệ. Xem ra hôm nay ta vẫn tương đối may mắn, dùng đánh dấu công năng được đến một cái coi như không tệ công pháp. Lục Dương hài lòng gật đầu. Hắn bây giờ đã ẩn ẩn cảm thấy, không bao lâu, hắn liền có thể chạm đến luyện thần hoàn hư ngạch cửa. Luyện thần hoàn hư, đến cảnh giới này về sau, nhục thân cường độ sẽ được tăng lên rất cao, linh hồn thậm chí có thể thoát ly nhục thể, tại thái hư bên trong ngắn ngủi dừng lại. Tuổi thọ càng là đạt đến 5000 năm. Phi thiên độ địa, không gì làm không được. Bởi vì tại phàm nhân nhận thức bên trong tiên nhân có thể làm được tất cả mọi chuyện, đến cảnh giới này về sau đều có thể làm đến, bởi vậy luyện thần hoàn hư cảnh còn có một cái khác tên, đó chính là thiên nhân. Luyện thần hoàn hư cảnh cường giả đều sẽ bị gọi thiên nhân. Đợi đến hắn đột phá luyện thần hoàn hư, vậy thế giới này bên trên người liền với hắn mà nói thì càng giống như là sâu kiến. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như đột phá luyện thần hoàn hư lời nói, còn có thiên kiếp muốn độ. Vừa nghĩ tới đó, Lục Dương liền có một chút khó khăn. Bất quá rất nhanh, hắn lại khôi phục lòng tin. Sợ cái gì, hắn nhưng là thân phụ hệ thống người xuyên biệt, hắn nhưng là thế giới này nhân vật chính. Thân là nhân vật chính, thường thường đều là hữu kinh vô hiểm. Tin tưởng mình nhất định có thể dễ như trở bàn tay vượt qua thiên kiếp, trở thành tiên nhân. Đông đông đông. Ngay tại Lục Dương cho mình động viên dựng nên lòng tin thời điểm, một tràng tiếng gõ cửa đánh gãy Lục Dương suy nghĩ. Lục Dương thu thập xong tâm tình, nhàn nhạt mở miệng, "Vào đi." Cửa khe khẽ mở ra, Mộ Khuynh Nguyệt chậm rãi đi đến. Nàng mặc toàn thân áo trắng, giống như ban đêm tinh linh đồng dạng. Con mắt của nàng có chút hồng,
rất như là đã mới vừa khóc dáng vẻ. Nàng bình tĩnh nhìn xem Lục Dương, bây giờ ta đến đây, dựa theo ước định, không cho phép ngươi tổn thương người nhà của ta.
Đương nhiên.
Lục Dương cười nói, ta luôn luôn là nói lời giữ lời.
Vậy là tốt rồi.
Mộ Khuynh Nguyệt chậm rãi gật đầu.
Cho nên,
Lục Dương nhìn xem nàng, ngươi còn đang chờ cái gì đâu?
Ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi không biết ta buổi tối gọi mục đích của ngươi tới.
Mộ Khuynh Nguyệt chậm rãi hai mắt nhắm lại.
Nàng chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt bên hông mình dây thắt lưng, sau đó từng chút kéo ra.
Bạch ý từ trên người nàng chốc ra.
Nàng chậm rãi hướng Lục Dương đi đến, trong mắt lại một lần nữa chạy xuống nhiệt lệ. Nước mắt dần dần mơ hồ tầm mắt của nàng.
Nàng không nguyện ý, thật sự không nguyện ý.
Nhưng mà,
nàng không có lựa chọn nào khác.
Chậm rãi, liên tầng cuối cùng bảo hộ cũng rơi xuống đất.
Nàng đi qua, nằm ở trên giường, chậm rãi hai mắt nhắm lại, đại nhân, mời đi.
Lục Dương nhìn xem nữ nhân trước mặt mỉm cười, sau đó buông xuống bên giường rèm.
Có lẽ ai cũng không biết, tại này trời tối người yên địa phương, phát sinh một kiện thảm kịch như vậy.
Chương 50.
Cựu hận ngày thứ hai, buổi sáng.
Lục Dương chậm rãi mở hai mắt ra, ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi.
Ngủ được thật là thoải mái a.
Đây là hắn lần thứ nhất ngủ tốt như vậy.
Hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua nữ nhân bên cạnh.
Nàng nhắm chặt hai mắt, đã đình chỉ hô hấp.
Thôi đi, thật sự là cái đồ vô dụng.
Lục Dương nhíu môi.
Bất quá mới nửa đêm mà thôi, nữ nhân này lại không được rồi.
Thật sự là cái phế vật.
Bất quá được rồi, dù sao trên thế giới này nữ nhân còn nhiều, không kém này một cái.
Lục Dương mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài cửa.
Đại sư Minh, ngươi làm sao trở về?
Ngươi không phải trở về, ngươi nhanh đi.
Càng xa càng tốt.
Tiêu Giao phái bên trong một người đệ tử nhìn xem ngoài cửa nam nhân trừng to mắt, ý bảo nam nhân trước mặt đi mau.
Làm sao vậy tiểu lục tử, ngươi nói thế nào loại lời này?
Diệp Thanh Vân nghi hoặc nhìn hắn, Tiêu Giao phái là nhà của ta, ta không trở về ta đây về đâu bên trong a?
Nói đến,
lúc này các sư đệ không phải hẳn là đang luyện công sao?
Nhưng mà như thế nào cảm giác quặng quẽ như vậy đâu?
Ai nha sư minh của ta, ngươi đừng hỏi.
Tiểu lục tử sốt ruột nói, Tiêu Giao phái từ hôm qua bắt đầu liền đã không còn tồn tại, nơi này bây giờ là hố lửa.
Đại sư minh ngươi nhanh đừng hỏi đông hỏi tây, ngươi đi mau a.
Ngươi tại để ai đi mau a?
Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tiểu Lục Tử bị dọa đến lập tức đình chỉ nói chuyện.
Không có,
không có.
Đại nhân,
ta không có để người nào đi a, ngươi nghe lầm.
Tiểu Lục Tử cứng đờ xoay người, nhìn xem Lục Dương nói.
Ngươi coi ta là kẻ đứa sao? Ngươi đều hô lớn tiếng như vậy, chẳng lẽ ta liền nghe không được?
Lục Dương hiền lành cười nói.
Không không không.
Đại nhân ta làm sao lại dám gạt ngươi đâu?
Ta vừa mới là đang đuổi một con rắn đi, ta chán ghét xả.
Thật sao?
Lục Dương nhíu mày. Được rồi, không quan trọng. Ngươi đem người ngoài cửa gọi vào đi.
Là.
Tiểu Lục Tử vô lực đáp, từ từ mở ra môn.
Diệp Thanh Vân đi đến, trông thấy trước mặt nam nhân xa lạ chậm rãi nhíu nhíu mày.
Hắn là ai?
Chẳng lẽ là mới tới tiểu sư đệ?
Xin hỏi,
các hạ là?
Diệp Thanh Vân chắc tay, hỏi.
Sư Minh, hắn là?
Ngậm miệng.
Lục Dương thản nhiên nói.
Tiểu Lục Tử mím môi, thối lui đến một bên.
Diệp Thanh Vân nhìn tình cảnh này, nhíu nhíu mày.
Hắn đến tột cùng là ai, làm sao nói như thế thô lỗ?
Vậy ngươi là ai?
Lục Dương không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại hỏi.
Tiêu Giao phái đại sư mình, Diệp Thanh Vân.
Diệp Thanh Vân mặt không chút thay đổi nói,
nếu đối phương không cùng hắn nói cái gì lễ nghi, vậy hắn cũng không cần thiết tất cung tất kính.
Nha,
là như thế này.
Lục Dương nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối Tiểu Lục Tử nói, đúng, phân phó ngươi một sự kiện, ngươi bây giờ lập tức đi đem ta trong phòng rác rưởi đánh cho ta quét, nên ném ném, biết sao?
Là.
Tiểu Lục Tử túi lầu đáp.
Phân phó xong những chuyện này sau, Lục Dương quay người rời đi.
Hắn đi xem một chút người của Thánh giáo đã tới chưa.
Tiểu Lục Tử, ngươi nói thật với ta, vừa rồi nam nhân kia đến cùng là ai? Hắn làm sao lại như thế bên mặt hất hàm sai khiến nói với ngươi?
Tại Lục Dương rời đi sau, Diệp Thanh Vân vội vàng hướng Tiểu Lục Tử hỏi.
Ai?
Tiểu Lục Tử thở dài, chuyện này
nói rất dài dòng a.
Tiểu Lục Tử đem sự tình một năm một mười tất cả đều giảng cho Diệp Thanh Vân.
Ngươi nói cái gì?
Trường môn sư phụ bị giết, Tiêu Giao phái đã bị diệt.
Diệp Thanh Vân không thể tin nhìn xem Tiểu Lục Tử, đây đều là vừa mới nam nhân kia làm.
Đúng thế.
Tiểu Lục Tử đắng chắc gật đầu, nam nhân kia rất là lợi hại, thủ đoạn tuyệt không phải võ giả tất cả,
vô cùng có khả năng
là trong truyền thuyết tiên nhân.
Diệp Thanh Vân bây giờ đã nói không ra lời.
Hắn bất quá mới ra ngoài ngắn ngủi nửa tháng, sự tình làm sao lại biến thành cái dạng này?
Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi mở miệng.
Vậy mọi người đâu, các sư đệ sư muội còn tốt chứ?
Còn có Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt còn tốt chứ?
Một chút sư minh chết ở trên tay của hắn, nhưng đại bộ phận cũng còn tốt.
Đến nỗi Mộ sư tỷ,
nàng từ khi hôm qua bị kinh sợ về sau, vẫn trốn ở gian phòng bên trong chưa hề đi ra, đoán chừng là bị dọa sợ.
Thật sao?
Vậy ta đi xem một chút nàng.
Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu, hướng Mộ Khuynh Nguyệt gian phòng chạy tới.
Ai?
Tiểu Lục Tử lại thở dài, lắc đầu, đi cho Lục Dương thu thập gian phòng.
A,
đi vào Lục Dương gian phòng, trông thấy trên giường một mảnh hỗn độn, Tiểu Lục Tử không khỏi kêu lên tiếng.
Trên giường cái kia là
Mộ sư tỷ.
Hắn ngây ngốc đi tiến lên.
Trước mặt Mộ Khuynh Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, nhắm chặt hai mắt, trên giường còn có mở ra vết máu.
Mộ sư tỷ, bị tên Vương bắt đạn kia cho.
Hắn nắm thật chặt nắm đấm, nước mắt chảy xuống.
Từ khi hắn khi còn bé bị trưởng môn kiếm về, Mộ sư tỷ liền mười phần chiếu cố hắn, coi hắn là thân đệ đệ một dạng yêu thương.
Hắn cũng đem nàng coi như là chị ruột của mình.
Thật không nghĩ đến,
không nghĩ tới.
Tiểu Lục Tử con mắt đỏ bừng, cắn răng thật chặt.
Đều do chính mình.
chính mình như thế nào như thế không có bản sự, bảo hộ không tốt sứ tỷ. Nếu như hắn có bản lĩnh, hắn định để tên vương bắt đạn kia trả giá bằng máu. Tiểu lục tử, ta vừa mới đi nhìn, Khuynh Nguyệt cũng không trong phòng, nàng đến cùng đi đâu rồi? Ngoài cửa truyền đến một thanh âm. Thanh âm này lập tức để tiểu lục tử hồi thần lại. Không tốt, không thể để cho đại sư huynh đi vào. Đại sư huynh cùng mộ sư tỷ là có hôn ước. Nếu để cho đại sư huynh biết, hắn nhất định sẽ đi tìm Lục Dương báo thủ. Nhưng mà đại sư huynh tuyệt không có khả năng là tên vương bắt đạn kia đối thủ, bây giờ đi báo thủ chỉ có thể là không công chịu chết. Hắn vội vàng chạy ra ngoài. Nguyên lai ngươi tại này a, tiểu lục tử. Diệp Thanh Vân nhìn thấy lắc bối rối trương chạy đến tiểu lục tử, ngươi như thế nào như thế vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài, là chuyện gì xảy ra sao?
Không, không có phát sinh cái gì.
Tiểu lục tử vội vàng khoát tay áo. Tiểu lục tử ngươi cũng không cần gạt ta, ngươi bây giờ sắc mặt trắng bệnh, nhất định chuyện gì xảy ra. Diệp Thanh Vân đi ra phía trước.
Sư Minh, ngươi đừng tới đây, ngươi chớ bảo.
Tiểu lục tử bây giờ tâm loạn như ma, hắn coi là Diệp Thanh Vân muốn vào tới, vội vàng ngăn tại trước cửa.
Tiểu lục tử ngươi nói thật với ta, có phải hay không bên trong xuất hiện chuyện gì?
Diệp Thanh Vân lông mày lập tức nhíu lại, nghiêm nghị hỏi.
Không có,
không có.
Tiểu lục tử bị hù dọa, thấp giọng nói.
Tránh ra, ta vào xem.
Diệp Thanh Vân một tay lấy tiểu lục tử đẩy ra, xài bước đi vào.
Sư Minh, không thể tiến A, thật sự không thể tiến A.
Tiểu lục tử hô to, vội vàng đuổi theo.
Nhưng mà, đã muộn.
Lúc này Diệp Thanh Vân không dám tin vào hai mắt của mình.
Cái kia bây giờ nằm ở trên giường nữ nhân kia.
Là hắn.
Khuynh Nguyệt sao?
Xảy ra chuyện gì, cuối cùng xảy ra chuyện gì?
Diệp Thanh Vân gương mặt chậm rãi chạy xuống nước mắt, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, hung hăng cắn răng.
Đột nhiên quay đầu, nắm lên tiểu lục tử cổ áo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Người đem tiền căn hậu quả, cho ta một năm một mười nói ra.
Ta không biết, hôm qua sư tỷ trả về phòng nữa nha, kết quả hôm nay.
Tiểu lục tử từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, nhưng mà, gian phòng này là hôm qua Lục Dương ở, chính là vừa rồi nam nhân kia.
Hôm qua hắn còn tại sư tỷ bên thai lặng lẽ nói cái gì, ta dám khẳng định, sự tình tuyệt đối chính là hắn làm.
Tốt.
Diệp Thanh Vân bây giờ cực lực đè nén lửa giận. Hắn bây giờ nhất định phải làm thịt cái này xuất sinh, vì hắn vị hôn thê báo thủ.
Sau đó một cái ném ra tiểu lục tử, hướng ngoài cửa phóng đi.
Sư Minh, ngươi không thể đi a.
Tiểu lục tử hô lớn, ngươi bây giờ đánh không lại hắn, sư Minh ngươi nhất định phải tỉnh táo, tỉnh táo a.
Nhưng bây giờ Diệp Thanh Vân đã nghe không vào tiểu lục tử nói lời.
Hắn bây giờ nhất định phải làm thịt cái kia đồ chết tiệt.
Đây là hắn bây giờ nghĩ làm chỉ có chuyện này.
Hắn vừa mới vọt tới trước cửa, chỉ nghe thấy ngoài cửa có người ồn ào âm thanh.
Rất tốt.
Xem ra tên hôn đản kia trở về.
Chờ hắn vừa tiến đến, hắn liền một đao lấy tên vương bắt đạn kia tính mệnh.
Hắn đứng tại môn bên cạnh, giơ lên trong tay kiếm, chậm rãi cùng đợi.
Tại cửa mở một cái mắt,
Diệp Thanh Vân đống nhiên thanh kiếm vung xuống dưới.
Ngươi cái này đáng chết hôn trướng, để mạng lại a!
Diệp Thanh Vân hô lớn.
Nhưng mà một người lấy cực nhanh tốc độ đi tới Lục Dương trước mặt, một tay lấy Diệp Thanh Vân đè xuống đất.
Hắn cười lạnh nói, nơi nào đến tiểu Mao Hải, cũng dám đối với chúng ta giáo chủ động thủ động cước.
Chương 51.
Danh tiếng vang xa người này tên là Triệu Kim Lộc, tu vi tại võ đạo 9 đoạn hậu kỳ. Trước đó bị cửu gia truy sát lúc Lục Dương cứu được hắn một mạng, đến nước này hắn vẫn đi theo Lục Dương.
Tại trong lòng của hắn, Lục Dương chính là trên trời thần, là trên thế giới này duy nhất chúa tể.
Giống bực này phàm nhân, thế mà can đảm dám đối với thần bất kính,
vậy hắn nên thay thần xử trí hắn.
Diệp Thanh Vân bị nhấn tại trên mặt đất, bụi đất làm bẩn gương mặt của hắn cùng quần áo, nhưng mà hắn không có chút nào muốn lùi bước cùng khuất phục ý tứ, vẫn như cũng dùng hung dữ ánh mắt nhìn Lục Dương.
Vương bắt đản, ta giết ngươi, dù là ta còn thừa lại một hơi, ta cũng nhất định phải giết ngươi.
Diệp Thanh Vân ánh mắt tinh hồng nhìn chằm chằm Lục Dương.
Ồ, kêu thật đúng là đủ vang rồi a.
Lục Dương nhíu nhíu mày, mặc dù hỏi câu nói này không có cần thiết, nhưng mà ra ngoài hiếu kỳ, ta vẫn là muốn hỏi một câu, ngươi vì cái gì đột nhiên liền muốn giết ta đây?
Bây giờ Diệp Thanh Vân, cùng lúc trước thái độ đối với chính mình quả thực là tưởng như hai người.
Mặc dù trước đó hắn liền nhìn chính mình khó chịu, nhưng mà lời xã giao vẫn là giảng, chí ít giấy cửa sổ còn không có xuyên phá.
Nhưng mà bây giờ như thế nào?
À đúng, kém chút quên, chính mình đem Tiêu Giao phái cho diệt đi, trưởng môn cùng rất nhiều đệ tử đều chết ở trên tay của hắn.
Trách không được, trách không được.
Ai nha, này đều do hắn, mặc dù là một đám sâu kiến, nhưng mà vừa mới làm qua sự tình như thế nào bây giờ liền quên đâu.
Sơ sẩy, thật sự là sơ sẩy.
Ngươi cái này đáng chết vương bắt đạn, ngươi làm qua cái gì sự tình chính ngươi trong lòng không rõ ràng sao?
Ngươi cái này táng tận thiên lương hỗn đản, ngươi chẳng lẽ liền một điểm lương tâm đều không có sao?
Diệp Thanh Vân nằm dạp trên mặt đất không ngừng dãy rủa lấy, một bên lớn tiếng chất vấn Lục Dương.
Ngươi nói không sai, nơi này trưởng môn cùng đệ tử là ta giết, Tiêu Giao phái là ta diệt.
Nhưng
lại như thế nào đâu?
Lục Dương khinh thường nhìn xem hắn, mạnh được yếu thua, vốn chính là thế giới này cơ bản pháp tắc sinh tồn.
Nhỏ yếu chính là nguyên tội.
Nói như vậy, ngươi nghe hiểu rồi sao?
Ngươi đánh rắm.
Ngươi là đang vì mình muốn làm gì thì làm tìm kiếm lấy cớ.
Diệp Thanh Vân lớn tiếng gầm thét lên, vật cạnh tiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Câu nói này bản thân không có sai, nhưng mà liền dã thú đều hiểu được sau khi ăn xong sẽ không lạm sát kẻ vô tội, có thể ngươi đây,
giết hại ta phái trưởng môn cùng đệ tử, liền vị hôn thê của ta.
Ngươi cái này hỗn đản, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy?
Dựa vào cái gì?
Chẳng lẽ cái gọi là cường đại người chính là ỷ vào mình lực lượng ức hiếp nhỏ yếu sao?
Ta nhổ vào, trong mắt của ta này cái gọi là cường đại còn không bằng tàn bã.
Ha ha ha.
Lục Dương cười lạnh vài tiếng,
thật sự là tiếc nuối đâu, có được lực lượng chính là có thể muốn làm gì thì làm, chính là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi vừa mới nói cái gì? Vị hôn thê của ngươi? Nha, ta nhớ tới, nguyên lai nữ nhân kia là vị hôn thê của ngươi nha. Nói thật, nàng rất không tệ, đủ loại trên ý nghĩa. Chỉ tiếc thân thể quá yếu đuối, ngươi là trải nghiệm không đến nàng tốt. Ngươi, ngươi, ta Diệp Thanh Vân phát thệ, coi như hóa thành lệ quỷ, ta cũng muốn lấy tính mạng của ngươi. Diệp Thanh Vân lớn tiếng gào thét, cổ họng của hắn đã bắt đầu phát câm. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Lục Dương hừ lạnh một tiếng, một cước giẫm ở Diệp Thanh Vân trên đầu. Ô, ô. Diệp Thanh Vân điên cuồng giãy giụa lấy, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Lục Dương con mắt hơi hơi nhất chuyển, lộ ra một vệt nụ cười, ta bây giờ nghĩ đến như thế nào xử lý ngươi. Lao Triệu, đem tiểu tử này áp tiến bên trong phòng của ta. Ở ngay trước mặt hắn, đem hắn âu yếm vị hôn thê cho ca ăn, không biết hắn đến lúc đó biểu lộ là thế nào. Vâng, giáo chủ. Triệu Kim Lộc cười lạnh một tiếng, sau đó áp lấy Diệp Thanh Vân rời đi. Lao Tống, Lao An, hai người các ngươi đi giúp Lao Triệu bận điệu. Vâng, giáo chủ. Hai người đáp, sau đó đi theo. Lục Dương cũng thảnh thảnh thơi thơi đuổi theo tiến đến. Như thế cảnh đẹp, hắn sao có thể không kiến thức một chút đâu. Ồ, không nhìn ra à, tiểu tử này vô năng như vậy, lại có một cái xinh đẹp như vậy vị hôn thê, thật là khiến người lau mắt mà nhìn à. Xinh đẹp thì có ích lợi gì, còn không phải thành chúng ta giáo chủ rồi. Nói cũng đúng à. Ha ha ha. Mấy người các ngươi hỗn đản. Đem các ngươi tay bẩn lấy ra, lấy ra. Diệp Thanh Vân điên cuồng dãy rủa, điên cuồng lớn tiếng gào thét. Nói nhỏ chút, ngươi cái này thằng danh con, vừa mới đều hô pha âm. Triệu Kim Lộc niết miệng. Lao Tống, đẹp mắt như vậy cô nàng, liền như vậy xử lý quái đáng tiếc, chúng ta không bằng. Ha ha ha, Lao An, không nghĩ tới ngươi còn có cái này đam mê a. Ngươi nếu là nghĩ lời nói, vậy ngươi liền tự mình tới đi, ta ở bên cạnh nhìn xem liền tốt. Ngươi, các ngươi bọn này không có chút nào nhân tính xuất sinh. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Diệp Thanh Vân phát giác được không thích hợp, dãy rủa đến so vừa rồi kịch liệt hơn. Ngươi quá ổn, tiểu tử. Triệu Kim Lộc không kiên nhẫn, phong bế Diệp Thanh Vân miệng. Ai, tàn nhẫn, tàn nhẫn, những người này thật tàn nhẫn. Liên Lục Dương cũng nhịn không được dùng ánh mắt thương hại nhìn xem Diệp Thanh Vân. Hắn là nhìn không được, vẫn là ra ngoài đi một chút tốt. Lục Dương ngâm nga bài hát bay người rời đi. Đừng lên tiếng, yên tĩnh quan sát ta, tiểu tử. Triệu Kim Lộc thấp giọng nói, tiếp xuống nội dung ngươi nhất định sẽ rất ưa thích. Chốc lát sau, Diệp Thanh Vân rốt cuộc minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Ô, ô, ô. Chỉ tiếc chính là, hắn hiện tại cái gì đều làm không được, cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể quỳ trên mặt đất, nhìn xem trên giường tình cảnh phát ra một tiếng lại một tiếng phẫn nộ mà lại vô lực than nhẹ. Qua rất dài thời gian. Diệp Thanh Vân chết lặng ngồi liệt tại trên mặt đất, hai mắt vô thần, cứ như vậy ngây ngốc tại trên mặt đất ngồi. Hắn giống như hư mất rồi. Lao An hỏi dò. Không cần hoài nghi, chính là hư mất, xem ra tiểu tử này thụ không ít kích thích. Triệu Kim Lộc thản nhiên nói. Thôi đi, không có ý nghĩa, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là chịu đựng không được đả kích. Lao Tống bĩu môi. Được rồi, cứ như vậy đi. Triệu Kim Lộc nhìn xem bọn họ nói, sau đó liền trực tiếp đem bọn hắn xử lý liền tốt, xử lý về sau chúng ta còn muốn đi tìm giáo chủ đâu. Đúng, đúng, nói không sai. Lao Tống hai người gật gật đầu. Từ khi bọn hắn theo giáo chủ về sau, có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Giáo chủ lực lượng, thật là làm cho bọn hắn vừa kính vừa sợ. E là cho dù là trong truyền thuyết tiên nhân, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần toàn tâm toàn ý đi theo giáo chủ, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng có thể trở thành tiên nhân, trường sinh bất lão. Vũ Nhạc Thánh Giáo chiếm đoạt Tiêu Giao phái. Chuyện này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ giang hồ. Vũ Nhạc Thánh Giáo nhất chiến thành danh. Phải biết, Tiêu Giao phái thế nhưng là có cực cảnh tông sư tọa trấn môn phái nhà. Nhưng liền xem như dạng này, không đến thời gian một ngày cũng bị diệt vong. Như thế xem ra, cái kia thánh giáo giáo chủ thực lực tuyệt đối tại võ đạo cực cảnh phía trên, cũng chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Tại ý thức đến chuyện này về sau, mỗi môn phái tâm tư dần dần hoạt lạc. Bây giờ đủ loại chứng cứ đã đủ để phán đoán, Lục Dương thực lực đã xa xa áp đảo võ đạo cực cảnh phía trên. Nếu như cùng giao hảo, nói không chừng liền có cơ hội có thể dòm ngó võ đạo cực cảnh phía trên phong thái. Nghĩ tới những thứ này, mỗi môn phái nhao nhao phái ra sứ giả, nguyện ý cùng Lục Dương giao hảo. Thậm chí có một chút võ đạo cực cảnh môn chủ đem chính mình một chút dung mạo xinh đẹp nữ tính hậu nhân đưa cho Lục Dương. Không sai, không phải một cái, là một chút. Bọn này hồ ly tinh nơi nào còn có thể dò xét không rõ, Lục Dương là cái đồ hào sắc. Mà lại theo bọn hắn nghĩ, có năng lực nam nhân có cái tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường sao? Đem chính mình hậu nhân cùng một chỗ đưa qua, lẫn nhau ở giữa cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mà không có nữ tính hậu nhân cực cảnh cường giả, liền đem chính mình người đưa vào Ngũ Nhạc Thánh Giáo bên trong đi, để cầu bọn hắn có thể từ bên trong học được một chút vật hữu dụng. Thậm chí có tiểu môn phái dứt khoát nhập vào Ngũ Nhạc Thánh Giáo, để cầu có thể được đến Lục Dương mạnh hữu lực bảo hộ. Không chỉ có là từng cái môn phái, liền xem như một chút tiểu quốc, cũng nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ đem đổi lấy Lục Dương che chở. Tiền cũng tốt, nữ nhân cũng được, không muốn sống đi đến ập. Bây giờ Ngũ Nhạc Thánh Giáo, bây giờ là trong giang hồ thực sự long đầu, các môn các phái đều phải lấy thánh giáo như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bây giờ Ngũ Nhạc Thánh Giáo lực ảnh hưởng đã dần dần hấp dẫn mỗi đại vương triều chú ý, nhưng mà loại này huy hoàng lại có thể kéo dài bao lâu đâu?